Chương 256, hôm nay cả thiền bu, tử vong chương 256, hôm nay cả thiền bu, tử vong cửa thành bắc bên trên, Dương Hiển nhìn qua phía dưới tình huống, nhẹ gật đầu, Phong Nhi quả nhiên liệu sự như thần, hôm nay cả thiền bu đúng là cùng đường mặt lộ, chỉ có thể nam hạ xin hàng. Vừa rồi, Liêu Thành mật thám cũng mang đến tin tức, tế tả thiền bu tự mình dẫn 50,000 binh mã nam hạ, chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhất thống hung nô. Tin tức này đủ để chứng minh hôm nay cả thiền bu đầu hàng là thật. Dương Phong lập tức chắp tay nói, hoàng tổ phụ quá khen rồi. Chẳng qua là Tôn Nhi tại Yến Châu lâu ngày, đối với phương Bắc thế cục rõ như lòng bàn tay, ngờ tới tế tà thiền vu sẽ không bỏ qua như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội tốt. Tế tà thiền vu phản loạn, mới là hâu ngay cả thiền vu rơi vào bây giờ cục diện kẻ cầm đầu, là lấy hâu ngay cả thiền vu tình nguyện đầu hàng ta đại sở quốc, cũng sẽ không hướng tế tà thiền vu cúi đầu. Đáng tiếc là, nếu là đại hoang quốc gia luật thái hậu không có cấu kết tế tà thiền vu, có lẽ hâu ngay cả thiền vu cũng sẽ có mấy phần bắt đầu chi tâm. Cho nên, phương Bắc cứ như vậy mấy cái thế lực, hâu ngay cả thiền vu tự nhiên chỉ có thể dựa vào ta đại sở quốc vì đó báo thù. Dương Hiển vừa cười vừa nói, Phong Nhi chi trí, có 102 của Kim, chấm đem Yến Châu giao cho ngươi, lại không lo lắng cũng. Phong Nhi, cái này tiếp nhận đầu hàng nghi thức, ngươi đến chủ trì đi. Tôn Nhi tuân mệnh. Dương Phong lên tiếng, đối với phía dưới hâu ngay cả thiền vu hét lớn một tiếng, hâu ngay cả thiền vu, mời đến thành lên lầu tiếp nhận đầu hàng đi. Tuân mệnh hâu ngay cả thiền vu chắc tay, dùng ngựa tiến vào Liêu Thành, sau đó tung người xuống ngựa, cất bước lên lầu. Đi đến một nửa thời điểm, hâu ngay cả thiền vu đống nhiên ngừng một chút, sắc mặt tái nhợt, há mồm phun một ngụm máu tươi. Nhưng hâu ngay cả thiền vu lau miệng bên cạnh vết máu, tiếp tục lên lầu. Đi vào trên cổng thành đằng sau, hầu ngay cả thiền vu cực nhanh đem người trước mắt liếc nhìn một lần, liền đi về phía trước ra hai bước, hướng Dương Hiển quỳ xuống, tội nhân hầu ngay cả, khấu kiến đại sở quốc hoàng đế bệ hạ. Giờ khắc này, Dương Hiển tâm lý muốn bao nhiêu dễ chịu liền có bấy nhiêu dễ chịu, a tung hoành thảo nguyên mấy trăm năm lớn hung nô, ước hiếp trung nguyên vương triều mấy trăm năm lớn hung nô, bọn hắn thiền vu vậy mà quỳ gối chấm trước mặt, hướng chấm xin hàng. Một bút này, sẽ vĩnh viễn ghi lại ở thiên thu trong sử sách, chấm huy hoàng siêu việt tiền triều bất kỳ một cái nào hoàng đế. Dương Hiển trước nhìn Dương Phong một chút, càng xem càng thuận, càng xem càng ưa thích. Chấm có thể có Phong Nhi xuất sắc như vậy cháu trai, thật là chấm chi phúc. Á Dương Hiển có chút mỉm cười, hâu ngay cả, miễn lễ đi. Tội nhân không dám hâu ngay cả thiền vu lại hướng Dương Phong quỳ lạy, tội nhân hâu ngay cả, tham kiến yến quận vương điện hạ. Dương Phong vừa cười vừa nói, hâu ngay cả thiền vu, người ta cũng coi là người quen biết cũ, liền không cần đa lễ. Nói đến, nếu không phải là ngươi mua được duy nhân thứ khách, hành thích bản vương há có thể tương kế tự kế, định ra cái này giả chết kế sách, dẫn ngươi mắc lừa đâu? A hâu ngay cả thiền vu không khỏi giật nảy cả mình, bất khả tư nghị nhìn qua Dương Phong, há to miệng, lại nói không ra nói đến. Hâu ngay cả thiền vu biết mình sống không được bao lâu, cũng là không còn giải thích, trực tiếp chấp nhận việc này. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, thiên hạ thích khách hung ác nhân quỷ, 89 phần 10 xuất phát từ duy. Mà lại, duy nhân thứ khách mặc dù bị bắt, mặc dù kinh lịch đủ kiểu cực hình, cũng sẽ không cùng khai ra người mua. Hắc hắc, nhưng ở bản vương trước mặt, liền không có lời nói này. Nói thật, nếu không phải là thích khách hung hai, bản vương vô luận như thế nào cũng sẽ không đoán được trên đầu của ngươi. Hầu ngay cả thiền vu trong lòng thầm than, không nghĩ tới, ta lại là rời lên tảng đá đập chân của mình, tự tay tống táng Tây Hung Nô, cũng tống táng toàn bộ thảo nguyên. Ta là Hung Nô tội nhân, ta là Hung Nô ngu xuẩn nhất thiền vu, vô số Hung Nô binh sĩ tốt gián tiếp chết trong tay ta. Nghĩ tới đây, hầu ngay cả thiền vu lại là cảm thấy tim đau xót, há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hầu ngay cả thiền vu biết, hắn hiện tại còn không thể chết, hắn cần đem hậu sự đều giao phó xong. Hầu ngay cả thiền vu hít sâu một hơi, chắp tay nói, tội nhân không biết trời cao đất rộng, Newton cùng đại sở quốc chống lại, Newton cùng yến quận vương điện hạ tranh cao thấp, lúc này mới dẫn đến mấy lần binh bại. Chỉ là ta Hung Nô con dân cùng tướng sĩ vô tội, còn xin đại sở quốc hoàng đế bệ hạ cùng yến quận vương điện hạ có thể thiện đại chi, tội nhân vô cùng cảm kích. Chuyện này Dương Phong liệu đến, cũng hướng Dương Hiển xin phép qua, liền không chút do dự hồi đáp, hầu ngay cả thiền vu, việc này cũng là không khó, chỉ là ngươi chỉ cần đáp ứng một việc. Hầu ngay cả thiền vu gánh nặng trong lòng liền được giải khai, điện hạ mới nói. Dương Phong từ tốn nói, ngay tại thành này đầu, ngươi hướng những này Hung Nô tù binh hạ lệnh, để bọn hắn từ đây chỉ có thể hiệu trung hoàng tổ phụ, từ đây không thể lại có dị tâm, không phải vậy liền sẽ bị thần minh trô vứt bỏ. Câu nói này là có kỹ xảo. Dương Hiển đương nhiên đã hiểu, nhưng cũng chỉ là khẽ nhíu mày, không có lên tiếng. Dưới tình huống bình thường, Dương Phong phải nói chỉ có thể hiệu trung đại sở quốc hoàng đế bệ hạ. Nhưng ngày sau nếu là Dương Hiển trăm năm, Dương Khâm đăng cơ, những này Hung Nô binh sĩ cũng chỉ có thể hiệu trung Dương Khâm, cái này chẳng lẽ không phải là Dương Phong rời lên tảng đá nện chân của mình thôi? Cho nên Dương Phong đổi thành khiến cái này Hung Nô tù binh hiệu trung Dương Hiển. Một khi chờ Dương Hiển trăm năm về sau, Dương Phong liền có thể tùy tiện khiến cái này Hung Nô tù binh hiệu chung với hắn, tại Yến Châu chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mà nếu như Dương Hiển ngăn cản Dương Phong cách làm, chẳng khác gì là ngày sau đem cái này mấy vạn Hung Nô tù binh chắp tay đưa cho Dương Khâm. Như Dương Hiển trăm năm, Dương Phong vì Yến Châu yên ổn, cũng chỉ có thể tàn sát hết những này Hung Nô nhân. Bởi như vậy, thiên hạ còn có ai dám lại quy thuận Yến Châu, hiệu chung Dương Phong, chẳng khác gì là Dương Phong tự chui đầu vào giỏ. Dương Hiển càng phát ra cảm giác được, Dương Khâm cùng Dương Phong ở giữa minh tranh ám đấu sẽ đối với đại sở quốc sinh ra nhất định nguy hiểm. Nhưng hắn thân là hoàng đế, hết lần này tới lần khác lại vô lực giải quyết việc này, trừ phi triệt để chèn ép một phương. Thái tử cũng không quyết điểm, lại có không ít đại thần duy trì, làm sao có thể chèn ép? Hung Nô chưa diệt, đại hoang quốc sắp năm hạ, không phải Dương Phong không có khả năng thủ Yến Châu, làm sao có thể chèn ép? Dương Hiển chỉ có thể khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ, đi một bước, nhìn một bước, chọn cơ mà động đi. Hầu ngay cả Thiền Vu tự nhiên không dám nghịch lại Dương Phong nói như vậy, càng là không chút do dự, nhanh chân đi vào đầu tường bắc tường lỗ châu mai, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hung nô tù binh chia làm hai nhóm. Một nhóm là trên chiến trường bị bắt làm tù binh hung nô binh sĩ, 45.000 người. Một nhóm là hầu ngay cả Thiền Vu vừa mang tới, 15.000 người. Hầu ngay cả Thiền Vu như thế vừa lộ mặt, lập tức liền gây nên không ít hung nô tù binh chú ý, càng ngày càng nhiều. Nhìn qua phía dưới cái kia từng tấm tiểu tụy khuôn mặt, có khủng hoảng, có bất an, có sợ hãi, có hay không sợ, có lạnh nhạt. Hầu ngay cả Thiền Vu chỉ cảm thấy tim lần nữa đau xót, đối với ngoài tường nôn một miệng lớn máu tươi. Cảm giác được sinh mệnh của mình đang bay nhanh trôi qua, hầu ngay cả Thiền Vu vận khởi thân thể còn sót lại khí lực, hai tay nắm thật chặt lỗ châu mai, giống to, bản Thiền Vu mệnh lệnh các ngươi, lập tức hướng thần minh lập thệ. Bản Thiền Vu sau khi chết, các ngươi tất cả đều muốn hiệu trung Yến quận vương tổ phụ, đại sở quốc khai quốc hoàng đế, cùng Yến quận vương điện hạ. Nếu là cái nào dám có phản bội chi tâm, tất bị thần minh chô vứt bỏ, chết bởi loạn tiên phía dưới. 60.000 hung nô tù binh, cùng một chỗ quỳ xuống, chúng ta đối với thần minh lập thệ, nghe theo Thiền Vu nói như vậy, không dám có bội. Nghe cái này rung trời giống như tiếng lóng, hầu ngay cả Thiền Vu ánh mắt dần dần ảm đạm xuống tới, nhưng hai tay y nguyên nắm thật chặt lỗ châu mai, thân thể không ngã. Tây hung nô, diệt. Hầu ngay cả Thiền Vu, tử vong. Chương 257, tế tà Thiền Vu bị lừa rồi. Chương 257, tế tà Thiền Vu bị lừa rồi. Tế tà Thiền Vu dẫn binh binh mã nam hạ, đi vào Tây hung nô bại binh chạy trốn tới nhất bắc chỗ. Nồng đậm phân ngựa khí tức, lập tức liền đưa tới tế tà Thiền Vu cảnh giác, lập tức mệnh lệnh đại quân ngừng lại, sau đó phái trinh sát bốn phía dò xét tình huống. Không bao lâu, trinh sát đến báo, nói là phụ cận phát hiện đại lượng phân ngựa, hẳn là có vạn kỵ trở lên ở chỗ này dừng lại qua. Vạn kỵ trở lên. Tế tà Thiền Vu sờ sờ ngón tay cái ngón chân cũng có thể biết, khẳng định là hầu ngay cả Thiền Vu dẫn bại binh tới qua nơi này. Nhưng là, hầu ngay cả Thiền Vu không có hướng bắc, hướng tây đi duy bộ, tuyệt không có khả năng. Hướng đông tránh né, cái này ngược lại là có khả năng. Tế tà Thiền Vu nghĩ nghĩ, liền binh tướng ngựa chia hai bộ, một bộ 3 vạn người, do Hồn Si Na xuất lĩnh, hướng đông truy kích. Mặt khác một bộ 2 vạn người, do Tế tà Thiền Vu tự mình xuất lĩnh, hướng nam dò xét. Lần này, xem như Đông Hung Nô một lần trọng đại chiến sự, gần với lần trước tiến công Tây Hung Nô. Cho nên, Tế tà Thiền Vu lần nữa bắt đầu dùng Hồn Si Na. Tế tà Thiền Vu xuất lĩnh 20.000 tinh nhuệ hướng nam, trong lòng thầm nghĩ, hầu ngay cả tiểu nhi, ngươi cũng không thể để cho ta lớn Hung Nô hổ thẹn, đầu nhập vào một mực bị ta lớn Hung Nô ức hiếp người Trung Nguyên. Nhưng là, kết quả chính là Tế tà Thiền Vu không hy vọng thấy nhất. Phía trước trinh sát đến báo, nói là Liêu thành cửa bắc, tụ tập ước 60.000 Hung Nô binh sĩ, tất cả đều bị thu được binh khí cùng chiến mã. Đáng giận Tế tà Thiền Vu nghiến răng nghiến lợi, trên không trung hung hăng vùng một quyền, tức giận mắng, hầu ngay cả tiểu nhi, chính là ta lớn Hung Nô tội nhân, muôn lần chết không có khả năng tha thứ tội lỗi. Dương Phong tiểu nhi càng là đáng giận, vậy mà cố ý giả chết, thiết hạ mai phục, liền đợi đến hầu ngay cả tiểu nhi tên ngu xuẩn kia chui vào. Mắng thì mắng, nhưng Tế tà Thiền Vu không thể không thừa nhận, lần này đến Châu đại hoạch toàn thắng, Hung Nô thời khắc sống còn sắp tới. Trước kia, Yến Châu mặc dù lợi dụng đồ vật Hung Nô mâu thuẫn, mọi việc đều thuận lợi, không ngừng suy yếu hai phe, lớn mạnh chính mình, nhưng không có thực lực đem Hung Nô hoàn toàn nuốt vào. Hiện tại không giống với lúc trước, Tây Hung Nô hủy diệt, Yến Châu tiếp nhận đầu hàng 60.000 kỵ binh, thực lực đại tăng. Chỉ sợ, qua một đoạn thời gian nữa, một khi Yến Châu đem những này Hung Nô hàng binh chỉnh hợp đúng chỗ, chính là Đông Hung Nô ngày diệt vong. Tế tà Thiền Vu trong lòng đột nhiên rối rắm, đến cùng là thừa dịp Dương Phong tiếp nhận đầu hàng Tây Hung Nô thời điểm, đột nhiên giết đi qua, trọng thương một chút những cái kia Hung Nô tù binh, lấy suy yếu ngày sau Yến Châu thực lực đâu, hay là như vậy trở về Thảo Nguyên. Đúng lúc này, lại có trinh sát đột nhiên đến báo, khởi bẩm Thiền Vu, phía tây phát hiện mấy vạn Yến Châu kỵ binh, chính hướng quân ta mà đến. Một cái khác trinh sát cũng tới báo, khởi bẩm Thiền Vu, phía đông cũng phát hiện mấy vạn Yến Châu kỵ binh, chính hướng quân ta mà đến. Không tốt, chúng kế. Tế tà Thiền Vu cơ hồ cũng là chim sợ cảnh quang, nơi nào còn dám tiếp tục nam hạ, vội vàng hạ lệnh rút quân, hốt hoảng bắt trốn. Còn tốt, Tế tà Thiền Vu phản ứng tương đối nhanh, tại hai nhóm Yến quân vây kín trước đó, chạy ra ngoài. Dù vậy, trong hỗn loạn lẫn nhau dẫm đạp mà chết, bị Yến quân kỵ binh chặn lại, Tế tà Thiền Vu tổn thất gần 2.000 binh mã. Dương Phong bố trí xuống cái này hai nhóm binh mã, kỳ thật cũng chỉ là dọa một chút Tế tà Thiền Vu. Dù sao, Yến quân kỵ binh trải qua một ngày một đêm chém giết, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, thực lực giảm giá quá nhiều, thực sự không thích hợp tiếp tục cùng Đông Hung Nô binh mã chém giết. Dù vậy, lại đạt được 2.000 binh mã công lao, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tế tà Thiền Vu một đường chạy ra gần trăm dặm, phát hiện Yến quân kỵ binh cũng không có đuổi tới, lúc này mới thở dài một hơi. Lập tức, trinh sát mang tới tin tức, kém chút để Tế tà Thiền Vu hối hận đến phun một ngụm lao huyết. Trinh sát báo cáo, khởi bẩm Thiền Vu, quân ta bại lui đằng sau, Yến quân cũng không đuổi theo, trực tiếp thu binh trở về thành. Tế tà Thiền Vu tỉ mỉ nghĩ lại, nơi nào sẽ không rõ, Yến quân chém giết một ngày một đêm, quá mỏi mệt, cho nên mới không dám đuổi theo. Nếu như lúc đó Tế tà Thiền Vu có thể nghĩ tới chỗ này, cùng Yến quân đập nồi dìm thuyền một trận chiến, lại có Hồn Si Na 30.000 tinh nhuệ, trận chiến này không biết ai thắng ai thua. Dù sao, Liêu thành đại chiến, Tây Hung Nô cố nhiên tổn thất nặng nề, nhưng Yến quân kỵ binh tất nhiên cũng không ít hao tổn. Mặt khác, trông coi Tây Hung Nô 60.000 tù binh, ít nhất phải lại chiếm dụng Yến quân 3.000 binh mã. Lại thêm Liêu thành cũng cần thủ vệ, vừa rồi Yến quân nhiều nhất chỉ có 8 vạn người. Lấy 50.000 Hung Nô tinh nhuệ, dùng khỏe ứng mệnh, giao đấu 80.000 mọi mệnh chi sư, cứng đối cứng, có lẽ là Đông Hung Nô phần thắng lớn hơn một chút. Nhưng cơ hội tốt đã bỏ lỡ, Tế Tà Thiền Vu mặc dù dậm chân đấm ngực, cũng là không cách nào vãn hồi, đành phải ủ rũ túi đầu thu binh trở về. Đại Hoang Quốc, Đại Hoang Thành, Hoàng Cung, Đại Hoang Điện, hay là Thái Hậu gia luật Sở Nhi, thừa tướng Mộ Dung Kỳ cùng Nam Viện Đại Vương Đạm Đài Diệt Sở. Về phần Hoàng đế Mộ Dung Hách, bị mấy cái cung nữ dẫn, ở hậu hoa viên chính chơi đến cao hứng đây. 3 tuổi hoàng đế, vẫn chưa tới vỡ lòng giáo dục thời điểm, trừ ăn ra, ngủ, chơi bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cùng mới. Gia luật Sở Nhi nói ra, mật thám mang đến tin tức, Tiêu Kỳ Phong diệt tiến tam sách toàn bộ thuận lợi áp dụng. Liêu Thành chủ tướng Tạ Thiết Thành được thuận lợi sử dụng, Hồ Tam Sơn người nhà toàn bộ lạc nhập Tây Hung Nô trong tay, A Iliana cũng được hầu ngay cả Thiền Vu mật lệnh, muốn đối với 2 cái yến quận vương phi cùng Bạch Hồ hạ độc thủ. Hầu ngay cả Thiền Vu đã tận lên 100,000 binh mã, Nam Hạ Liêu Thành, chuẩn bị nhất cử đem Yến Châu cầm xuống. Đại Hoang quốc khoảng cách Yến Châu có chút xa, phương diện tin tức tự nhiên là có chút trì hoãn. Mộ Dung Kỳ nghe, ha ha đại cười nói, rượu quá thay, hết thảy đều tại Thái Hậu trong khống chế. Chỉ chờ hầu ngay cả Thiền Vu cầm xuống Yến Châu, liền sẽ chết bởi Tiêu Kỳ Phong chi thủ. Yến Châu cùng Hung Nô hoàn toàn đại loạn, quân ta liền có thể thừa cơ Nam Hạ, nhất cử đem Hung Nô cùng Yến Châu chiếm đoạt. Kể từ đó, Đại Hoang quốc bên trong liền lại không người dám phản đối Thái Hậu bông rèm chấp chính. Gia luật Sở Nhi cũng là phương tâm mừng thầm, nàng đợi một ngày này, đã đợi hơn 3 năm. Nếu không phải là trước đó cái kia Nam Viện đại vương phản loạn, tại Hung Nô phân liệt thời điểm, Gia luật Sở Nhi liền sẽ phái binh Nam Hạ. Đáng tiếc là, 3 năm này thời gian, nhất là cuối cùng 1 năm, để Dương Phong nhặt được một món hời lớn. Bất quá còn tốt, Tiêu Kỳ Phong hành không xuất thế, định ra diệt tiến tam sách, y nguyên có thể cho Gia luật Sở Nhi đạt thành tâm nguyện. Gia luật Sở Nhi gương mặt xinh đẹp mỉm cười, thừa tướng lời nói rất là, ai ra chính là ý này. Nam Viện đại vương, ngươi nhanh chóng chỉnh đốn binh mã, chỉ chờ Tiêu Kỳ Phong phái người truyền đến tin tức, liền lập tức xuất quân Nam Hạ, nhất cử đem Hung Nô cùng Yến Châu đánh hạ. Đạm Đài Diệt Sở khẽ nhíu mày, hỏi, mặt tướng xin hỏi Thái Hậu, cái kia Yến quận vương Dương Phong chết bởi duy nhân thứ khách chi thủ, tin tức này phải chăng đáng tin? Gia luật Sở Nhi cười hồi đáp, Nam Viện đại vương, chuyện này trách ai ra không có nói trước nói cho ngươi. Kỳ thật, cho hầu ngay cả Thiền Vu yên kế, lấy trọng kim tìm duy nhân thứ khách hành thích Yến quận vương Dương Phong, hay là Tiêu Kỳ Phong? Cho nên, Tiêu Kỳ Phong chỗ hiến diệt tiến kế sách, cũng không phải là 3 sách, mà là 4 sách. Chỉ bất quá, Yến quận vương Dương Phong không chết, mặt khác 3 sách cơ hồ không khả năng chi thành công. Đạm Đài Diệt Sở mới chợt hiểu ra, nhẹ gật đầu, Thái Hậu anh minh, mặt tướng cái này trở về Nam Viện vương đỉnh, phân phối lương thảo, tập kết binh mã, tùy thời chuẩn bị Nam Hạ. Gia luật Sở Nhi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ khát vọng, trầm giọng nói, tốt. Chương 258, Liêu Thành tiệc ăn mừng chương 258, Liêu Thành tiệc ăn mừng Liêu Thành. Tiệc ăn mừng là tại Dương Hiển Lâm thời trong hành cung tiến hành. Hầu ngay cả Thiền Vũ chết, thi thể được thu liệm đứng lên, chuẩn bị tùy ý hạ táng. Hiện tại đã là âm lịch 14 tháng 10, Liêu Thành thời tiết đã rất lạnh, hầu ngay cả Thiền Vũ thi thể bảo tồn cái 10 ngày nửa tháng, không có vấn đề gì. Đợi ngày mai đằng sau, Dương Phong sẽ phái ra một chút Hung Nô hàng binh, mang theo hầu ngay cả Thiền Vũ thi thể, tiến về Tây Hung Nô vương đỉnh, cũng là lớn Hung Nô vương đỉnh. Hung Nô lịch đại Thiền Vũ đều là an táng ở nơi này, mà nơi này cũng có một cái tên, gọi là Long Thành, cũng được xưng là Lung Thành. Mặc dù Tây Hung Nô vương đỉnh đã bị Tế Tà Thiền Vũ chiếm lĩnh, nhưng mọi người cùng là Hung Nô nhân, Tế Tà Thiền Vu cũng sẽ không ngăn cản hầu ngay cả Thiền Vu bị an táng tại Long Thành bên trong. Còn nữa nói, Tế Tà Thiền Vu cũng lo lắng, nếu như hắn thật ngăn cản, Dương Phong nhất định sẽ coi đây là lời cớ bắt phạt Đông Hung Nô. Dưới mắt đã tiến vào mùa đông, thảo nguyên đã khô héo, cũng là chiến mã nhất gầy yếu thời điểm, băng tuyết cũng sắp tới, thật sự là không thích hợp kỵ chiến. Cho nên Dương Phong không lo lắng chút nào hầu ngay cả Thiền Vu hạ táng vấn đề. Trừ hầu ngay cả Thiền Vu hạ táng sự tình bên ngoài, Dương Phong lại xác nhận Tế Tà Thiền Vu hoàn toàn chính xác trốn về Đông Hung Nô vương đỉnh. Lúc này mới yên lòng cử hành lần này tiệc ăn mừng. Đêm nay, tham gia tiệc ăn mừng người không nhiều cũng không ít. Tiệc ăn mừng do Hoàng đế Dương Hiển tự mình chủ trì, cùng đi tham dự là Tả vệ đại tướng quân Thạch Bá Quân. Đêm nay công thần theo thứ tự là Dương Phong, Uất Chỉ Hải, Hồ Tam Sơn, Tang Vũ, Tiêu Nguyên Khánh, Ngưu Cao, Thạch Thanh Quân, Tạ Thiết Thành, Tạ Thiết Quan, cùng Yến Châu 18 vệ cùng Yến Châu giáp vệ. Cái này Ngưu Cao kỳ thật chính là Ngưu Lục. Ngưu Lục không có đại danh. Trước kia đi, Ngưu Lục là tên hộ vệ đầu lĩnh, cũng không có gì. Nhưng bây giờ, Ngưu Lục là cái tướng quân, một khi là công, thế tất lại nhận thánh chỉ ca ngợi, nhất định phải đến có một cái đại danh. Cho nên Dương Phong liền tham khảo trong lịch sử Ngưu Cao, cho Ngưu Lục lên cái tên này, cũng coi là bá khí. Mặt khác, còn có một cái tương đối đặc thù công thần, chính là Đỗ Thị, là Dương Hiển đặc phê. Đỗ Thị không có ra trận giết địch, nói đến cũng không có bất kỳ công lao. Nhưng là Đỗ Thị hiểu rõ đại nghĩa, bỏ qua cho Tạ Thiết Thành, Dương Phong lúc này mới có thể thuận lợi để Tạ Thiết Thành lại trái lại nội ứng Hung Nô, là Liêu Thành đại thắng cửa hàng cơ sở. Đương nhiên, cho dù Đỗ Thị không đáp ứng, Dương Phong cũng là không phải do nàng, chỉ là sẽ làm việc phức tạp một chút. Dương Hiển đặc phê là bởi vì hắn nhìn chúng Đỗ Thị thông minh, cũng tương đương là cho phép Đỗ Thị lưu tại Dương Phong bên người. Đỗ Thị bị đặc phê tham gia tiệc ăn mừng, vừa mừng vừa sợ, lại không biết nên ngồi ở nơi nào, Dương Phong liền đưa nàng hô ở bên người. Kỳ thật, còn có một cái công thần, đêm nay không cách nào đi bảo, chính là A Iliana. A Iliana lâm trận phản bội hầu ngay cả Thiền Vu, xem như cử chỉ thông minh, bị liệt là công thần. Không phải vậy, tại Dương Phong tính toán phía dưới, vận mệnh của nàng coi như thảm rồi. Hiện tại, Hung Nô triệt để xong đời, A Iliana trung tâm cũng sẽ không lại có cái gì có thể để Dương Phong lo lắng. Dương Hiển tối nay là cao hứng nhất. Tây Hung Nô diệt vong, mang ý nghĩa Đông Hung Nô cũng nhảy nhót không được bao lâu. Thảo Nguyên chi hoạn, trên cơ bản sắp giải quyết. Dương Hiển bưng chén rượu lên, hét lớn một tiếng, "Tiến Châu những anh hùng, bưng lên chén rượu của các ngươi, chớ muốn mời các ngươi một chén. Là các ngươi anh dũng giết địch, là các ngươi dùng huyết phấn chiến, là các ngươi không sợ tử vong, lúc này mới có thể lấy được một lần lại một lần thắng lợi, bảo vệ Yên Châu. Các ngươi là Yên Châu anh hùng, là đại sở quốc anh hùng, chấm lấy có được các ngươi dạng này anh hùng tướng sĩ làm vinh." Chấm, uống trước rồi nói. Nói đi, Dương Hiển bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Dương Phong dẫn đầu, cùng một chỗ hô, "Bệ hạ thiên uy sở đến, Hung Nô thần phục, chúng ta không dám giành công." Sau đó, Dương Phong mấy người cũng đem rượu trong chén uống hết đi. Đây là yến rượu, số độ cao, cũng không dám dùng bát uống. Lúc trước, hầu ngay cả Tiền Vũ xuất quân 50,000 năm hạ, chuẩn bị báo Vương Đình bị tập kích đại thủ, phái mạnh tướng Khoa La xuất quân 10,000 làm tiên phong. Kết quả, cái này Khoa La liền trúng phải Dương Phong kế sách, lầm uống yến rượu, uống liền ngũ đại bát, đến mức say đến rối tinh rối mù. Bất quá cũng tốt, Khoa La xem như không thống khổ chút nào đất bị bất chỉ hải đánh chết. Đặt chén rượu xuống, Dương Hiển nói ra, "Tây Hung Nô mặc dù quy hàng, nhưng Đông Hung Nô còn tại, Đại Hoang quốc thực lực càng là tại phía xa ngày xưa Hung Nô phía trên. Nhĩ đẳng nhớ lấy, nhất định phải không tiêu không ngạo, tiếp tục luyện binh đồn lương, tu sửa thành trì, vì ta đại sở quốc cố thủ tốt phương Bắc môn hộ." Dương Phong chắp tay nói, "Hoàng tổ phụ yên tâm, Tôn Nhi tuyệt sẽ không có phụ hoàng tổ phụ trọng thác. Chỉ cần Tôn Nhi tại Yến Châu một ngày, Yến Châu nhất định như thùng sắt, không thể phá bỡ." Dương Hiển minh bạch Dương Phong ý tứ, hắn là muốn ngồi xuyên qua Yến Châu, e sợ cho Dương Hiển đem hắn đổi phong đến những châu khác. "Phong Nhi yên tâm, chấm đã nhìn ra, ngươi tại Yến Châu rất được dân tâm cùng quân tâm. Nếu là chấm đưa ngươi mang về Lạc Dương, chỉ sợ Yến Châu bách tính đều chưa hẳn đáp ứng chứ." Dương Hiển cũng minh bạch, Dương Phong đường sống ngay tại Yến Châu, hắn đương nhiên không muốn hại chết chính mình hài lòng nhất cháu trai. Về phần Dương Khâm cùng Dương Phong không cùng, Dương Hiển chỉ có thể lại chậm chậm nghĩ biện pháp. Dương Hiển lần nữa giơ ly rượu lên, hét lớn một tiếng, "Đến, chén thứ hai này rượu, chúng ta cùng một chỗ kính trong trận này là Yến Châu, là đại sở quốc anh dũng hy sinh thân mình các tướng sĩ." Dương Phong mấy người cũng cùng một chỗ giơ ly rượu lên, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay duỗi thẳng, trong miệng hô to kính anh hùng đem chén rượu nghiêng, rượu trong chén vẩy vào bàn trà trước đó. Sau đó là chén rượu thứ ba. Dương Phong bưng lên chén rượu thứ ba, quét nhìn một vòng, thở dài, "Liêu Thành chi chiến kết thúc, chấm cũng sắp Nam Hạ Lạc Dương. Đến một lần, chấm là đại sở quốc hoàng đế, trăm công nghìn việc, không có khả năng trưởng kỳ ở bên ngoài. Thứ hai, chấm cũng thấy được Yến Châu các tướng sĩ phong thái, triệt để yên tâm đem Yến Châu giao cho nhĩ đẳng. Cho nên, cái này chén rượu thứ ba, chấm cầu chúc các ngươi ngày sau có thể lần nữa thu hoạch được lần lượt đại thắng, tráng ta đại sở uy danh, vì ta đại sở quốc khai cương quách thổ. Đến, chư vị, chấm mời các ngươi." Dương Phong bọn người cùng một chỗ hô, "Đa tạ bệ hạ, chúng ta tất nhiên sẽ không cô phụ bệ hạ kỳ vọng, nhất định có thể tráng ta đại sở uy danh, vì ta đại sở quốc khai cương quách thổ." Qua ba lần rượu đằng sau, sau đó chính là Dương Hiển từng cái là người ở chỗ này mời rượu. Có thể có được hoàng đế mời rượu, trừ Dương Phong bên ngoài, những người còn lại tất cả đều là kích động không thôi, Đô Thị thậm chí còn hai tay run đem rượu đều đổ đi ra. Dương Hiển chỉ là cười ha ha một tiếng, đương nhiên sẽ không trách tội Đô Thị. Có lẽ là tuổi tác đã cao, có lẽ là đêm nay tâm tình thật cao hứng, Dương Hiển uống đến say mềm, bị mấy cái cấm vệ quân đỡ lấy về nghỉ ngơi. Dương Hiển sớm rời sân, Dương Phong mấy người cũng không dám dừng lại lâu, lại uống một hồi đằng sau, liền riêng phần mình trở về. Dù sao nơi này là Dương Hiển lâm thời hành cung, bọn hắn có chút không thả ra. Các loại Dương Hiển trở về Lạc Dương đằng sau, những người này nghĩ kỹ dễ uống một trận rượu, còn không phải đơn giản chuyện dễ dàng thôi. Dương Phong cũng tại Đô Thị cùng đi, về tới chính mình lâm thời yến quận vương phủ. Vừa mới tiến trung hậu tiến viện, Vân Mị Nhi liền một mặt yêu kiều cười xuất hiện tại Dương Phong trước mặt, "Doanh doanh hạ bái, nô tỳ Vân Mị Nhi, tham kiến điện hạ." Chương 259, tranh thủ tình cảm chương 259, tranh thủ tình cảm Vân Mị Nhi. Không sai, chính là Vân Mị Nhi. Dương Phong giả chết kế sách kết thúc, Vân Mị Nhi tự nhiên là không cần thiết lại mai danh nhận tích có thể tái xuất giang hồ. Biết được Dương Hiển muốn tới Yến Châu tin tức đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu thao tác. Dương Phong tại Liêu Thành tiếp đãi hoàng đế Dương Hiển, dẫn hầu ngay cả Thiền Vũ mắc lửa, Vân Mị Nhi đang gạt chết kế sách sau khi kết thúc, liền lập tức khoái mã chạy tới Liêu Thành, cùng Dương Phong hội hợp. Làm như vậy, một phương diện có thể tiếp tục để người trong thiên hạ cho là hắn Dương Phong đối với Vân Mị Nhi vẫn là sủng ái cực kỳ. Một phương diện khác, Dương Phong còn để Vân Mị Nhi từ kế thành mang theo hai người tới. Dương Phong cười nâng Vân Mị Nhi tay, "Mị Nhi, bình thân đi. Nô tỷ đã tạ điện hạ." Vân Mị Nhi ngon ngọt cười, lại nhìn phía Đỗ Thị, "Vị này chính là Đỗ tỷ tỷ đi." Đỗ Thị đương nhiên đã sớm từ Dương Phong trô đối với Vân Mị Nhi có tương đối hiểu, nào dám lãnh đạm à, lập tức liền lên trước một bước, lôi kéo Vân Mị Nhi tay, vừa cười vừa nói, "Muội muội thật sự là tiền tiên hạ phàm à." Vân Mị Nhi là tiền triều sủng phi, địa vị đã từng so Đỗ Thị không biết cao hơn bao nhiêu. Nhất là, Yến Châu trước kia là trước xung quanh địa bàn. Nói cách khác, Đỗ Thị đã từng là Vân Mị Nhi thần dân. Vân Mị Nhi giao tế thủ đoạn hiển nhiên so Đỗ Thị cao hơn, vừa cười vừa nói, "Tỷ tỷ mới là xinh đẹp như hoa đâu, tiểu muội cực kỳ hâm mộ." Trong khoảng thời gian này, tiểu muội vì phối hợp điện hạ giả chết kế sách, không cách nào tại điện hạ bên người phụng dưỡng, nhờ có tỷ tỷ tại, tiểu muội rất là cảm kích. Một câu, chẳng những chỉ ra mình tại Dương Phong trước mặt tầm quan trọng, còn âm thầm đẩy thứ tự. "Ngươi mặc dù là tỷ tỷ, nhưng bài vị đến tại ta đằng sau." Đương nhiên, Vân Mị Nhi lời nói này cũng là đối với Đỗ Thị thăm dò, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng, sau đó lại quyết định ngày sau cùng Đỗ Thị nên như thế nào ở chung. Đỗ Thị mặc dù chỉ là bách tính bình thường xuất thân, nhưng cũng không đốc, nghe được rõ ràng, vừa cười vừa nói, muội muội làm gì khách khí như thế, người ta đều là điện hạ nữ nhân, tự nhiên cùng một chỗ tận tâm tận lực phụ dưỡng điện hạ. Câu nói này trực tiếp đem hai người thân phận san bằng, tất cả mọi người là nô tỳ thôi, cần gì phải xếp hạng. Vân Mỹ Nhi đã nhìn ra, Đỗ Thị là cái khôn khéo nhu thuận người, so cái kia Đần Son Phấn khó đối phó nhiều. Nhưng mà Đỗ Thị tranh thủ tình cảm tâm tư kém xa Son Phấn. Nói cho đúng, Đỗ Thị có lẽ chỉ là muốn tự vệ. Dương Phong một mực không có mở miệng, chú ý hai người lần thứ nhất giao phòng, trong lòng cũng nắm chắc. Nữ nhân đều có đấu kỵ chi tâm, nữ nhân đều muốn tranh thủ tình cảm, chỉ cần không quá mức phận, Dương Phong tự nhiên là có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu là giống Son Phấn như thế, không thể chứa người, Dương Phong tự nhiên không thể chứa nàng. Nếu không phải là xem ở Tư Đồ Thiến trên mặt mũi, Dương Phong cũng sẽ không cho Son Phấn nhiều lần như vậy cơ hội. Dương Phong cười đi tới, lôi kéo hai nữ tay, Đỗ Thị nói hay lắm, các ngươi đều là bản vương nữ nhân, tự nhiên cùng một chỗ tận tâm tận lực phụng dưỡng bản vương. Thời gian không còn sớm, phụng dưỡng bản vương tắm rửa đi. Cái nào phụng dưỡng thật tốt, bản vương đêm nay liền để nàng độc dính mưa móc. Độc dính mưa móc. Hai nữ đều là nữ nhân thông minh, lập tức liền minh bạch Dương Phong ý tứ. Từ hôm nay ban đêm lên, các nàng không còn là một người độc chiếm Dương Phong, mà là bắt đầu tranh thủ tình cảm. Đương nhiên, cái này tranh thủ tình cảm không phải cùng đấu, mà là ai so với ai khác có thể càng thoải mái, để Dương Phong càng thêm ưa thích. Đỗ Thị cùng Vân Mỹ Nhi tại Yến quận vương phủ thân phận đều không cao, tự nhiên không quan tâm những này, liếc nhau, tề tề phúc thân, dịu dàng nói, nô tỳ tuân mệnh. Đêm nay là Dương Phong xuyên qua đến thế giới này đằng sau, lần thứ nhất tận mắt thấy tranh thủ tình cảm trải qua. Loại tình huống này, tại Đỗ Thị gia nhập trước đó, là tuyệt không có khả năng có, bởi vì Son Phấn là nô tỳ xuất thân, là không dám cùng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm tranh thủ tình cảm. Bởi vì đằng tiếp tác dụng, kỳ thật chỉ là tại nữ chủ nhân tới nguyệt sự, hoặc là sinh bệnh, hoặc là không ở bên người thời điểm, làm thay thế mà thôi. Bình thường thời điểm, nếu như đằng tiếp để nữ chủ nhân cao hứng, có lẽ còn có thể bị thêm thưởng một đêm phụng dưỡng nam chủ nhân cơ hội. Đằng tiếp phía dưới chính là nô tỳ. Tiến quận vương phủ bên trong nô tỳ liền có bấy nhiêu chồng, Vân Mỹ Nhi là hoàng hậu ban thưởng, Đỗ Thị là Dương Phong thu, Aelina cùng Tang Lộc Nhi là tù binh. Nô tỳ địa vị thấp nhất, là tuyệt đối không dám nghịch lại chủ nhân mệnh lệnh, càng là dùng hết các loại tâm tư muốn định nọ chủ nhân. Tựa như đêm nay, Dương Phong ra lệnh một tiếng, Đỗ Thị cùng Vân Mỹ Nhi liền so với thi đấu lấy là Dương Phong tắm rửa. Ngay tại Dương Phong thoải mái mà hưởng thụ tắm rửa thời điểm, tại Dương Hiển Lâm thời hành cung cửa ra vào, hai cái mỹ mạo hung nô thiếu nữ đã sớm tại hậu. Thạch Vạn Quân hỏi qua, các nàng nói là Dương Phong phái tới, phụ dưỡng Dương Hiển. Thạch Vạn Quân không dám tùy tiện tin tưởng, lập tức phái người đi Dương Phong trong phủ, hỏi một chút đúng là thật. Nhưng mà, Thạch Vạn Quân còn không thể hoàn toàn yên tâm, lo lắng hai người bọn họ trên thân sẽ có hung khí, lo lắng các nàng sẽ hành thích Dương Hiển, dù sao cái này hai thiếu nữ là hung nô nhân a, thế nhưng là, phái người tìm kiếm thân thể của các nàng, hiển nhiên là không ổn. Hai người này là Dương Phong đưa tới, có độ tin cậy vẫn tương đối cao. Vạn nhất không có bất cứ vấn đề gì, đoán chừng Thiết Định liền sẽ bị Dương Hiển sủng hạnh, như vậy tìm tới hai nàng thần cấm vệ quân, vậy cũng chỉ có thể là một cái hạ trạng, thảm. Hoàng đế cái mông, sợ không được. Hoàng đế nữ nhân, ngươi cũng dám sờ sao? Thậm chí, ngay cả Thạch Vạn Quân ở bên trong đều sẽ nhận thai bày bà gió. Thạch Vạn Quân không ngu ngốc, rất nhanh liền nghĩ ra biện pháp, lập tức phái người đi đem Thạch Thanh Quân gọi qua. Thạch Thanh Quân đi vào đằng sau, dựa theo Thạch Vạn Quân yêu cầu, đối với hai cái này hung nô thiếu nữ tiến hành triệt để soát người, quả nhiên không có bất kỳ cái gì hung khí, ngay cả móng tay đều là trơ trọi. Thạch Thanh Quân vừa đi không lâu, Dương Hiển liền tỉnh, Thạch Vạn Quân lập tức liền để hai cái này hung nô thiếu nữ đi vào phục thị. Dương Hiển sững sờ, hỏi, nhĩ đẳng là người phương nào? Bên trong một cái hung nô thiếu nữ phúc thân nói khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ hai người phụng yến quận vương chi mệnh, chuyên tới để phục thị bệ hạ. Dương Phong. Dương Hiển quan sát tỉ mỉ hai cái này hung nô thiếu nữ, đều là da trắng mỹ mạo, dáng người hiểu điệu, tuổi chừng đều là 15-16 tuổi dáng vẻ. Hung nô thiếu nữ a, Dương Hiển sắc lập tức liền động tâm. Dương Hiển đời này, các quốc gia nữ nhân đều gặp qua, duy chỉ có chưa thấy qua hung nô nữ nhân đâu. Chinh chiến thiên hạ, hành quân ở bên ngoài thời điểm, Dương Hiển là các quốc gia nữ nhân đều sủng hạnh qua, duy chỉ có không có sủng hạnh qua hung nô nữ nhân. Nguyên nhân đâu? Rất đơn giản. Thứ nhất, mấy trăm năm qua, cho tới bây giờ đều là hung nô khấu biên, chưa từng Trung Nguyên Vương triều đại tướng xâm nhập bên trong thảo nguyên bộ, Dương Phong là cái thứ nhất. Thứ hai, hung nô chú trọng nhất sinh sôi, vẫn luôn có nghiêm lệnh, quyết không cho phép bất luận kẻ nào đem hung nô nữ nhân buôn bán đến bất kỳ quốc gia, cho dù là hoạch tội hung nô nữ nhân. Cho nên, mấy trăm năm qua, lưu lạc đến các quốc gia hung nô nữ nhân, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại đều là bởi vì hoạch tội mà chính mình chạy đi. Phong Nhi thật sự là một mảnh hiếu tâm a, Dương Hiển rất là tâm động, nói ra, hai người các ngươi tiến lên đây. Nô tỳ tuân mệnh, hai cái hung nô thiếu nữ cùng tiến lên trước, đi vào Dương Hiển trước mặt. Dương Hiển duỗi ra hai tay phân biệt nâng hai nữ sáng bóng cái cằm, hỏi, hai người các ngươi thế nhưng là tự nguyện? Hai nữ khuôn mặt đỏ lên, cùng một chỗ khẽ gật đầu, nô tỳ là tự nguyện. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Dương Hiển đại hỉ cực kỳ, một tay lấy hai nữ ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy đời này chưa bao giờ giống hôm nay như vậy vui vẻ qua. Chương 260, lôi kéo người thủ đoạn. Chương 260, lôi kéo người thủ đoạn. Dương Phong ngày hôm đó thượng tam can mới rời giường. Sau khi rời giường, Dương Phong phản ứng đầu tiên chính là phái người đi Dương Hiển nơi đó tìm hiểu tình huống. Hồi phục kết quả nhiên là Dương Hiển còn chưa rời giường, đoán chừng đang cùng cái kia hai cái hung nô thiếu nữ làm sâu sắc tình cảm đâu. Hợp ý, là vớt mông ngựa cảnh giới chi cao. Dương Hiển mặc dù là hoàng đế, nhưng lại có thê quản nghiêm ma bệnh, bị độc cô hoàng hậu nhìn lom lom. Hậu cung, trừ độc cô hoàng hậu bên ngoài, còn có 4 cái phi tử, chính là Hiền Lương Thục Đức tứ phu nhân. Đáng tiếc là, cái này 4 cái phi tử cùng bài trí không sai biệt lắm. Lúc nào sủng hạnh các nàng, không phải Dương Hiển định đoạt, mà là độc cô hoàng hậu định đoạt. Độc cô hoàng hậu định ra quy củ, mỗi tháng trong các nàng mới có thể có một người thị tẩm, thời gian còn lại, Dương Hiển liền phải tại Ngọc Trương cung qua đêm. Dù sao, độc cô hoàng hậu là hậu cung chi chủ, Dương Hiển lại là khai quốc hoàng đế, lấy minh quân tự xưng, đối với cái này cũng không có biện pháp gì. Nhưng mà, mỗi lần đợi đến cái này 4 cái phi tử thị tẩm thời điểm, Dương Hiển chính là đại triển hùng uy, trắng đêm ác chiến, tựa hồ là muốn đem bình thường kiếm quyết trong một đêm bù đắp đến. Đến mức, cái này 4 cái phi tử mặc dù được sủng ái cơ hội rất ít, nhưng cũng đều có thể mang thai, tuần tự sinh hạ hoàng tử cùng công chúa. Lớn nhất, năm nay mới 10 tuổi. Nhỏ nhất, năm nay mới 4 tuổi. Gần 5 năm qua, cái này 4 cái phi tử không còn mang thai, đoán chừng cùng Dương Hiển tuổi tác cao. Mấy cái này tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng Dương Phong thấy bọn họ, cũng phải kêu lên một tiếng thúc thúc cùng cô. Chỉ bất quá đâu, bởi vì là con thứ, lại nhỏ tuổi, mấy cái này tiểu hoàng tử cùng hoàng vị là hoàn toàn không dính dáng, Dương Khâm huynh đệ không chút nào đem bọn hắn để vào mắt. Chính là Dương Phong những này con vợ cả hoàng tôn, thái độ đối với bọn họ cũng rất bình thường giống như. Cho nên a, Dương Phong đưa 2 cái này hùng nô thiếu nữ cho Dương Hiển, mặc dù không phải tiền tư quốc sắc, nhưng thắng ở tuổi trẻ a, Dương Hiển xác định vững chắc sẽ rất ưa thích. Dương Phong tại Đỗ thị cùng Vân Mỹ Nhi phục thị bên dưới rời giường, ăn chút gì, liền đi thăm hỏi những cái kia hùng nô bắt làm tù binh. Hùng nô tù binh hết thảy 6 vạn người, số lượng quá lớn, Dương Phong liền hạ lệnh tách ra tạm giam. Bởi vì hầu ngay cả Thiền Vu để bọn hắn đều đã thể, những này hùng nô tù binh đã coi như là đại sở quốc quân đội, nói là tạm giam, kỳ thật cho bọn hắn hoạt động không gian hay là rất lớn. Liêu thành bên ngoài, xếp đặt 6 tòa quân doanh, phân biệt để cái này 60,000 hung nô nhân ở lại, không lo ăn uống, đi ngủ có doanh trướng. Cùng trước kia khác biệt duy nhất chính là khôi giáp, chiến mã cùng binh khí không có phát cho bọn hắn. Quách Chi Hải, Hồ Tam Sơn cùng Tăng Vũ mỗi người phụ trách 2 vạn người. Ra khỏi thành đằng sau, tại Vân Mỹ Nhi cùng đi, Dương Phong tới trước đến phía tây một tòa quân doanh. Hành quân cũng có thể hầu ở Dương Phong bên người, tạm thời chỉ có Vân Mỹ Nhi. Đỗ Thị đối với cái này cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ. Bất quá cũng may, Đỗ Thị rất thông minh, cũng sẽ không bởi vậy ăn dấm ghen ghét cái gì, lưu tại trong phủ chỉ huy hạ nhân thu dọn nhà vụ, thỏa thỏa một cái hiền thê lương mẫu loại hình. Dương Phong đi vào đằng sau, Tang Vũ lập tức liền tới đón, mặt tướng tham kiến điện hạ. Dương Phong tung người xuống ngựa, nhẹ gật đầu, "Tang Vũ, bình thân đi." "Đa tạ điện hạ." Dương Phong đi thẳng vào vấn đề, hỏi, "Tang Vũ, cái này 1 vạn người tình huống như thế nào?" Tang Vũ hồi đáp, "Khởi bẩm điện hạ, bởi vì có hầu ngay cả Thiền Vu buộc bọn họ thể, hiệu trung bệ hạ cùng điện hạ, những người này cảm xúc còn tính là ổn định. Chỉ là, có lẽ là lo lắng ngày sau vận mệnh, không ít người trong lòng hay là rất lo lắng, còn không thể thành quân." Dương Phong nhẹ gật đầu, bản vương ngờ tới loại tình huống này, cho nên mới sẽ tới xem một chút, thuận tiện trấn an bọn hắn một chút. Tang Vũ chắp tay nói, "Điện hạ anh minh, điện hạ xin mời." Nhưng là, Dương Phong cũng không có động, mà là nhìn về phía Tang Vũ, "Tang Vũ, ngươi còn nhớ đến, duy nhân hành đâm bản vương, ngươi xuất thủ cứu bản vương. Bản vương ban thưởng ngươi bách kim, mỹ nữ 4 người, phủ đệ 1 tòa, cùng thăng ngươi là đô bá, có thể thống binh 100 người. Ngươi tiếp nhận bách kim, mỹ nhân cùng phủ đệ ban thưởng, lại lấy hung nô thân phận, không tiện thống soái người sở làm lý do, cự tuyệt đô bá bổ nhiệm." Tang Vũ gật đầu nói, "Điện hạ anh minh, đúng là như thế." Dương Phong khe khẽ thở dài, "Tang Vũ, ngươi chính là hung nô đệ nhất mạnh tướng, cực thụ tế tà thiền vu coi trọng, từng chịu mệnh trấn thủ vương đình trách nhiệm, bản vương lại chỉ phong ngươi làm đô bá, chức vị sát thực quá nhỏ." Tang Vũ đội vàng giải thích nói, "Khởi bẩm điện hạ, mặt tướng cũng không phải là bởi vì chức vị quá nhỏ." Mà không đợi Tang Vũ nói hết lời, Dương Phong khoát tay trả lại, ngắt lời hắn, vừa cười vừa nói, "Bản vương sao lại không biết ta?" Đúng rồi, Dương Phong đống nhiên lại đem lời nói xoay chuyển, nói ra, "Tang Vũ, bản vương có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị một chút." "Thương nghị?" Dương Phong đối với hắn dùng cái từ này, Tang Vũ trong lòng lập tức liền mơ hồ toát ra một cái ý niệm trong đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ là chuyện này? Lộc Nhi nhập đến quận vương phủ đằng sau, nhu thuận hiểu chuyện, rất thụ bản vương yêu thích. "Bản vương cố ý nạp Lộc Nhi là đằng thiếp, không biết ngươi cái này làm huynh trưởng có ý kiến gì không a?" Tang Vũ trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là việc này. Từ Tang Lộc Nhi tiến yến quận vương phủ, Tang Vũ không có ý định để Tang Lộc Nhi trở ra, hy vọng của hắn chỉ là Tang Lộc Nhi có thể hảo hảo còn sống là được, yêu cầu không cao. Bây giờ Dương Phong muốn nạp Tang Lộc Nhi là đằng thiếp, tự nhiên là Tang Lộc Nhi kết cục tốt nhất. Đương nhiên, Tang Vũ hiểu hơn, Dương Phong muốn giao cho hắn binh quyền, nhưng lại có chỗ lo lắng, bởi vì hắn chủ cũ Tế Tà Thiền Vu còn sống, cho nên mới sẽ tiếp tục dùng Tang Lộc Nhi chế ước với hắn. Tang Lộc Nhi nếu là Dương Phong đằng thiếp, Tang Vũ cũng là Dương Phong anh vợ, mặc dù Tế Tà Thiền Vu còn tại, Tang Vũ cũng không có bất kỳ lý do gì lại phản bội Dương Phong. Tang Vũ lập tức quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, "Điện hạ có thể coi trọng Lộc Nhi, là Lộc Nhi phúc khí, mặt tướng vui vẻ còn đến không kịp, nơi nào sẽ có ý kiến, hết thảy nhưng bằng điện hạ làm chủ chính là." Dương Phong tiến lên, đem Tang Vũ dịu dắt đứng lên, vừa cười vừa nói, "Đã như vậy, người ta chính là người một nhà." Tang Vũ trong lòng bội phục cực kỳ. Dương Phong chiêu này lôi kéo người thủ đoạn, quả thực xinh đẹp. Nếu là Tang Lộc Nhi vừa mới tiến yến quận vương phủ, Dương Phong liền đưa nàng nạp, Tang Vũ mặc dù không dám phản đối, tất nhiên sẽ bất mãn trong lòng. Nhưng ở lúc này, Tây Hung Nô Vong, Đông Hung Nô Hoàng Hôn Tây Sơn, Tế Tả Thiền Vu càng là cấu kết Đại Hoang Quốc, Dương Phong nhắc lại xuất nạp Tang Lộc Nhi yêu cầu, liền hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất, trong khoảng thời gian này, Tang Vũ mắt thấy Dương Phong anh minh, trên cơ bản đã bị Dương Phong tin phục. Thứ hai, Dương Phong lúc này nạp Tang Lộc Nhi, không phải háo sắc, mà là chính trị thẻ đánh bạc, là vì lung lạc Tang Vũ Tâm. Thứ ba, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tang Lộc Nhi cũng đã sớm đối với Dương Phong buông xuống ý, trong lòng chỉ có kính nể. Dù sao, hung nô dân tộc này chính là kính sợ cường giả dân tộc. Cho nên, Dương Phong nạp Tang Lộc Nhi thời cơ, có thể nói là vừa đúng. Mặc dù Dương Phong ngoài miệng nói, bọn hắn là người một nhà, nhưng Tang Vũ đương nhiên sẽ không đần độn cho rằng như vậy, lập tức ôm quyền nói, mặt tướng không dám. Dương Phong vỗ vỗ Tang Vũ bả vai, vừa cười vừa nói, đợi bản vương nhất thống thảo nguyên đằng sau, liền sẽ tinh tuyển mấy vạn tinh nhuệ, giao cho ngươi thống lĩnh. Nhớ kỹ, mặc dù là vì bản vương hiệu mệnh, nhưng cũng chớ có yếu đi hung nô thiết kỵ uy danh. Tang Vũ chỉ cảm thấy một trận cảm xúc khuấy động, lập tức la lớn, mặt tướng tuyệt sẽ không có phụ điện hạ nhờ vả. Chương 261, các ngươi có phải hay không nam nhân? Chương 261, các ngươi có phải hay không nam nhân? Trấn an Tang Vũ đằng sau, Dương Phong liền tiến nhập hung nô tù binh trong quân doanh. 10000 hung nô tù binh liền tạm thời sinh hoạt ở nơi này. Tại Dương Phong đi vào trước đó, Tang Vũ cũng đã đem cái này 10000 hung nô tù binh tập hợp ở cùng nhau. Dương Phong đi vào cái này 10000 hung nô tù binh trước mặt đứng vững. Không có binh khí, không có khôi giáp, không có chiến mã, đây là cái này 10000 hung nô tù binh trước mắt vật lý trạng thái. Dương Phong liếc nhìn một vòng, nhìn thấy cái này 10000 hung nô tù binh ánh mắt có lo lắng, có sợ hãi, có bất an, có mê mang, cũng có hay không sợ, cũng có giải thoát, đây là cái này 10000 hung nô tù binh trước mắt tâm lý trạng thái. Dương Phong đem những này hung nô tù binh tâm thái rõ ràng trong lòng, hét lớn một tiếng, các người, tuy không phải ta sở nhân, tuy không phải ta Yến Châu người, nhưng lại cùng bản vương một dạng, là cái nam nhân. Lời này, tất cả hung nô tù binh nghe chút, đều là sương sở, giống như là lạ. Tang Vũ tựa hồ minh bạch, trong ánh mắt lần nữa hiện lên một vòng vẻ khâm phục. Dương Phong tiếp tục hô to, một người nam nhân, sinh tại trong bụng mẹ, lớn ở giữa thiên địa, vong tại dưới đất vàng. Một người nam nhân, cả đời có lẽ vinh hoa phú quý, có lẽ phong hầu bái tướng, có lẽ lưu danh sử xanh. Một người nam nhân, cả đời có lẽ gian nan mệt nhọc, có lẽ bình thường, có lẽ bừa bãi vô danh. Nhưng là, vô luận nam nhân này lẫn vào có được hay không, có một dạng đồ vật lại là không có khả năng rớt, đó chính là nam nhân cường đại tâm hồn. Nam nhân cường đại tâm hồn, ở chỗ kiên nhẫn, ở chỗ phấn đấu, ở chỗ tính bền dẻo, ở chỗ tự tin, ở chỗ không sợ hãi. Hôm nay, các ngươi trở thành bản vương tù binh, sai không ở các ngươi, bởi vì cuộc chiến đấu này là bản vương cùng Hâu Ngay Cả Thiền Vu ở giữa đánh cờ. Đánh cờ kết quả là bản vương thắng, Hâu Ngay Cả Thiền Vu thua, cái gọi là thắng làm đua thua làm giặc, các ngươi liền thành tù binh. Có thể các ngươi không cần lo lắng, bản vương sẽ không giết các ngươi, sẽ không ngược các ngươi, cũng sẽ không lừa các ngươi. Bởi vì tại bản vương trong mắt, mặc kệ là Yến Châu người hay là Tây Hung nô nhân, đều là bản vương con dân. Mà lại, bản vương sẽ nói cho các ngươi biết một câu, từ đó về sau, đi theo các ngươi, làm bạn các ngươi, đem chỉ có thắng lợi, lại không thất bại, chỉ cần các ngươi tán thành bản vương, tin tưởng bản vương. Bởi vì chỉ có vương thiện đại dân, dân tín nhiệm vương, vương giữ dân kết hợp mới có thể là vô địch thiên hạ. Bản vương ở đây trịnh trọng hướng các ngươi hứa hẹn, chỉ cần các ngươi chung với bản vương đối đãi các ngươi cùng đợi Yến Châu bách tính đem không khác biệt. Yến Châu sở nhân có cơm ăn, Yến Châu hung nô nhân một dạng có cơm ăn. Yến Châu sở nhân có địa phương che gió che mưa, Yến Châu hung nô nhân một dạng có địa phương che gió che mưa. Yến Châu sở nhân ra sức giết địch, bỏ mình đằng sau có thể tiến vào Yến Châu anh hùng kỷ niệm, Yến Châu hung nô nhân cũng giống như vậy. Nói đến đây, cái này 10000 hung nô tù binh con mắt, cơ hồ tất cả đều sáng lên, bọn hắn gần như không dám tin tưởng mình lốt hai. Tang Vũ âm thầm gật đầu, điện hạ thu nạp lòng người bản lĩnh, điện hạ ý chí, thật sự là quá làm cho người ta bội phục. Mặc kệ là Hâu Ngay Cả Thiền Vu hay là Tế Tà Thiền Vu, đều kém xa điện hạ mới thật sự là minh chủ. Dương Phong dừng một chút, tiếp tục uống nói, bản vương hội lấy quốc sĩ chi lễ đối đãi các người, hy vọng nhị các loại cũng lấy lòng của nam nhân phách hồi báo bản vương. Hung nô thiết kỵ là trên thảo nguyên vĩnh viễn thần thoại bất bại, bản vương hội lần nữa chế tạo cái này thần thoại. Bản vương hiện tại hỏi các ngươi một câu, các ngươi có phải hay không nam nhân? Câu nói này lập tức liền đem cái này 10000 hung nô tù binh tâm hỏa cho đốt lên, cùng kêu lên phúc hậu là. Dương Phong lại hỏi, các ngươi về sau có còn muốn hay không khi tù binh? Không muốn. Các ngươi tin hay không bản vương? Tin. Dương Phong quát lớn, đã như vậy, từ giờ trở đi, các ngươi liền không còn là Yến Châu tù binh, mà là ta Yến Châu con dân. Tang Vũ ở đâu? Tang Vũ lập tức tiến lên một bước, chắp tay nói, khởi bẩm điện hạ, có mặt tướng. Chọn nó cường tráng lưu quân, những người còn lại về quê người nông. Vừa rồi bản vương nói qua, Yến Châu sở nhân cùng hung nô nhân không khác biệt đãi ngộ, binh sĩ cũng là như vậy. Tang Vũ hét lớn một tiếng, mặt tướng tuân mệnh. Sau đó, Tang Vũ đối mặt cái này 10000 hung nô tù binh, quát lớn, từ xưa đến nay, chưa từng một vị vương giả có thể có như thế dung người chi tâm, chỉ có Yến quận vương điện hạ cũng. Đây là các ngươi chi phúc, hung nô chi phúc, các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh chóng bái tạ điện hạ chi đại ân. Thế là, cái này 10000 hung nô tù binh lập tức liền cùng một chỗ quỳ xuống, chúng ta bái tạ điện hạ đại ân, chúng ta bái tạ điện hạ đại ân, tiếng la kéo dài đến nửa khắc đồng hồ, mới xem như miễn cưỡng ngừng lại. Dương Phong lại quát, bản vương biết, Hâu Ngay Cả Thiền Vu xuất lĩnh các ngươi nam hạ thời điểm, Tế Tà Thiền Vu xuất quân tập kích đua của các ngươi đỉnh, bắt đi người nhà của các ngươi. Các ngươi yên tâm, bản vương hội hướng Tế Tà Thiền Vu đòi hỏi người nhà của các ngươi, để cho các ngươi cùng người nhà đoàn tụ. Nếu như Tế Tà Thiền Vu không đáp ứng, bản vương liền sẽ xuất lĩnh Yến Châu thiết kỵ, đạp phá Đông Hung nô vương đỉnh, cho các ngươi đòi hỏi thuyết pháp. Nhất thời, Những này hung nô tù binh lớn tiếng hoan hô lên, Yến quận vương điện hạ anh minh, Yến quận vương điện hạ anh minh. Dương Phong khoe miệng cũng nổi lên vẻ tươi cười, hiệu quả vượt xa quá hắn mong muốn, rất tốt, phi thường tốt. Rời đi quân doanh thời điểm, Dương Phong đối với Tang Vũ căn dặn, tuyển chọn binh sĩ phải tất yếu thả thiếu không đầu, nhất định phải cam đoan hung nô thiết kỵ hung hãn sức chiến đấu. Ngay sau, chúng ta giao đấu sẽ là Đại Hoang quốc. Theo bản vương trước mắt nắm giữ tin tức, Đại Hoang quốc dân phong lưu hãn, nam nữ đều là tốt đấu, không phải tinh nhuệ chi sư mà không thể là đối thủ của nó. Yến Châu lấy một châu chi lực đối kháng Đại Hoang quốc, vốn là ăn thiệt thòi, nếu là binh sĩ chiến lược không kịp, thì sẽ là trận chiến này chưa lên lại thắng bại đã phân. Tang Vũ gật đầu nói, điện hạ yên tâm, mặt tướng minh bạch. Dương Phong nhẹ gật đầu, đi, chúng ta đi tới một tòa quân doanh. Tòa tiếp theo quân doanh cũng tại Liêu thành phía tây, vị trí chỗ hướng tây nam, cùng vừa rồi tòa này phương hướng tây bắc quân doanh vừa vặn nam bắc hô ứng, đều thuộc về Tang Vũ quản lý. Hết thảy 6 tòa quân doanh, hao tốn Dương Phong hơn nửa ngày thời gian. Giữa trưa thời điểm, Dương Phong cùng Vân Mị Nhi tại Bất Chỉ Hải quản lý một tòa quân doanh dùng bữa ăn, cùng những này hung nô tù binh ăn giống nhau như lúc, càng làm cho những này hung nô tù binh cảm động không thôi. Dương Phong đem 6 tòa quân doanh toàn bộ vòng vo một lần, đã là buổi chiều giờ thân hai khắc, cũng chính là 5 giờ rưỡi chiều, mang theo Vân Mị Nhi cùng Yến Châu 18 vệ trở về Liêu thành. Vân Mị Nhi rất thông minh, đối với Dương Phong nói ra, nô tỳ chúc mừng điện hạ, thu hoạch được mấy vạn hung nô thiết kỵ. Dương Phong ha ha cười nói, đâu chỉ mấy vạn à, đợi bản vương diệt đông hung nô đằng sau, có lẽ liền có 100,000 hung nô thiết kỵ. Mà lại, chiến mã đầy đủ tình huống dưới, ta Yến Châu thiết kỵ cũng liền không còn là 10 vạn chi số, có lẽ lần chi. Lần chi? Cũng chính là 200,000-300,000 thiết kỵ cùng một chỗ rong rổi to lớn tràn diện, để Yến Châu 18 vệ ngẫm lại đã cảm thấy tâm huyết bành trướng. Một đoàn người vừa trở lại Liêu thành Lâm thời Yến quận vương phủ, Dương Phong liền phải thủ vệ cáo chi, Dương Hiển có chỉ, để Dương Phong sau khi trở về, lập tức đi Lâm thời hành cung diện thánh. Dương Phong không dám thất lễ, trước hết để cho Vân Mị Nhi trở về, chính mình thì là nhanh đi Dương Hiển Lâm thời hành cung diện thánh đi. Chương 262, Hoàng tổ phụ vì sao thở dài á? Chương 262, Hoàng tổ phụ vì sao thở dài á? Dương Hiển Lâm thời hành cung. Dương Hiển đã sớm rời giường, là giữa trưa nhanh nên dùng cơm trưa thời điểm rời giường. Dùng qua ăn trưa, Dương Hiển biết được Dương Phong đi hung nô tù binh quân doanh, mời chào lòng người đi, ngay tại Lâm thời hành cung bên trong chờ lấy. Bởi vì có hai cái này hung nô thiếu nữ buổi tiếp, Dương Hiển không thể không biết tình mình, ngược lại là cảm giác được thời gian trôi qua rất nhanh. Bữa tối thời gian vừa tới thời điểm, Dương Phong cũng tới đến. Tôn Nhi tham kiến hoàng tổ phụ. Dương Hiển ngồi ở bàn trà trước mặt, tả hữu bồi tọa cái kia hai cái hung nô thiếu nữ. Dương Hiển vừa cười vừa nói, Phong Nhi, miễn lễ đi. Đa tạ hoàng tổ phụ. Cái kia hai cái hung nô thiếu nữ cũng hướng Dương Phong thi lễ, nô tỳ tham kiến yến quận vương điện hạ. Dương Phong cũng khoát qua tay, miễn lễ. Dương Hiển cười nói, Phong Nhi đến rất đúng lúc, bồi chấm cùng một chỗ dùng bữa tối. Dương Phong chắp tay nói, Tôn Nhi tuân chỉ. Thế là Dương Phong ngay tại bên tay trái một vụ án đặc biệt mấy chỗ tòa hạ. Đại sở quốc, lấy trái là tôn. Dương Hiển cười hỏi, Phong Nhi, nghe nói ngươi đi hung nô trại tù binh. Dương Phong nhẹ gật đầu, hoàng tổ phụ anh minh, Tôn Nhi đi trấn an những cái kia hung nô bắt làm tù binh. Dù sao, sau đó cùng Đại Hoang quốc một trận chiến, hung nô thiết kỵ sẽ phát huy tương đối quan trọng nhân vật. Yến Châu như muốn gánh vác Đại Hoang quốc tiến công, thậm chí lấy được thắng lợi, nhất định phải đem hung nô triệt để đặt vào Yến Châu. Phân thì thất bại, hợp tác mới có thủ thắng cơ hội. Tôn Nhi cả gan, đã hướng những cái kia hung nô tù binh hứa hẹn, Yến Châu chỉ hạ, mặc kệ là người sở hay là hung nô nhân, cũng không phân biệt tộc kỳ thị, mà là không khác biệt đối đãi. Dương Hiển nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, tốt một cái không phân biệt tộc kỳ thị, tốt một cái không khác biệt đối đãi, Phong Nhi lời ấy chính hợp chấm ý cũng. Nghe Dương Hiển lời này, Dương Phong cũng liền yên lòng. Trung Nguyên vương triều lâu thụ hung nô khấu biên cùng độc hại, để mỗi một đời Trung Nguyên vương triều hoàng đế đều thống hận không thôi. Cho nên Dương Phong quả thực lo lắng, Dương Hiển mặc dù chưa chắc sẽ giết bắt, nhưng lại rất có thể sẽ ngược bắt. Chính là nguyên nhân này, Dương Phong để Tư Đồ Thiến Tử kế thành hung nô nô tỳ bên trong tuyển ra hai cái xinh đẹp lưu thuận hung nô thiếu nữ tiến hiến cho Dương Hiển, lấy ngu Dương Hiển chi tâm. Có lẽ biện pháp này liền có thể để Dương Hiển ít một chút đối với hung nô thống hận. Sự thật chứng minh, Dương Phong biện pháp này đối với Dương Hiển tâm cảnh vẫn có một ít ảnh hưởng. Dương Phong thừa cơ đập một cái mông ngựa, hoàng tổ phụ anh minh. Chiến tranh chi trách không ở chỗ cái nào đó quân vương, cũng không ở chỗ cái nào đó vương triều, mà ở chỗ chế độ. Từ chế độ tư hữu bắt đầu, lợi ích phân phối liền vĩnh viễn sẽ không công bằng, chiến tranh cũng vì vậy mà lên. Trung Nguyên vương triều chiếm cứ lấy tốt đẹp xuống ngòi, phàm là thịnh thế, chính là vật người giàu có phong, đồng tiền chặn dây, vàng bạc bị long đong. Mà hung nô là thảo nguyên dân tộc, lấy cây rong nuôi bò ngựa, lấy trâu ngựa nuôi người, hàng năm tất có không người kế tục thời điểm. Cho nên hung nô chỉ có thể thông qua nam bắc khấu biên, mới có thể khiến được tử thần có thể sinh tồn được. Tôn Nhi bất tài, muốn nhất thống thảo nguyên, đem nó đặt vào Yến Châu trì hạ. Từ đó về sau, trên thảo nguyên không đơn giản có cây rong chi mập, còn có thành trì kiên cố, còn có lương điền chi ốc, thì lại không người kế tục chi suy. Đây là đại trị hung nô kế sách cũng. Dương Hiển minh bạch, Dương Phong đây là đối với hắn giảng về sau như thế nào đem hung nô thảo nguyên triệt để đặt vào Yến Châu trì hạ. Sau đó Dương Phong hướng Dương Hiển chắp tay nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, sớm tại trận chiến trước Yến Châu cùng Tây hung nô đánh bại Đông hung nô, đồng thời cùng hai hung nô kết minh thời điểm, Tôn Nhi liền định chụp tại thảo nguyên chi địa tu kiến thành trì. Nhóm đầu tiên thành trì có 3 cái, theo thứ tự là Yến Tây thành, Yến Trung thành cùng Yến Đông thành, cũng giao trách nhiệm đồ vật hung nô điều cường trắng. Chỉ là hôm nay cả Thiền Vu mua được duy người thích khách, hành thích Tôn Nhi, Tôn Nhi thừa cơ định ra giả chết kế sách. Mặc dù lần này có diệt Tây Hung Nô chi nhanh, nhưng cái này ba yến thành tu kiến lại bởi vậy chậm trễ. Sau trận chiến này, Tôn Nhi dự định động trước công yến Tây thành, sau đó lại là yến trung cùng yến Đông thành, mong rằng hoàng tổ phụ ân chuẩn. Đối với Dương Phong dự định, Dương Hiển vẫn là rất hài lòng, nhẹ gật đầu. Yến Châu Bắc quyết trương sự tình, chấm liền bất quá hỏi, Phong Nhi ngươi toàn quyền làm chủ chính là. Chấm chỉ nhắc tới tỉnh một chút, phải tất yếu cẩn thận phòng bị Đại Hoang quốc. Dương Phong gật đầu nói, Tôn Nhi ghi nhớ hoàng tổ phụ dạy bảo. Dương Hiển lại hỏi, chấm nghe nói, Tôn Nhi ngươi tại Yến Châu làm một cái dẫn hồn nghi thức. Dương Phong chắp tay nói, về hoàng tổ phụ, thật có việc này. Mỗi lần sau đại chiến, Yến Châu tất có tướng sĩ chết xa trường, cái này dẫn hồn nghi thức liền đem hồn phách của bọn hắn dẫn vào Yến Châu anh hùng kỷ niệm. Từ nơi này vào luân hồi, những này Yến Châu anh hùng có thể kết bạn mà đi, trên hoàng tuyển lộ không tịch mịch. Dẫn hồn nghi thức đã tổ chức qua một lần, cũng chính là Tôn Nhi gặp chuyện cái kia một lần. Lần này sau đại chiến, bởi vì thời tiết duyên cớ, qua sang năm đầu xuân trước đó, hẳn là lại không chiến sự, cho nên Tôn Nhi chuẩn bị lại cử hành một lần dẫn hồn nghi thức. Dương Hiển gật đầu nói, đã như vậy, tại chấm trở về Lạc Dương trước đó, hay là có cơ hội nhìn qua dẫn hồn nghi thức. Dương Phong nói ra, hoàng tổ phụ yên tâm, Tôn Nhi đã đang chuẩn bị chuyện này, nhất định có thể để hoàng tổ phụ toàn nguyện. Dương Hiển cười nói, Phong Nhi làm việc, chấm xưa nay yên tâm. Lúc này, bữa tối đến, Dương Hiển cùng Dương Phong liền kết thúc lần này nói chuyện, bắt đầu ăn cơm. Dùng qua bữa tối đằng sau, Dương Hiển liền cùng Dương Phong ở trong sân tản bộ. Mặc dù trên mặt nội nói là hoàng đế lâm thời hành cung, kỳ thật chính là một cái đại trạch viện mà thôi. Hai người tản bộ gần nửa canh giờ, lần thứ ba trở lại điểm xuất phát, Dương Phong liền chuẩn bị hướng Dương Hiển cáo tử. Lúc này, hai cái này hung nô thiếu nữ tới nên đón Dương Hiển, người sau đột nhiên thật dài thở dài. Dương Phong lập tức hỏi, hoàng tổ phụ vì sao thở dài a? Dương Hiển chỉ cái này hung nô thiếu nữ, chấm ít ngày nữa liền muốn trở về Lạc Dương, trở lại hoàng cung. Chấm tuy là đại sở quốc hoàng đế, lại không chỗ an trí các nàng hai người, cho nên thở dài. Châu già gặm cỏ non, đến qua đằng sau, liền không bỏ được cỏ non. Dương Phong minh bạch, vừa cười vừa nói, hoàng tổ phụ không cần lo lắng, trở về Lạc Dương thời điểm, chỉ cần đưa các nàng hai người mang lên liền có thể. Dương Hiển sững sờ, hỏi, Phong Nhi, ngươi cũng không phải không biết, ngươi hoàng tổ mẫu. Dương Phong cười nói, hoàng tổ phụ yên tâm, việc này Tôn Nhi đã bao biện làm thay, vì hoàng tổ phụ giải quyết qua. Hoàng tổ phụ một mực mang theo nàng hai người về Lạc Dương, Tôn Nhi cam đoan hoàng tổ mẫu sẽ không phản đối. Dương Hiển một mặt kinh ngạc, gần như không dám tin tưởng, Phong Nhi, lời này của ngươi coi là thật. Dương Phong cười nói, Tôn Nhi dù có gan trời, cũng không dám khi quân, hoàng tổ phụ yên tâm là được rồi. Thời gian không còn sớm, hoàng tổ phụ sớm nghỉ ngơi một chút đi, Tôn Nhi cáo lui. Dương Hiển muốn hỏi Dương Phong, là thế nào làm, nhưng Dương Phong đột nhiên cáo tử, hiển nhiên chính là không muốn nói. Dương Hiển là hoàng đế, tự nhiên không có khả năng lại truy vấn. Nhìn qua Dương Phong bóng lưng, Dương Hiển khỏe miệng nổi lên mỉm cười, thầm nghĩ, tiểu tử này túc trí đam mưu, quỷ kế đa đoan, có lẽ thật là có biện pháp cũng khó nói. Đột nhiên, Dương Hiển tâm tình thật tốt, lôi kéo hai cái hung nô tay của thiếu nữ, vừa cười vừa nói, đi, hai người các ngươi phục thị chấm tắm rửa. Chương 263, đưa hô liên thiền vu. Chương 263, đưa hô liên thiền vu ngày thứ hai. Liệu thành chi bắc. Một cô bốn con ngựa xe ngựa dừng ở thành Bắc Châu năm dặm. Trên xe ngựa, trưng bày một bộ quan tài, trong gỗ quan tài tự nhiên là hô liên thiền vu thi thể. Hôm nay là hô liên thiền vu Bắc Uy Vương đỉnh thời gian. Dương Hiển là đại sở quốc hoàng đế, đương nhiên sẽ không đưa hô liên thiền vu một người chết, việc này hay là Dương Phong. Trừ Dương Phong bên ngoài, 60.000 hung nô tù binh cũng đều ở đây, tả hữu xếp thành đội ngũ thật dài, kéo dài cách xa 30 dặm. Loại này tiễn đưa phương thức là Dương Phong phát minh. Dương Phong có ý tứ là, khiến cái này hung nô tù binh đều cùng hô liên thiền vu cáo biệt, cũng coi là bọn hắn nhân sinh lại cùng nhau điểm. Giờ lành đã đến, khởi hành theo tang vũ hô to một tiếng, xe ngựa chậm rãi khởi động, hướng bắc mà đi. Dương Phong cưỡi mây đen đạp tuyết, đi tại xe ngựa phía trước. Tại Dương Phong tả hữu là Đại Bạch cùng Bạch Nha. Tại xe ngựa phía sau thì là cái kia bốn đầu nhỏ bạch hổ. Nói là nhỏ bạch hổ cũng thực không sai, bởi vì bọn chúng bốn cái mới 2 tháng. Nhưng là thân thể của bọn chúng cao, so trưởng thành tuấn mã đã thấp không có bao nhiêu. Bạch hổ sơ kỳ tốc độ sinh trưởng cực nhanh, nửa năm liền có thể trưởng thành. Tiếp xuống nửa năm chính là thân thể gia cố. Nói cách khác, bạch hổ một tuổi thời điểm cũng đã là đao thương bất nhập. An bài như vậy cũng là vì chấn nhiếp cái này 60.000 hung nô tù binh, càng là có thể hữu hiệu tránh cho hành tích khả năng. Tả Hiền Vương Hô Tuyền Sơn bị bắn giết tại Liêu Thành bên trong, là Hô Liên Thiền Vu thi thể đánh xe ngựa chính là Hô Liên Thiền Vu dưới trướng đại tướng xem xét Hà Nạp. Xem xét Hà Nạp đối với Hô Liên Thiền Vu trung tâm bất nhị, cự tuyệt đầu hàng. Nhưng xem xét Hà Nạp tại hung nô hy vọng của quân trung khá cao, Dương Phong lo lắng giết hắn đằng sau sẽ có cái gì ảnh hưởng xấu, thế là liền phái hắn đem Hô Liên Thiền Vu thi thể đưa vào hung nô Long Thành. Về phần xem xét Hà Nạp đem Hô Liên Thiền Vu thi thể hạ táng đằng sau, là tự sát tuấn chủ, hay là ẩn cư tại Thảo Nguyên, lại hoặc là đi xa Thà Hương, Dương Phong liền không có ý định hỏi tới. Dương Phong cưỡi ngựa chậm rãi bắc hướng bước đi, hai bên hung nô tù binh lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Những này hung nô tù binh rất thông minh, Dương Phong đến, bọn hắn liền quỳ lạy, cũng không đợi đến Hô Liên Thiền Vu xe ngựa đến, mang ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn thần phục tại Dương Phong dưới chân. Một đường đi qua, hung nô tù binh quỳ một đường, thẳng đến đem Hô Liên Thiền Vu quan tài đưa ra bên ngoài 30 dặm. Dương Phong phân phối đầu ngựa, nhìn qua xem xét Hà Nạp, từ tốn nói, xem xét Hà Nạp tướng quân, Tiến Châu cửa lớn từ đầu đến cuối hướng ngươi rộng mở. Xem xét Hà Nạp nhìn Dương Phong một chút, không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, xin mời Yến quận vương điện hạ tránh ra. Dương Phong cũng không tức giận, mang theo Bạch Hổ vọt đến một bên, nhìn xem xét Hà Nạp lái xe ngựa, hướng bắc mà đi. Thẳng đến xe ngựa biến thành chấm đen nhỏ, biến mất tại phương bắc trong bãi sa mạc, Dương Phong lúc này mới hét lớn một tiếng, về thành. Hồ Liên Tiễn Vu tại trở về Tây Hung Nô Long Thành trên đường, mà Tế Tà Thiền Vu đã về tới Đông Hung Nô Vương Đỉnh. Chỉ là, Tế Tà Thiền Vu tâm tình rất không cao hứng. Lúc đầu Tế Tà Thiền Vu chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi, các loại Yến Châu cùng Tây Hung Nô lưỡng bại cầu thương thời điểm, nhất cử đem Yến Châu cầm xuống, đem Tây Hung Nô chiếm đoạt. Yến Châu không có cầm xuống, Tây Hung Nô ngược lại là chiếm đoạt. Chỉ bất quá, Tế Tà Thiền Vu chiếm đoạt chính là một đám người già trẻ em. Nữ nhân, có thể sinh sôi hậu đại. Tiểu hài tử, lớn lên chính là chiến sĩ. Nhưng cái này cần lâu dài quá trình. Dương Phong sẽ không lưu cho Tế Tà Thiền Vu nhiều thời giờ như vậy. Tương phản, nhiều người như vậy, sức lao động kém, còn phải tiêu hao lương thực, ngược lại trở thành vướng bĩu. Lại thêm, Liêu Thành chi bắc, Tế Tà Thiền Vu chúng Dương Phong kế sách, Thương Hoàng đào tẩu thời điểm lại tổn thất 2000 binh mã. Cái này 2000 binh mã đều là Đông Hung nô tinh nhuệ à, Tế Tà Thiền Vu ngẫm lại đều đau lòng. Trở lại Vương Đình đằng sau, Tế Tà Thiền Vu không để ý tới một đường mỏi mệt, lập tức đem Tả Hiền Vương hồn xin ạ, cùng mấy cái bộ lạc thủ lĩnh đều gọi qua, thương nghị đối sách. Một canh giờ không đến, tất cả mọi người đến đông đủ. Sắp trời cũng sắp tối rồi, Tế Tà Thiền Vu phân phó hạ nhân bưng lên rượu tiện, một bên ăn uống, một bên thương nghị. Tế Tà Thiền Vu uống một chén rượu lớn, liếc nhìn một vòng, nhàn nhạt hỏi, dưới mắt thảo nguyên tình huống, chư vị cũng đều xem rõ ràng. Hồ Liên tiểu nhi chúng Dương Phong giả chết kế sách, thất bại thẳng hại, Tây Hung nô từ đây không còn tồn tại, ta Đông Hung nô mới là thảo nguyên chính thống. Nguyên bản, ta Đông Hung nô thực lực cùng Yến Châu tương xứng, nhưng bây giờ Yến Châu thu nạp Tây Hung nô 60,000 hàng binh, thực lực đại tăng, ta Đông Hung nô chỉ sợ không phải đối thủ của nó. Bây giờ, thời tiết chuyển mát, thảo nguyên khô héo, không thích hợp chiến mã đường dài chạy chiến, đương nhiên sẽ không lại có chiến sự. Nhưng là, lấy Dương Phong tiểu nhi dạ tâm, minh xuân thời điểm, thảo nguyên lại lục, nó chắc chắn tìm lý do phạt ta Đông Hung nô. Dưới mắt đã là ta Đông Hung nô sinh tử tồn vong chi thời khắc mấu chốt, chư vị có hà lương sách, một mực nói thoải mái. Cho dù là nói đến không đối, bản Tiền Vu cũng sẽ không trách tội. Hồn Xí Nạ chắp tay nói, khởi bẩm Tiền Vu, địch mạnh ta yếu, sao là thượng sách, chỉ có đồn lương luyện binh, đợi minh xuân thời điểm, sẽ cùng Yến Châu nhất quyết sinh tử. Chỉ là, cái kia Yến quận vương Túc Chí Lam Nưu, quân ta chỉ cần cẩn thủ đôn đỉnh, không thể tùy tiện nam hạ. Tế Tà Thiền Vu khẽ nhíu mày, làm sao? Tả Hiền Vương còn như thế e ngại Dương Phong tiểu nhi. Hồn Xí Nạ khẽ khẽ thở dài, mặt tướng cũng không phải là người sợ chết, chỉ là cái kia Yến quận vương chi năng đúng là trên bọn ta, không thể khinh thường, không phải vậy ta Đông Hung nô sẽ không còn hồi xuân chi lực. Tế Tà Thiền Vu biến sắc, nhưng lại đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa nói qua lời nói, để mọi người nói thoải mái, nói sai không quan hệ, liền không nổi giận. Liếc nhìn một vòng, Tế Tà Thiền Vu nhàn nhạt hỏi, các ngươi có thể có cái gì thượng sách? Cầm có chắp tay nói, khởi bẩm Thiền Vu, ta Đông Hung nô cùng Yến Châu chính là minh hữu. Lần này Yến quận vương giả chết, quân ta cũng không tiến công Yến Châu, cái kia Yến quận vương như công ta Đông Hung nô, chính là con minh. Trung nguyên nhân xưa nay coi trọng nhân nghĩa cùng uy tín, cho nên ta coi là Thiền Vu không cần phải lo lắng. Cầm Khó vốn là Tây Hung nô một cái bộ lạc thủ lĩnh, tại Hô Liên Thiền Vu binh bại Bạch Thành đằng sau, Cầm Khó liền cả tộc đầu phục Đông Hung nô. Tế Tà Thiền Vu cười lạnh một tiếng, Trung nguyên nhân nhân nghĩa cùng uy tín cũng có thể tin tưởng sao? Trên đời này không có cái gì nhân nghĩa cùng uy tín, có chỉ là nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là vương giả. Dương Phong tiểu nhi dã tâm mừng mừng, hắn như là đã diệt Tây Hung nô, lại há có thể cho phép ta Đông Hung nô tồn tại. Dạng này niêu hạnh tâm tư nhĩ các loại không thể lại có, chỉ muốn ứng đối ra sao Minh Xuân Yến quân đột kích là được. Tất cả mọi người đều là một trận trầm mặc. Thừa dịp Dương Phong còn không có triệt để tiêu hóa những cái kia Tây Hung nô tù binh, cử binh nam hạ. Thảo nguyên khô héo, chỉ cần mang theo đại lượng lương thảo, hành động bất tiện, tốc độ không nhanh. Còn có Yến Châu thành trì chi lợi, đối với Hung nô cũng là một loại cực lớn chướng ngại. Lại nói, coi như không có những này nhân tố bất lợi, ngang nhau tác chiến, Đông Hung nô phần thắng cũng không lớn. Chờ lấy Yến quân Minh Xuân tới cửa. Khi đó Dương Phong đã tiêu hóa 60,000 Tây Hung nô tù binh, Đông Hung nô xác định vững chắc liền không ngăn được. Tựa hồ, Đông Hung nô lâm vào một trận tử cục. Chương 264, Hung nô cầu cứu sách lược chương 264, Hung nô cầu cứu sách lược một khắc đồng hồ sau. Tế Tà Thiền Vu uống nữa một chén rượu, trung điệp ho khan một cái, phá vỡ không khí trầm mặc. Chư vị, bản Thiền Vu ngược lại là có một ý kiến. Tế Tà Thiền Vu nhìn quanh một tuần, từ tốn nói, hôm nay cả tiểu nhi đầu hàng Yến Châu, chẳng khác gì là Yến Châu cùng Tây Hung nô triệt để liên thủ. Ta Đông Hung nô tứ cố vô thần, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Bởi vậy, muốn phá cục này, ta Đông Hung nô cũng nhất định phải tìm kiếm minh hữu. Hồn Xí Nạ nhãn tỉnh sáng lên, bật thốt lên hỏi, Thiền Vu chỉ ý, muốn kết minh Thiết Lặc. Thiết Lặc cũng là phương Bắc một quốc gia, thuộc về là bộ lạc chế hướng thành trì hóa quá độ quốc gia. Từ khi từ Trung Nguyên Vương triều học xong nung gạch ngói công nghệ đằng sau, Thiết Lặc quốc gia này liền bắt đầu hưng tạo thành trì, khai khẩn ruộng hoang, dần dần có quốc gia hình thức ban đầu. Mà ở phương diện này, Đại Hoang quốc liền so Thiết Lặc sớm rất nhiều năm. Phương Bắc Tam Quốc, Hung nô vẫn là bộ lạc chế, Thiết Lặc là bộ lạc chế hướng thành trì hóa quá độ lấy, Đại Hoang quốc thì đã là hoàn toàn thành trì hóa, cùng Đại Sở quốc không sai biệt lắm. Tế Tà Thiền Vu cười lạnh một tiếng, Thiết Lặc hạ hồ chân đại hãn, dạ tâm mừng mừng, sớm có chiếm đoạt ta Đông Hung nô chi tâm. Bản Thiền Vu nếu là dẫn Thiết Lặc đại quân đến Thảo Nguyên, chẳng lẽ không phải là đi đầu sói sau đuổi hổ sao? Lại nói, 4 năm trước, Đại Hoang quốc cùng Thiết Lặc một trận chiến, Thiết Lặc đại bại, tổn hại binh mười mấy vạn. Nếu không phải là Đại Hoang quốc hoàng đế Mộ Dung Lĩnh đột nhiên được bệnh nặng, không thể không khải hoàn hồi triều, chỉ sợ Thiết Lặc sớm đã bị Đại Hoang quốc tiêu diệt đi. 4 năm qua, Hạ Hồ Chân Đại Hán mặc dù chăm lo quản lý, gia tốc thành trì hóa, lại đồn lương luyện binh, cổ vũ sinh dục, nhưng thực lực cuối cùng không bằng Đại Hoang Quốc. Theo mật thám đến báo, Thiết Lạc đang cùng Cao Cú Lệ quan hệ ngoại giao chiến, đánh thẳng đến khó hòa giải, há có thể sẽ chia binh giúp ta Hung Nô đâu? Cao Cú Lệ quốc cũng là phương Bắc một cái cường quốc, vị trí chỗ mảnh đại lục này nhất đông bắc. Hồn Xí Nạ sắc mặt đại biến, Thiền Vu chi ý hẳn là phải hướng Đại Hoang Quốc xin giúp đỡ. Tế Tả Thiền Vu một mặt lạnh nhạt, không trả lời mà hỏi lại, nếu không, Tả Hiền Vương cảm thấy ta Hung Nô nên như thế nào? Hồn Xí Nạ lập tức nói, mấy trăm năm qua, ta lớn Hung Nô Thiền Vu chết bởi Đại Hoang Quốc chi thủ, trọn vẹn hơn 6 người. Ta lớn Hung Nô cùng Đại Hoang Quốc cửu hận, như trời cao, tựa như biển sâu, không phải Đại Hoang Quốc vong, chính là ta Hung Nô diệt. Ta lớn Hung Nô đời đời Thiền Vu đều có di huấn, mặc dù tộc diệt, cũng không có thể hướng Đại Hoang Quốc quỳ gối. Cho nên, mặt tướng coi là, pháp này quả quyết không thể làm, còn xin Thiền Vu nghĩ lại. Còn lại những thủ lĩnh bộ lạc kia, như Cầm Khó, Nạp Hùng bọn người, đều rụt cổ một cái, không có mở miệng. Nạp Hùng cùng Cầm Khó một dạng, vốn là ủng hộ Hâu Ngay Cả Thiền Vu, tại Hâu Ngay Cả Thiền Vu Nam Hạ báo thù lại đại bại mà quay về đằng sau, cả tộc tìm nơi nương tựa Tế Tả Thiền Vu. Tế Tả Thiền Vu cười lạnh một tiếng, Tả Hiền Vương, đã ngươi không muốn hướng Đại Hoang Quốc xin giúp đỡ, vậy ngươi cho bản Thiền Vu dâng ra diệu kế, có thể vượt qua xuân tới nan quan đi. Cái này Hồn Xí Nạ hành quân đánh trận vẫn là có thể, nhưng lại không giải tại mưu lược, trong lúc nhất thời càng là không có khả năng nghĩ ra thượng sách. Nghĩ, Hồn Xí Nạ chắp tay nói, khởi bẩm Thiền Vu, nếu như không để cho mặt tướng ra lại làm một chuyến Yên Châu, lấy dò xét tiến quận vương điện hạ chi ý, sau đó lại làm định đoạt, như thế nào? Tế Tả Thiền Vu hừ lạnh một tiếng, lần trước bản Thiền Vu mệnh ngươi đi sứ Yên Châu, chỉ làm cho ngươi ngăn chặn Dương Phong tiểu nhi một hai ngày, bản Thiền Vu liền có thể đại bại Tây Hung Nô, sau đó tập thảo nguyên chi lực cùng Yến quân quyết nhất tử chiến. Có thể ngươi là thế nào làm, nói rõ là bị Dương Phong tiểu nhi chỗ lừa gạt. Tôi nói, bản Thiền Vu làm sao có thể biết ngươi là có hay không đã âm thầm đầu phục Yến Châu đâu? Hồn Xí Nạ giật nảy cả mình, vội vàng đứng dậy, đi vào ở giữa quỳ xuống, ôn quyền nói, mặt tướng đối với Thiền Vu, đối với Hung Nô trung tâm, nhật nguyện chứng giám, tuyệt không nửa điểm hư giả. Thiền Vu nếu không tin, hiện tại đại khái có thể lấy mặt tướng tính mệnh, mặt tướng tuyệt không hay nói. Tế Tả Thiền Vu từ tốn nói, tục ngữ nói, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, trung tâm vật này cũng là nhìn lên lợi. Liên nói Cầm Khó cùng Nạp Hùng đi, trước kia cũng là đi theo Hâu Ngay Cả tiểu nhi. Cầm Khó cùng Nạp Hùng hai người nghe, đều là mặt mo đỏ ửng. Nạp Hùng còn cực lực giải thích, khởi bẩm Thiền Vu, mặc kệ là Tây Hung Nô hay là Đông Hung Nô, chúng ta đều là một tên lão tổ tông, tính không được phản bội. Tế Tả Thiền Vu cười lạnh một tiếng, bản Thiền Vu cũng là không phải trách các ngươi. Bản Thiền Vu có ý tứ là, trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn minh hữu. Ta lớn Hung Nô cùng Đại Hoang Quốc đúng là thủ chuyển kiếp, nhưng riêng phần mình mục đích cũng là vì tranh đoạt phương Bắc bá quyền. Trước kia, Yến Châu yếu, Hung Nô cùng Đại Hoang Quốc mạnh, ta Hung Nô cùng Đại Hoang Quốc tự nhiên là nhất sơn không dung hai hổ. Bây giờ, Yến Châu cường thịnh, đánh bại ta Hung Nô, bước kế tiếp đối với Đại Hoang Quốc chính là to lớn uy hiếp. Cho nên, bây giờ Yến Châu cùng Đại Hoang Quốc cũng là nhất sơn không dung hai hổ chi thế. Không phải vậy, nếu ta Hung Nô bị diệt, lấy Dương Phong tiểu nhi dạ tâm, lấy Đại Hoang Quốc gia luật thái hậu dạ tâm, tất có một trận chiến. Mà ta lớn Hung Nô sinh cơ, chính là nghĩ biện pháp sớm bước lên Đại Hoang Quốc cùng Yến Châu chi chiến, mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Không thể không nói, Tế Tả Thiền Vu chiến lược ý đồ hay là rất chính xác. Bây giờ Hung Nô đã rất yếu đi. Hôm nay không bị Yến Châu chiếm đoạt, ngày mai liền phải bị Đại Hoang Quốc diệt đi. Cho nên, Hung Nô đường ra duy nhất, chỉ có thể là sớm bước lên Yến Châu cùng Đại Hoang Quốc chiến tranh. Dừng một chút, Tế Tả Thiền Vu lại liếc mắt nhìn Hồn Xí Nạ, bản Thiền Vu tin tưởng, lịch đại Thiền Vu cũng sẽ không ngồi nhìn ta lớn Hung Nô bị Yến Châu tiêu diệt, Long Thành bị san thành bình địa đi. Hồn Xí Nạ, bản Thiền Vu nghe nói, Dương Phong tiểu nhi từng nói qua một câu, rất có đạo lý, cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Dưới mắt ta lớn Hung Nô liền đã đến cần biến báo tình trạng, không phải vậy liền sẽ càng phát ra nghèo yếu xuống dưới. Hồn Xí Nạ cũng im lặng phản bác Tế Tả Thiền Vu lời nói, chắp tay nói, Thiền Vu anh minh, mặt tướng lại không dị nghị. Ngay cả Hồn Xí Nạ cũng sẽ không tiếp tục phản đối, Cầm Khó cùng Nạp Hùng bọn người tự nhiên càng sẽ không phản đối. Thế là, hướng Đại Hoang Quốc cầu cứu sách lược cứ như vậy định xuống tới. Tế Tả Thiền Vu trầm giọng hỏi, dưới mắt là ta lớn Hung Nô sinh tử tồn vong thời khắc, Hồn Xí Nạ, ngươi là ta lớn Hung Nô Tả Hiền Vương, ngươi có thể nguyện lên phía Bắc Đại Hoang Quốc là làm, dẫn tới cứu binh, cứu ta Hung Nô tại nguy nan ở giữa. Luận cầu tài, luận can đảm, luận nhu lượng, luận trung tâm, Tế Tả Thiền Vu dưới trướng, Hồn Xí Nạ đúng là không người có thể so. Hồn Xí Nạ do dự một chút, cuối cùng là thở dài, chắp tay nói, mặt tướng nguyện đi. Tế Tả Thiền Vu lại hỉ, tốt, tốt, tốt. Ha ha ha, chỉ cần chúng ta quân thần trên dưới đồng tâm, lại có Đại Hoang Quốc binh mã tương trợ, Dương Phong tiểu nhi tất nhiên chỉ có thể đắc ý nhất thời, sớm muộn đều sẽ bại vào ta lớn Hung Nô chi thủ. Tả Hiền Vương, sáng sớm ngày mai, ngươi liền chuẩn bị dâng lễ vật, dẫn người lên phía Bắc Đại Hoang Quốc, gặp mặt gia luật thái hậu, đem Yến Châu uy hiếp kỹ càng nói cho nàng. Bản Thiền Vu liệu định, lấy gia luật sở nhi dạ tâm, tuyệt đối sẽ không cho phép Yến Châu chiếm đoạt Hung Nô, trưởng thành là có thể cùng Đại Hoang Quốc đối kháng quái vật khổng lồ. Đến, chư vị, cùng một chỗ tiến hành ăn uống, đêm nay xem như là Tả Hiền Vương tiệc tiễn biệt. Chương 265, đáng giận. Chương 265, đáng giận. Đem Hồ Liên Thiền Vu di thể đưa tiễn đằng sau, Dương Phong lập tức liền phái ra sứ giả, tiến về Đông Hung Nô Vương Đỉnh. Tiến Châu sứ giả đi vào Đông Hung Nô Vương Đỉnh, Hồn Xí Nạ đã lên phía Bắc 2-3 ngày. Biết được Dương Phong phái sứ giả tới, Tế Tả Thiền Vu không dám thất lễ, lập tức liền triệu kiến Yến Châu sứ giả. Cái này Yến Châu sứ giả không phải người bên ngoài, ý nguyên vẫn là Vân Dực. Chỉ bất quá, Bởi vì lần trước đi sứ thành công, Vân Dực đã bị Dương Phong đề bạt làm kế huyện huyện lệnh. Tiến Châu sứ giả Vân Dực gặp qua Tế Tả Thiền Vu. Tế Tả Thiền Vu gặp lại là Vân Dực, biết người này khó đối phó, trong lòng liền đặc biệt cẩn thận. Quý sứ miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi. Đa tạ Tế Tả Thiền Vu. Đợi Vân Dực ngồi xuống về sau, Tế Tả Thiền Vu hỏi, không biết quý sứ đột nhiên đi vào, có gì chỉ giáo? Vân Dực mỉm cười, chuyện làm thứ nhất, tại hạ lần trước đã nói qua một lần, không biết cái kia 20000 cường trắng, cùng nó người nhà, ngày nào mới có thể nam hạ a. Tế Tả Thiền Vu lập tức chính là chán nổi gân xanh, trong lòng giận dữ, nhưng lại không được cười làm lành nói, quý sứ lần trước tới qua đằng sau, bản Thiền Vu vốn định phái người nam hạ. Làm sao? Đột nhiên truyền đến Yến Quận Vương điện hạ gặp chuyện bỏ mình tin dữ, bản Thiền Vu rất là bi thương, tại Vương đỉnh thiết hạ tế đàn, tế bái Yến Quận Vương điện hạ, liền tạm dừng việc này. Ai nghĩ đến, Yến Quận Vương điện hạ chính là giả chết kế sách, là muốn dẫn xuất Hồ Liên tiểu nhi cái này người bội bạc. Yến Châu chiến sự kết thúc, bản Thiền Vu tự nhiên hẳn là đem người phái đi qua, chờ Yến Quận Vương điện hạ tu kiến Yến Tây thành. Làm sao thời tiết chuyển mát, thảo nguyên khô héo, ngựa gầy yếu, thực sự bất lợi cho đi xa. Còn nữa, trời lạnh thời điểm, tu kiến thành trì cũng là làm nhiều công ít tiến hành. Lấy bản Thiền Vu chi ý, không bằng chờ sang năm đầu xuân đằng sau, bản Thiền Vu lại phái người nam hạ, còn xin quý sứ có thể thay bẩm báo Yến Quận Vương điện hạ. Tế Tả Thiền Vu biện pháp rất đơn giản, đó chính là kéo tới sang năm đầu xuân. Một khi Đại Hoang quốc tham chiến, việc này tự nhiên cũng liền thất bại. Vân Dực từ tốn nói, bất lợi cho đi xa, dù sao cũng tốt hơn không được đi. Cái này 20000 thanh niên trai tráng sự tình, Thiền Vu đã kéo hai lần, hẳn là còn muốn kéo lần thứ ba phải không? Cái gọi là một lần hai lần không còn ba, hẳn là Thiền Vu hữu tâm có minh. Tế Tả Thiền Vu ha ha cười nói, trước kia Đông Hung Nô không phải Yến Châu địch thủ, bây giờ Yến Châu chiếm đoạt Tây Hung Nô, Đông Hung Nô càng là không địch lại, chỗ nào dám có minh à? Quý sứ quá lo lắng. Vân Dực nhẹ gật đầu, nếu Thiền Vu không có ý định có minh, còn xin nhanh chóng tập kết 20000 hộ, giao cho tại hạ, cùng nhau nam hạ Yến Châu, tướng điện hạ phục mệnh. Tế Tả Thiền Vu hé mắt, nhàn nhạt hỏi, làm sao? Quý sứ không phải như vậy bức bách phải không? Vân Dực không sợ chút nào, cười nhạt một tiếng, không phải là tại hạ bức bách, mà là minh ước cho phép, còn xin Thiền Vu thứ tội. Tế Tả Thiền Vu cười lạnh một tiếng, minh ước xác thực như vậy, nhưng nhân tình cũng có thể nhưng. Quý sứ liền không lo lắng, nếu là đem bản Thiền Vu ép, quý sứ chỉ sợ đi không ra Vương đỉnh này cửa lớn sao? Vân Dực từ tốn nói, không sao, điện hạ tự nhiên dàn xếp tại hạ người nhà, là tại hạ báo thủ. Tại hạ một cái mạng, có thể đổi lấy Đông Hung Nô mấy trăm ngàn tính mệnh, giá trị qua. Tích thủy không bảo. Tế Tả Thiền Vu có chút nhức đầu, hắn thật đúng là không dám giết Vân Dực. Ha ha, bản Thiền Vu chỉ là cho đùa mà thôi, tham dò một chút quý sứ can đảm, quả nhiên bất phàm. Tế Tả Thiền Vu ngượng ngùng cười một tiếng, chủ đề lại là nhất chuyện, vừa rồi nghe quý sứ nói, đây là chuyện làm thứ nhất. Lại không biết, quý sứ lần này đến đây, kiện sự tình thứ hai ra sao a? Vân Dực cười nhạt một tiếng, vừa rồi Thiền Vu cũng đã nói, Hồ Liên Thiền Vu dẫn quân nam hạ, lại bị ta Yến Châu đánh bại. Hồ Liên Thiền Vu binh bại bỏ mình, còn lại 60000 tù binh tất cả đều đầu nhập vào ta Yến Châu. A nghe đến đó, Tế Tả Thiền Vu không khỏi giật nảy cả mình, mở to hai mắt nhìn. Hồ Liên chết. Tế Tả Thiền Vu đã sớm ước gì Hồ Liên Thiền Vu chết mất đâu, nhưng bây giờ Hồ Liên Thiền Vu thật đã chết rồi, Tế Tả Thiền Vu nhưng lại không biết là nên cao hứng hay là nên bị thương. Luận thân tình, Hồ Liên là hắn cháu ruột. Luận chính trị, hai người là đối thủ một mất một còn. Sửng sốt một hồi lâu, Tế Tả Thiền Vu mới khe khẽ thở dài, Hồ Liên quang minh chính là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Nhưng Tế Tả Thiền Vu trong lòng thầm nghĩ, Vân Dực đột nhiên nhắc lên việc này, đến cùng là ý gì? Tuyệt không phải đơn thuần muốn trấn nhiếp bản Thiền Vu. Vân Dực tiếp tục nói, có minh người, sát thực đáng chết, đây là thiên đạo cho phép, không phải sức người có thể chống lại. Nhưng cái kia 60000 tù binh tội gì, lại muốn ly biệt quê hương, cùng người nhà ly tán. Lần này, Tế Tả Thiền Vu xem như minh bạch, Dương Phong hay là muốn người a quả nhiên. Vân Dực còn nói thêm, điện hạ nghe nói, Tây Hung Nâu người già trẻ em tất cả đều là Tế Tả Thiền Vu đoạt được. Cho nên, điện hạ muốn hướng Tế Tả Thiền Vu đòi hỏi chi, không biết Thiền Vu ý như thế nào. Tế Tả Thiền Vu quả thực có chút khó khăn. Tiên Văn đã thông báo, Tây Hung Nâu lưu lại người già trẻ em đối với Tế Tả Thiền Vu mà nói, tạm thời vô dụng, thuộc về gân gà. Thế nhưng là, nếu như Tế Tả Thiền Vu đem những người này đưa cho Yến Châu, cái kia 60000 Hung Nâu tù binh tự nhiên là sẽ hoàn toàn trở thành Dương Phong đại sát khí, ngày sau càng biết là tiến công Đông Hung Nâu tiên phong. Tế Tả Thiền Vu hiểu hơn, Dương Phong mục đích kỳ thật chính là muốn đem hai cái điều kiện này trao đổi một chút. Dùng Tây Hung Nô gia quyến, đổi lấy Đông Hung Nô cái kia 20000 thanh niên trai tráng cực kỳ gia quyến. Chỉ bất quá, yêu cầu này, Yến Châu sẽ không xách, chỉ có thể là Tế Tả Thiền Vu nói ra. Mẹ nó, Dương Phong con tiểu hồ ly kia quá giàu hạn, từng bước tính toán, một bước một cái hố, lòng dạ hiểm độc không có phổi a. Tế Tả Thiền Vu cố ý khó xử, vì sứ, bản Thiền Vu xuất binh Tây Hung Nô, cũng là bởi vì Đông Hung Nô cùng Yến Châu chính là minh hữu. Bây giờ, Yến Châu đến lấy được 60000 tinh huyết, vẫn còn muốn đem Tây Hung Nô gia quyến đều muốn đi, tựa hồ có chút không ổn đâu. Vân Dực cười ha ha, sắp thực có chỗ không ổn. Không bằng như vậy đi, ta Yến Châu cũng không quá nhiều thuế ruộng nuôi sống cái này mấy chục vạn người già trẻ em, Thiền Vu chỉ trả lại cái kia 60000 Hung Nô tù binh gia quyến liền có thể, như thế nào? Tế Tả Thiền Vu, hắn lại lên Vân Dực chụp vào. Vân Dực đầu tiên là công phu sư tử ngoạm, sau đó các loại Tế Tả Thiền Vu khó xử, liền lui thêm bước nữa. Bởi như vậy, Tế Tả Thiền Vu liền không có biện pháp lại cự tuyệt, không phải vậy chính là cố ý khó xử Vân Dực. Hiện tại, bay ở Tế Tả Thiền Vu trước mặt con đường duy nhất chính là cầm cái kia 20. 000 thanh niên trai tráng đổi lấy Tây Hung Nô những cái kia người già trẻ em. Những cái kia người già trẻ em, trong ngắn hạn không phát huy được tác dụng, vẫn còn không bằng tất cả đều đưa cho Yến Châu. Dù sao, ai thắng ai bại, sang năm liền có thể thấy rõ ràng. Tế Tả Tiền Vu quyết định, trầm giọng nói ra, đã như vậy, bản Tiền Vu đề nghị, lấy 20000 thanh niên trai tráng đổi Tây Hung Nô mấy chục vạn gia quyến, không biết quý sứ ý như thế nào. Ý như thế nào? Khẳng định đồng ý a, đây chính là Vân Dực lần này đến mục đích. Nhưng Vân Dực lại cau mày, giả bộ như một fan suy nghĩ dáng vẻ, hận đến Tế Tả Tiền Vu đơn giản muốn đi qua đá hắn mấy lần. Một hồi lâu, Vân Dực khe khẽ thở dài, tốt à, tại hạ liền thay ta Yến quận vương điện hạ làm chủ, đáp ứng chuyện này. Tế Tả Tiền Vu mắt trợn trắng, thầm mắng, người Trung Nguyên quá sẽ trăng bước, rõ ràng là muốn cầu cạnh ta, tiếp nhận lại làm thành không thể không như vậy vì đó. Đáng giận. Chương 266, trong phòng tắm bầu không khí có chút ngột ngạt. Chương 266, trong phòng tắm bầu không khí có chút ngột ngạt. Tế Tả Tiền Vu đáp ứng trả lại Tây Hung Nô gia quyến, Dương Phong cũng thở dài một hơi. Không phải vậy, vì trấn an cái này 60000 Hung Nô tù binh, liền xem như thời tiết lại lạnh, Dương Phong cũng phải xuất binh thảo phạt Đông Hung Nô, đến một trận trung cực chi chiến. Vân Dực sau khi trở về, Dương Phong lập tức liền thăng hắn là kế quận của thừa. Hung Nô chiến sự tạm thời có một kết thúc, Dương Hiển cùng Dương Phong liền quay lại kế huyện. Cái này 60000 Hung Nô tù binh, trải qua sàng chọn đằng sau, chọn lựa 45000 cường tráng, hợp thành Hung Nô đệ nhất doanh. Dương Phong để Tiêu Nguyên Khánh đảm nhiệm Hung Nô đệ nhất doanh thống lĩnh, Tang Vũ đảm nhiệm phó thống lĩnh. Còn lại 15000 người, tạm thời vì dân. Đương nhiên, Dương Phong cũng sẽ không để những người này nhàn rỗi. Dương Phong đem Tư Đồ Kích từ kế thành điều tới, phụ trách Yến Đông thành tu kiến làm việc. Cái này 15000 người, toàn bộ tham dự vào Yến Đông thành tu kiến bên trong đến. Trừ cái đó ra, còn có Yến Châu khổ lực doanh, cùng từ Yến Châu các nơi trưng tập dân phu. Trong khoảng thời gian này, tu kiến thành trì các loại vật liệu đã bị quần quận không tuyệt trở tới đây, trồng chất tại Yến Châu nhất bắc vài tòa trong thành trì. Dưới mắt, cùng Hung Nô chiến sự tạm thời kết thúc, thành trì tu kiến làm việc liền có thể toàn diện triển khai. Dù sao Minh Xuân cùng Đông Hung Nô sẽ có một trận chiến, Dương Phong liền trước tu kiến Yến Đông thành, cũng coi là cho Tế Tả Tiền Vu một cái chấn nhiếp. Yến Châu 100000 kỵ binh, cùng 60000 Hung Nô kỵ binh, thì là tiếp tục huấn luyện, là Minh Xuân một trận đại chiến làm chuẩn bị. Luyện binh, tu thành, tất cả đều làm từng bước, Dương Phong cũng cùng Dương Hiển cùng một chỗ về tới kế thành. Tự nhiên hay là Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm dẫn kế thành đám quan chức, tại cửa thành bắc bên ngoài nên đón Dương Hiển thành giá. Dương Hiển tại kế thành lâm thời hành cùng, tự nhiên là so Liêu thành lớn hơn, cũng xa hoa nhiều. Dù sao cũng là Tư Đồ Thiến tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, đem Dương Hiển đưa về Lâm Thời hành cung đằng sau, Dương Phong cũng trở về chính mình Yến quận vương phủ. Thiến Nhi, Cầm Nhi, bản vương không có ở đây trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi vất vả. Tư Đồ Thiến đáp lại nói, thần thiếp hai người tính không được vất vả, ngược lại là điện hạ, lần nữa một trận đại thắng, quả thực không dễ. Thần thiếp mắt mù, không có khả năng thấy bật, nhờ có Nguyệt Cầm muội muội giúp ta xử lý vương phủ sự vụ. Dương Phong nhìn Tiêu Nguyệt Cầm một chút, cười nhạt một tiếng, nói như vậy, Cầm Nhi liền tương đối cực khổ một chút. Dương Phong cũng ngắm Yên Chi một chút, phát hiện trên mặt nàng bất mãn chi sắc so trước kia càng thêm hơn. Cũng có trách, Yên Chi đã thất sủng, tốt xấu Tư Đồ Thiến đối với nàng coi như trọng dụng, để nàng giúp đỡ xử lý vương phụ sự vụ. Bây giờ tốt chứ, ngay cả vương phụ sự vụ cũng không cần nàng hỗ trợ, Tiêu Nguyệt Cầm đem quyền lực tiếp tới. Không có cách nào, người ta là Yến quận vương phụ chất phi, địa vị tại phía xa nàng cái này đẳng tiếp phía trên, Yên Chi mặc dù lại tức giận cũng không có cách nào. Yên Chi tính tình ngay thẳng, lời nói cử chỉ sẽ không quanh co lòng vòng, thì nô ai ố đều biểu hiện tại trên mặt. Tiêu Nguyệt Cầm đương nhiên thấy được, lại cố ý giả bộ như không biết. Tư Đồ Thiến không nhìn thấy, nếu không, nàng xác định đúng chắc sẽ nhắc nhở Yên Chi. Dương Phong khe khẽ thở dài, xem ra Yên Chi tính cách còn phải tiếp tục mài giũa một chút. Tiêu Nguyệt Cầm có chút phúc phúc thân, là điện hạ giải nạn, là Thiến tỷ tỷ phân ưu, chính là thần thiếp bản phận, tính không được vất vả. Lại nói, thần thiếp chỉ là xử lý một chút việc nhỏ, đại sự tất cả đều hướng Thiến tỷ tỷ báo cáo, do Thiến tỷ tỷ quyết đoán, là lấy chân chính vất vả người là Thiến tỷ tỷ. Dương Phong minh bạch Tiêu Nguyệt Cầm ý tứ. Tư Đồ Thiến là cố ý thăm dò nàng, nhưng Tiêu Nguyệt Cầm xác thực không có thừa cơ độc quyền. Có lẽ Tiêu Nguyệt Cầm là nhìn ra Tư Đồ Thiến thăm dò, lại có lẽ Tiêu Nguyệt Cầm căn bản không có ý định độc quyền. Tóm lại là Dương Phong đối với Tiêu Nguyệt Cầm ý nguyên vẫn là cảnh giác tràn đầy, ai bảo nàng là Tiêu Thị cháu gái rồi đâu? Dương Phong lại để cho Đỗ Thị đi ra, bái kiến Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm. Đỗ Thị hiển nhiên có chút sợ sệt, thanh âm có chút phát run. Tư Đồ Thiến thuận thanh âm tiến lên, bắt lấy Đỗ Thị tay, mỉm cười, có thể bị điện hạ nhìn trúng, Tịnh Nhi ngươi tất nhiên là hoa nhường người thẹn, phong tư lớn lao. Tịnh Nhi, ngươi nếu vào Yến quận vương phủ, về sau chúng ta chính là người một nhà, không cần câu thúc. Đỗ Thị khuê danh, chỉ có một cái tịch chữ. Đỗ Thị không nghĩ tới Tư Đồ Thiến như thế hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, trong lòng sợ sệt liền giảm bớt mấy phần, nô tỳ đa tạ Tư Đồ vương phi. Đỗ Thị thân phận như vậy, so vương phi kém xa, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm tự nhiên cũng sẽ không xem nàng như thành chuyện. Nhưng Yên Chi lại khác biệt, thân phận của nàng cùng Đỗ Thị không sai biệt lắm. Nguyên bản chỉ có một cái Vân Mỹ Nhi, hiện tại lại thêm một cái Đỗ Thị, so Vân Mỹ Nhi cơ hồ không kém là bao nhiêu, Yên Chi cảm giác nguy cơ thì càng rất. Thế là, Yên Chi liền nhẹ nhàng túm một chút Tư Đồ Thiến quần áo. Tư Đồ Thiến minh bạch, lập tức nói, điện hạ một đường hành trình mệt mỏi, phong trần mệt mỏi, thần thiếp đã sai người đốt nóng quá nước, không bằng trước hết để cho Yên Chi phục thị điện hạ tắm rửa thay quần áo đi. Không có cách nào, thân là chủ tử, Tư Đồ Thiến không thể không giúp Yên Chi. Yên Chi lại hỉ, nhìn qua Dương Phong, trong ánh mắt một trận chờ mong. Dương Phong nhẹ gật đầu, cười nói, đi, liền theo Thiến Nhi chi ý. Thế là Dương Phong đi theo Yên Chi đi phòng tắm, Tiêu Nguyệt Cẩm thì là cho Đỗ Thị an bài chỗ ở Tư Đồ Thiến hành động bất tiện, trước hết trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng tắm, nóng hôi hổi, Dương Phong ngâm ở trong nước trực giác cảm thấy không gì sánh được dễ chịu, đoạn đường này hành trình mệt mỏi rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Yên Chi thật vất vả đạt được cơ hội này, tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí phục thị lấy Dương Phong, giúp hắn xoa nắng trên người bụi. Nhiều lần, Yên Chi muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, càng là duy cùng nói nhầm, trêu đến Dương Phong không thích. Mà Dương Phong đâu, tựa hồ cũng không có ý lên tiếng, chỉ là nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy Yên Chi cho hắn xoa bụi. Trong phòng tắm bầu không khí có chút ngột ngạt. 2 phút đồng hồ sau, Yên Chi cuối cùng mở miệng, xin mời điện hạ đổi thùng tắm. Ân. Dương Phong nhẹ gật đầu, mở to mắt, ngâm thấm thân thể, đem bụi đều lưu tại đây cái trong thùng tắm, sau đó liền ra cái này thùng tắm. Yên Chi trên thân chỉ mặc một cái quần lót, ngay cả cái yếm cũng không mặc. Da thịt tuyết trắng, mê người song phong, đầy đặn dáng người, để Dương Phong rất nhanh liền có phản ứng. Dương Phong khe khẽ thở dài, nếu là Yên Chi tâm tư đấu kỵ không có mạnh như vậy, đúng là một cái rất không tệ làm tiếp. Đáng tiếc là Dương Phong muốn để Yên Quận Vương phủ hậu cung ổn định, nhất định phải đánh trước đè xuống Yên Chi tâm tư đấu kỵ. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị nhảy vào một cái khác thùng tắm thời điểm, Yên Chi đột nhiên mở miệng, điện hạ, xin chờ một chút. Dương Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn Yên Chi một chút. Rất nhanh, khi Yên Chi bắt đầu ra sức làm việc, Dương Phong liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tư Đồ Thiến chưa bao giờ trải qua nhân sự, lại nói Tư Đồ Thiến mâu thân coi như cho nàng giảng những này trong phòng sự tình, cũng quả quyết sẽ không giảng loại này chỉ có thuật phòng the bên trong mới ghi lại thủ đoạn. Dù sao, thế gia môn phiệt phu nhân tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Đừng nói là thế gia môn phiệt phu nhân, cho dù là bách tính bình thường thế tử cũng giống như vậy, tựa như Lưu Ma, Trương Mụ cùng Triệu Mụ các nàng. Tư Đồ Thiến không hiểu, Lưu Ma các nàng sẽ không, Yên Chi tự nhiên không có khả năng vô sự tự thông. Cho nên, Yên Chi đột nhiên sẽ một bộ này, hơn nữa còn rất không lưu loát, nhất định là nhìn lén Dương Phong cùng Vân Mị Nhi tắm rửa quá trình. Nha đầu này cũng là khiến cho chi tài, Dương Phong âm thầm gật đầu, quyết định tại cho nàng một cơ hội, nói ra, Yên Chi, ban đêm ngươi thị thẩm. Chương 267, lần nữa dẫn hồn chương 267, lần nữa dẫn hồn Dương Phong để son phấn thị thẩm tin tức truyền đến, Tư Đồ Thiến đương nhiên cũng là cao hứng không thôi, nàng một phen dụng tâm lương khổ tóm lại là không có uổng phí. Mặc dù son phấn không bằng Vân Mỹ Nhi xinh đẹp, không bằng Đỗ Thị Vũ Mị, nhưng nàng dù sao cũng là Dương Phong một nữ nhân đầu tiên, tại Dương Phong trong lòng địa vị hay là rất trọng yếu. Chỉ cần son phấn tiêu tan lòng ghen tị, có thể cùng Vân Mỹ Nhi cùng Đỗ Thị chỗ tốt quan hệ, Dương Phong tuyệt đối sẽ không mạn gái nàng. Ngày thứ hai, Dương Phong dùng qua đồ ăn sáng, liền đi Lâm Thời Hành cung cho Dương Hiển thỉnh an. Dương Hiển cũng vừa dùng qua đồ ăn sáng. Khởi bẩm hoàng tổ phụ, dẫn hồn nghi thức vào khoảng giờ tị chính thức bắt đầu. Giờ tị cũng chính là 9 giờ sáng. Dương Hiển nhẹ gật đầu, tốt, chấm hôm nay rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy Yến Châu dẫn hồn nghi thức. Chấm ngày mai liền sẽ trở về Lạc Dương, hôm nay hành trình Phong Nhi ngươi toàn quyền an bài đi. Dương Phong nghĩ nghĩ, nói ra, khởi bẩm hoàng tổ phụ, Tôn Nhi dự định dẫn hồn nghi thức kết thúc về sau, xin mời hoàng tổ phụ thăm một chút Yến Châu anh hùng kỷ niệm. Giữa trưa, tại anh hùng lâu dùng cơm, sau đó lại đi tại tử lâu nhìn xem. Buổi chiều, Tôn Nhi bồi tiếp hoàng tổ phụ, tại kế thành bốn phía đi dạo, không biết hoàng tổ phụ ý như thế nào. Dương Hiển gật gật đầu, như vậy rất tốt. Dương Phong còn nói thêm, vì lý do an toàn, dẫn hồn nghi thức đằng sau, còn xin hoàng tổ phụ đổi là thường vụ. Dương Hiển vừa cười vừa nói, chấm nói, ngươi toàn quyền an bài, chấm cũng nghe chỉ huy của ngươi. Dương Phong cười nói, đa tạ hoàng tổ phụ. Khoảng cách giờ tị còn có 2 phút đồng hồ thời điểm, Dương Hiển xa giá bắt đầu tiến về Yến Châu anh hùng kỷ niệm. Hoàng đế tự mình tham gia dẫn hồn nghi thức, đã tại kế thành đưa tới to lớn tiếng vọng. Vì cam đoan Dương Hiển an toàn, tại tin tức này gieo rắc trước đó, kế thành bốn môn liền bắt đầu cho ra không cho phép vào. Bất luận kẻ nào muốn vào thành, đều nhất định muốn đợi đến dẫn hồn nghi thức kết thúc về sau. Bởi vì Dương Phong gặp chuyện nguyên nhân, lần này các biện pháp an ninh là phi thường nghiêm khắc. Tiến quân từ khoảng cách Yến Châu anh hùng kỷ niệm còn có lưỡng đạo nhai vị trí, liền bắt đầu thiết lập trạm, tổng cộng là 4 cái cửa ải. Mỗi cái cửa ải đều trưng bày 3 cái to lớn đá nam châm. Yến Châu nhiều quan sát, đã có quan sát, tự nhiên là không thể thiếu đá nam châm. Trước kia, mọi người không biết đá nam châm có chỗ lợi gì, bình thường đều đem nó ném đi. Nhưng Dương Phong kinh lịch lần trước ám sát đằng sau, liền muốn ra dùng đá nam châm tới kiểm tra trên người một người phải trang binh khí biện pháp. Cái này 3 cái to lớn đá nam châm, bày thành một cái cửa hình dạng, chỉ có thể cho một người thông qua. Bất luận cái gì muốn đi quan sát dẫn hồn nghi thức kế thành bách tính, đều nhất định muốn từ cái này 4 cái hút trong cửa sắt trải qua. Chỉ cần là trên thân mang theo binh khí, chỉ cần trải qua hút cửa sắt, xác định vững chắc liền sẽ bị kiểm tra đi ra, lần nào cũng đúng. Hiển nhiên, Dương Hiển đối với cái này hút cửa sắt rất là cảm thấy hứng thú, chuẩn bị từ Yến Châu vận một chút đá nam châm về là Dương. Đuổi theo một lần tình huống một dạng, Dương Phong leo lên dẫn hồn đài. Ngao theo 6 đầu bạch hổ cùng kêu lên kêu to, Dương Phong một tay lấy dẫn hồn cờ rút lên, nắm trong tay, tả hữu cơ. Dương Hiển xa xa nhìn qua, gật đầu nói, thanh này dẫn hồn cờ, chí ít 100 cân lên. Phong Nhi đem cầm ở trong tay, vậy mà không chút nào tốn sức, thật sự là trời sinh thần lực a. Thạch Vạn Quân vừa cười vừa nói, mặt tướng cùng Yến Quận Vương điện hạ giao thủ qua, điện hạ khí lực sát thực không nhỏ. Nếu là điện hạ trước đó không có trầm mê ở tiểu sắc bên trong, chỉ sợ mặt tướng cũng phải kém thứ nhất chủ a. Trầm mê tiểu sắc, chẳng những là Thạch Vạn Quân, cơ hồ tất cả mọi người cho là Dương Phong sở dĩ trầm mê ở tiểu sắc là vì tự vệ. Dương Hiển khe khẽ thở dài, tự lẩm bẩm, là chấm đối với Phong Nhi quan tâm không đủ a, đến mức Phong Nhi ngay cả chấm cũng không dám dựa vào. Nhưng Phong Nhi cũng đủ nốc, hắn nếu là sớm thể hiện ra như vậy tuyệt thế mới có thể, chấm đã sớm ban thưởng hắn liền tiên, làm sao đến mức như vậy trả đạp thân thể của mình. Còn tốt, Phong Nhi kịp thời liền tiên đến quốc, nếu không, một đời kỳ tài chỉ sợ liền bị triệt để mai một. Lời này, Thạch Vạn Quân cũng không dám tùy tiện tiếp lời, chỉ có thể giữ im lặng. Triệu Vinh Thủy nghe, thầm nghĩ, nghe bệ hạ lời ấy, đối với thái tử cùng thái tử phi đã có bất mãn, trở về đi đằng sau, ta nhất định đem việc này cáo chi thái tử điện hạ. Dẫn hồn trên này, Dương Phong một bên lay động dẫn hồn cờ, một bên lớn tiếng quát hô hào, hồn hề quy lai, anh linh không tiêu tan. Tiến Châu Nam Nhi, anh tư hùng thái. Hồn hề quy lai, anh linh không tiêu tan, che chở ta Tiến Châu, từ đây vô thai. Hồn hề quy lai, anh linh không tiêu tan. Bỏ một mình ta, đổi ngươi không buồn bã. Hồn hề quy lai, anh linh không tiêu tan. Thiên hạ vô song, duy ta hiến thay mặt. Nghe Dương Phong tiếng la, Dương Hiển nhất thời cảm thấy mừng rỡ, một cỗ nhiệt huyết trong nháy mắt liền vọt tới đỉnh đầu của hắn, để hắn có một loại tuổi trẻ 30 tuổi cảm giác, hận không thể lập tức cưỡi ngựa cầm thương, lên phía Bắc Thảo Nguyên, tìm hung nô nhân hung hăng chém giết một trận. Ở đây Liên Quân, ở đây Kế Thành Bách Tính, đã là lần thứ hai nghe, vẫn là nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Dương Phong một bên hô, một bên càng không ngừng tả hữu vung vẩy dẫn hồn cờ, cho Yến Châu anh hùng kỷ niệm bịt kín một tầng nồng đậm bi tráng bầu không khí. Cùng lúc đó, một đám Yến quân binh sĩ sắp xếp chỉnh tề bộ pháp, bước vào Yến Châu anh hùng kỷ niệm cửa lớn, hướng Yến Châu mộ anh hùng đi qua. Mỗi cái binh sĩ hai tay đều bưng lấy mấy cái hộp cho cốt, phía trên cũng đều viết danh tự. Binh sĩ trên khuôn mặt đều là bi thương tức giận biểu lộ. Bên cạnh cũng có một chút binh sĩ, trong tay tất cả mang theo một cái rổ, trong rổ sách tất cả đều là hình tròn lỗ vương tiền giấy, một thanh lại một thanh vung hướng không trung, lại bay là tả bay xuống tới. Những binh lính này miệng cũng không có nhàn rỗi, cùng một chỗ hô hào, bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, hà có thể không ta? Bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, hà có thể không ta? Dương Hiển nghe được nhiệt huyết dâng trào, quát, tốt một cái bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Tốt một cái Yến Châu anh hảo, hà có thể không ta? Chấm rốt cục đã hiểu, vì sao Yến Châu quân ở trên chiến trường có thể đánh đâu thắng đó, không sợ hãi, bởi vì bọn hắn đều không sợ chết. Một chi quân đội, nếu như người người đều không sợ chết, người người đều lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình, chi quân đội này chính là vô địch thiên hạ. Nếu là ta đại sở quốc quân sĩ, đều có thể giống Yến Châu quân dạng này, bình định đại nô quốc ở trong tầm tay. Vạn Quân, Yến Châu kinh nghiệm, có thể tại đại sở quốc mở rộng, trước hết từ ngươi tả vệ bắt đầu đi. Thạch Vạn Quân nhất thời vẻ mặt cầu xin, bệ hạ, mặt tướng là cái đại lao thô, cả không ra Yến quận vương điện hạ loại này từ a. Dương Hiển vừa cười vừa nói, Vạn Quân à, ngươi bình thường cũng là rất thông minh, làm sao hiện tại đột nhiên đần đâu? Thanh Quân hiện tại là Phong Nhi dưới trướng đại tướng, ngươi lại cùng Phong Nhi có sư đồ tình nghĩa, ngươi mở miệng, Phong Nhi sao lại cự tuyệt a? Thạch Vạn Quân lập tức chắp tay nói, bệ hạ anh minh, mặt tướng minh bạch. Nhưng là Thạch Vạn Quân lại là âm thầm bĩu môi, ta cũng sẽ không nhường một chút Thanh Quân đi tìm hắn. Yến quận vương phủ đã có chính phi, chẳng lẽ ta để Thanh Quân cùng Tiêu gia nha đầu một dạng, cũng làm Yến quận vương chắc phi sao? Không được, ta Thạch Vạn Quân nữ nhi, nhất định phải là chính thê. Chương 268, rõ ràng là mượn, hiện tại làm sao thành đưa chương 268, rõ ràng là mượn, hiện tại làm sao thành đưa bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, há có thể không ta? Ở đây Kế Thành Bách Tính cũng đi theo hô lên, mỗi người đều cảm thấy mình thể nội máu trong lúc bất chợt nóng lên. Yến Châu, chính là ta nhà, chính là ta mệnh. Ai dám phá hư nhà của ta, chính là muốn mệnh của ta. Ta nhất định phải cùng bọn hắn chống lại đến cùng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Dương Hiển nhẹ gật đầu, chấm hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, Phong Nhi đứa nhỏ này, thật sự là kỳ tài ngút trời. Nhưng Dương Hiển trong lòng minh bạch, Yến Châu sở dĩ dạng này, là bởi vì Dương Phong động thế ra môn phiệt lợi ích. Có thể Yến Châu có thể dạng này, nhưng đại sở quốc không có khả năng dạng này. Không phải vậy, một khi thế ra môn phiệt loạn đứng lên, toàn bộ đại sở quốc liền sẽ đi theo loạn đứng lên. Đại sở quốc chỉ cần loạn, hoàng quyền liền sẽ không vững chắc, chớ nói chi đến bình định đại nô quốc. Yến Châu mộ anh hùng, lần nữa đào mở một cái tứ phương lớn hố đất, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề giá gỗ nhỏ. Có mấy cái binh sĩ đứng tại trong hố đất, từ đưa cho cốt đám binh sĩ trong tay tiếp nhận từng cái hộp cho cốt, khảm nạm tại ô vương con bên trong. Một canh giờ không đến, tất cả hộp cho cốt toàn bộ đến nơi, tiếp theo chính là lấp đất bụi lấp. Bỏ mình tướng sĩ danh tự đã bị sớm khắc ở trên tấm bia đá. Cuối cùng, Dương Phong lại từng cái đọc lên những này bỏ mình tướng sĩ danh sách, lại tiêu xài gần nửa canh giờ. Niệm xong danh sách, Dương Phong lần nữa đem dẫn hồn cờ nắm trong tay, vận khởi khí lực cả người, hét lớn một tiếng, minh phạm Yến Châu người, xa đâu cũng giết. Toàn trường lần nữa đi theo xôi trào, tất cả mọi người cùng một chỗ quát to lên, lệ nóng doanh trọng, minh phạm Yến Châu người, xa đâu cũng giết. Minh phạm Yến Châu người, xa đâu cũng giết. Dương Hiển cũng có chút mắt hổ ngậm tình, gật gật đầu, minh phạm Yến Châu người, xa đâu cũng giết, câu nói này nói đến quá tốt rồi. Yến Châu chi địa quá nhỏ, chấm cho là hẳn là minh phạm đại sở người, xa đâu cũng giết. Minh phạm đại sở người, xa đâu cũng giết. Thạch Vạn Quân thì thào nhớ tới, trong lòng hào tình bạt trượng, tựa hồ cảm giác được chính mình lại tuổi trẻ 20 tuổi, về tới loại kia vô địch thiên hạ trạng thái. Một hồi lâu, tiếng la mới tại Dương Phong không chết dưới tay dần dần ngừng lại. Dương Phong vận khởi sức lực toàn thân, hét lớn một tiếng, đại sở quốc hoàng đế bệ hạ vạn thuế, tất cả Kế Thành Bách Tính cùng theo một lúc quát to lên, đại sở quốc hoàng đế bệ hạ vạn thuế, đại sở quốc hoàng đế bệ hạ vạn thuế, mấy trăm ngàn bách tính cùng một chỗ hô to, mà lại đều là dùng hết sức lực toàn thân đều thanh như lôi chấn, qua thai không dứt. Dương Hiển vui vẻ, đứa nhỏ này ngược lại là thật biết vuốt mông ngựa à, liệu định chấm sẽ thích, chấm cũng xác thực ưa thích. Nhưng mà đứa nhỏ này thông minh cực kỳ à, hắn đập cái này mông ngựa mục đích là muốn cho chấm thả điểm huyết ta. Thạch Vạn Quân sững sờ, thầm nghĩ, điện hạ quả nhiên thông minh, đổi lại là ta, liền sẽ không nghĩ tới chỗ này. Dương Hiển tự lẩm bẩm, làm như thế nào lấy máu đâu? Thứ nhất, miễn trừ Yến Châu 3 năm thuế má. Thứ hai, ban thưởng Yến Châu một chút thuế ruộng. Thứ ba, Phong Nhi ưa thích làm một chút sáng tạo cái mới cùng nếm thử, chấm liền lại nhiều thả cho hắn một chút đặc quyền. Thứ tư thôi, lúc này, lại nghe Dương Phong hét lớn một tiếng, dẫn hồn nghi thức kết thúc, bách tính về nhà, binh sĩ quý vị. Mấy trăm ngàn bách tính bắt đầu từ từ tán đi. Mặc dù rất chen chúc, nhưng tất cả mọi người rất thủ trật tự, đều đâu vào đấy hướng ra phía ngoài rút lui, lộ ra không loạn chút nào. Dương Hiển gật gật đầu, Yến Châu khoảng cách đại trị đã không xa. Các loại bách tính đều tán đi đằng sau, Dương Phong cũng tới đến Dương Hiển trước mặt, lao hoàng tổ phụ đợi lâu. Dương Hiển vừa cười vừa nói, hôm nay chấm xem như mở rộng tầm mắt, Phong Nhi ngươi cái này dẫn hồn nghi thức làm cho rất tốt. Đa tạ hoàng tổ phụ khích lệ, xin mời hoàng tổ phụ bãi giá Yến Châu anh hùng kỷ niệm, Tôn Nhi mang hoàng tổ phụ thăm một chút. Ba khắc đồng hồ đằng sau, Dương Hiển kết thúc Yến Châu anh hùng kỷ niệm tham quan, sau đó tại Dương Phong dẫn đầu xuống, đi anh hùng lâu dùng cơm. Cao Sổ Phượng ngay tại đánh đàn, trong lúc vô tình nhìn thấy một thân thường phục Dương Hiển đi vào, không khỏi giật nảy cả mình, cẩm thanh nhất thời vừa loạn. Dương Phong nghe được, lập tức hướng Cao Sổ Phượng đánh một thủ thế, ý là để nàng không nên tới chào. Cao Sổ Phượng minh bạch, là Dương Hiển không muốn bại lộ thân phận. Dương Phong đã sớm tại lầu một dự lưu lại một cái bàn, lại kéo hai mặt bình phong, trên cơ bản tương đương với một cái thẻ ở giữa. Chờ lấy mang thức ăn lên công phu, Dương Phong mang theo Dương Hiển lên lầu đi lòng vòng, mỗi một tầng đều không có bàn trống. Trở lại thẻ ở giữa đằng sau, Dương Hiển vừa cười vừa nói, xem ra chấm đáp ứng đem Cao Sổ Phượng tặng cho ngươi, xem như một cái quyết định anh minh. Dương Phong sững sờ, có chút không hiểu Dương Hiển ý tứ. Rõ ràng là mượn, hiện tại làm sao thành đưa? Dương Hiển thấy thế, vừa cười vừa nói, Cao Sổ Phượng tại trong tay chấm, chỉ có thể để nàng tại Tầm Ngọc lâu cho chấm kiếm ít bạc, phù cấp bên trong nô chi dụng. Chấm cùng ngươi hoàng tổ mẫu tiết kiệm cả đời, bên trong nô tiền rất ít tốn hao, đại bộ phận đều làm ban thưởng dùng. Cho nên, chấm cũng đối Cao Sổ Phượng nói qua, nàng suy nghĩ gì thời điểm rời đi, chấm tuyệt sẽ không cản nàng. Bây giờ xem ra, cái này đến Châu mới là Cao Sổ Phượng thuộc về. Chấm vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn Cao Sổ Phượng một chút, lại có thể nhìn ra được, Cao Sổ Phượng lại không tại Lạc Dương thời điểm khẩn trương cùng bất an, ngược lại là một mặt thản nhiên cùng hạnh phúc. Cho nên, chấm sao không giúp người hoàn thành ước vọng, trực tiếp đem Cao Sổ Phượng đưa cho Phong Nhi đâu? Dù sao, so với chấm bên trong nô mà nói, Yến Châu càng thiếu tiền, Cao Sổ Phượng cũng có thể phát huy nàng giá trị lớn nhất. Úc, cái kia gia cắt thanh vượng là Tiêu gia, chấm không thể vì ngươi làm chủ. Nhưng mà, Tiêu Nguyệt Cầm nha đầu kia đã là ngươi chắc phi, chắc hẳn chỉ cần ngươi mở miệng đòi hỏi, Tiêu Quảng Nguyên hẳn là sẽ không cự tuyệt. Dương Phong vừa cười vừa nói, Tôn Nhi đa tạ hoàng tổ phụ. Trực tiếp hướng Tiêu Quảng Nguyên đòi hỏi gia cắt thanh vượng thôi, Dương Phong đương nhiên sẽ không làm chuyện này. Bởi như vậy, Dương Phong liền thiếu Tiêu Quảng Nguyên một cái nhân tình. Từ trước đến nay, nhân tình là khó khăn nhất trả lại. Dù sao, hiện tại gia cắt thanh vượng thân ở Yên Châu, có câu nói rất hay, lưu bị mượn Kinh Châu, có mượn không còn. Hiện tại, tình huống giống nhau, Dương Phong mượn gia cắt thanh vượng cũng là có mượn không còn. Nếu như Tiêu Quảng Nguyên muốn được gấp, Dương Phong liền để Tiêu Nguyệt Cầm đi ứng phó. Dù sao, anh hùng lâu cùng tài tử lâu thành công hình thức, xác định vững chắc chẳng mấy chốc sẽ bị đại sở quốc các nơi thương nhân chỗ mô phỏng, Tiêu Quảng Nguyên đem ra các thanh phượng muốn trở về tòa trấn, tuyệt đối rất có thể. Dùng nữa thời điểm, Dương Hiển đối với anh hùng lâu thức ăn là khen không dứt miệng, nói là so hoàng cung ngự chủ đều mạnh hơn. Hoàng cung ngự chủ đồ ăn, Dương Phong đã từng nếm qua thật nhiều lần, lần gần đây nhất chính là đêm trung thu hiến, thấy Dương Hiển tán dương cũng không một chút khoa trương. Dùng cơm xong đằng sau, Dương Phong bồi tiếp Dương Hiển đi vào anh hùng lôi, nhìn xem đánh lôi đại tình huống. Bởi vì Yến Châu liên tục cùng hung nô tác chiến, trước đó định tốt văn võ khoa cử khảo thí tất cả đều chậm trễ, còn có thời gian nửa tháng. Cho nên, hiện tại đến đánh lôi đài, trên cơ bản đều là cùng Thạch Thanh Quân không sai biệt lắm, vì miệng bữa ăn, cùng 10 lượng tiền thưởng. Mà những cái kia vòng bèo sung túc, trên cơ bản đều là mao đủ kình, chuẩn bị tại khoa cử khảo thí thời điểm lại ra tay, chiếu cố anh hùng thiên hạ cùng Yến Châu cao thủ. Nhưng mà, khi Dương Phong mang theo Dương Hiển đi vào anh hùng lôi thời điểm, vừa mới bắt gặp một cái áo lam hán tử đang cùng Yến Nhất đánh cho khó hòa giải. Chương 269, chính là Tô Châu người. Chương 269, chính là Tô Châu người. Yến Châu 18 vệ, đương nhiên là Yến Nhất võ nghệ cao nhất. Liền xem như đối đầu bất trì hải, Yến Nhất cũng có thể kiên trì 30 chiêu bất bại. Đồng dạng là Yến Châu 18 vệ, võ nghệ là cao thấp không đều, Yến Nhất võ nghệ muốn vung xếp hạng thứ 2 Yến Thập Tam một mạng lớn. Cho nên, Yến Nhất sẽ rất ít bên trên anh hùng lôi, trừ phi gặp được cao thủ chân chính. Dương Phong lập tức hô người tới, hỏi một chút tình huống. Nguyên lai, cái này áo lam hán tử tới đánh lôi đài, 20 hội hợp liền đánh bại Yến Lục, lúc này mới trêu đến Yến Nhất ra tay. Có thể 20 hội hợp liền đánh bại Yến Lục, mặc dù chưa chắc là bất chỉ hải cùng Hồ Tam Sơn mạnh như vậy đem, chí ít cũng sẽ cùng Tang Vũ cùng Quan Sơn Hà là một cái cấp bậc. Dương Phong tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú, cẩn thận hướng trên lôi đài nhìn lại. Yến Nhất dùng chính là một thương, áo lam hán tử dùng chính là một kích. Hiện tại, Yến Nhất đang không ngừng tiến công, áo lam hán tử thì là bình tĩnh ứng đối, từng cái hóa giải Yến Nhất tiến công. Chỉ là nhìn một hồi, Dương Phong liền nhận định, Yến Nhất không phải áo lam hán tử đối thủ. Dương Hiển cũng là xa trường xuất thân, ánh mắt vẫn phải có, cũng nói, cái này áo lam hán tử muốn thắng. Lần này dẫn hồn nghi thức, Quất Chỉ Hải, Hồ Tam Sơn, Tang Vũ, Quan Hà Bắc cùng Tiêu Nguyên Khánh đều không có trở về, mà là tại Bắc Cảnh nắm chặt luyện binh. Cho nên Dương Phong bên người được cho manh tướng cũng chỉ có Yến Nhất. Đương nhiên Thạch Vạn Quân cũng là, nhưng hắn không tính Yến Châu đại tướng. Về phần Chu Thiết Nhu, Hách Liên Bạt, Tề Tam Giáp cùng Triệu Đại Sơn những bộ binh này thống lĩnh, quả thực là tại kế huyện, nhưng bọn hắn võ nghệ cũng chỉ là có thể cùng Yến Châu Giáp vệ trung thượng tầng tương đương, so Yến Nhất lại là kém xa. Thạch Thanh Quân cũng đi theo về tới kế huyện. Thạch Thanh Quân về kế thành, có hai cái mục đích. Thứ nhất, Thạch Vạn Quân sắp cùng Dương Hiển trở về Lạc Dương, Thạch Thanh Quân tự nhiên chỉ cần tiễn biệt hắn một chút. Thứ hai, Thạch Thanh Quân trưng cầu Dương Phong đồng ý, chuẩn bị tại Yến Châu chiêu mộ một nhóm nữ binh, thành lập nữ binh doanh. Phải biết, Yến Châu binh mã tình huống có thể chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất cũng là Yến Châu chủ lực, chính là kỵ binh. Kỵ binh thống lĩnh chính là Bất Chỉ Hải, Hồ Tam Sơn, Tang Vũ, Quan Sơn Hà bọn người. Bộ phận thứ hai chính là bộ binh. Chu Thiết Nưu xông vào trận địa quân, Hách Liên Bạt tay phải doanh, Tề Tam Giáp tả thủ doanh, Triệu Đại Sơn cảm tử quân, tất cả đều là bộ binh. Những bộ binh này cùng Hung Nô kỵ binh tác chiến, tạm thời không dùng được, bởi vì Yến Châu có kỵ binh của mình. Nhưng về sau, nếu là đối trận Đại Hoa Quốc hoặc là khác thành trì hóa quốc gia, những bộ binh này liền sẽ có tác dụng lớn. Bộ phận thứ ba chính là vệ binh. Yến Châu 18 vệ, Yến Châu giáp vệ, cùng trước đây không lâu vừa thành lập Yến Châu nữ vệ, đều là vệ binh danh sách, chủ yếu chức trách là bảo vệ Dương Phong, cùng Yến quận vương phủ nữ quyến an nguy. Mà Thạch Thanh Quân dự định thành lập nữ binh doanh, tự nhiên là thuộc về bộ binh danh sách, cùng Vân Mị Nhi Yến Châu nữ vệ là hoàn toàn khác biệt tác dụng. Nữ binh doanh điều kiện cũng là tương đối hà khắc. Thứ nhất, khí lực nhất định phải cũng đủ lớn. Thứ hai, không có gia thất liên lụy. Thứ ba, tuổi tác không có khả năng thấp hơn 18 tuổi. Thứ tư, nhất định phải giết qua sinh, đương nhiên, nói chính là cầm xúc loại, không phải nói giết người. Thứ năm, gia nhập nữ binh doanh đằng sau, không cho phép bó chân. Đây là Thạch Thanh Quân thiết định điều kiện. Thạch Thanh Quân dụng ý rất rõ ràng, thà thiếu không đủ. Cho dù là nữ binh doanh chiêu mộ người không nhiều, nhưng những người này chỉ cần thêm chút rèn luyện, liền có thể thành quân. Chủ đề quay lại đến, hai người lại đánh hơn 20 hội hợp, Yến Nhất rốt cục thua trận. Yến Nhất hướng Áo Lam Hán Tử chắp tay, tại hạ nhận thua, các hạ tiền thưởng gấp bội, miễn bữa ăn gấp bội. Áo Lam Hán Tử cũng chắp tay nói, tướng quân đa tạ, nếu không có mấy ngày nay dùng tiền vùng tay quá chán, đến mức xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tại hạ cũng sẽ không sớm lên đài đánh lôi đài. Dương Phong nghe, âm thầm một cười, nguyên lai là chuyện như vậy. Yến Nhất chắp tay nói, xin mời các hạ theo ta tiến đến lĩnh thưởng ngân. Áo Lam Hán Tử nhẹ gật đầu, làm phiền. Lúc này, Dương Phong hét lớn một tiếng, chấm đã, vị anh hùng này, nếu có thể đánh bại bản vương, tiền thưởng liền sẽ biến thành tiền thưởng. Nói đi, Dương Phong nhanh chân hướng lôi đài đi đến. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, Yến quận vương muốn đích thân thủ đánh. Áo Lam Hán Tử nhìn xem Dương Phong, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng hơi có do dự. Đối phương dù sao cũng là Yến quận vương a, Yến Châu chủ nhân, vạn nhất thất thủ bị thương hắn coi như phiền toái. Đừng nói tiền thưởng, hay là tiền thưởng, đoán chừng mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Dương Phong lên lôi đài, phía dưới lập tức liền vang lên như lôi đình vỗ tay. Anh hùng lôi xếp đặt lâu như vậy, Dương Phong còn là lần đầu tiên xuất thủ. Mặt tướng vô năng, xin mời điện hạ trách phạt. Yến Nhất lập tức liền quỳ gối Dương Phong trước mặt, một mặt áy náy. Dương Phong ha ha cười nói, thắng bại là chuyện thường binh gia, Yến Nhất ngươi làm sai chỗ nào? Chính là Bất Chỉ Hải, cũng không dám nói là vô địch thiên hạ, dù sao trên đời này kỳ nhân dị sĩ rất nhiều thôi. Đứng dậy đi, ngươi ở một bên lượt trận, lại nhìn bản vương hội biết cái này vị anh hùng. Yến Nhất do dự một chút, vẫn là tuân mệnh lui xuống. Lúc này, lại một tên Yến Châu vệ thì lên, đem một thanh mục giáo đưa cho Dương Phong. Dương Phong binh khí là một thanh giáo ngựa, hiện tại đánh lôi đài khẳng định là dùng mục giáo. Áo Lam Hán Tử chắp tay nói, thảo dân không dám, còn xin điện hạ thứ tội. Dương Phong ha ha cười nói, nếu ngươi không dám ra tay, hôm nay coi như không có gì cả, bản vương càng là muốn hủy bỏ ngươi tham gia anh hùng đại hội tư cách. Nếu ngươi có thể vung tay đánh cược một lần, đánh bại bản vương, từ đây ngươi chính là vinh hoa phú quý, thưởng chi không hết, chính ngươi quyết định đi. Áo Lam Hán Tử xoắn xuýt một chút, rốt cục đáp ứng. Dương Phong vì không để cho Áo Lam Hán Tử trong lòng có kiên kỵ, đi lên chính là một trận tấn công mạnh, lực đại chiêu nhanh, để Áo Lam Hán Tử kém chút chỉ mấy chiêu liền bị đánh ra lôi đài. Bởi như vậy, Áo Lam Hán Tử cũng không dám khiêm lượng nữa, thi triển toàn thân bản lĩnh, cùng Dương Phong đánh nhau. Dương Phong cũng không phải Yến Nhất, không đơn giản khí lực so Yến Nhất lớn, chiêu thức càng là so Yến Nhất tinh xảo rất nhiều, rất nhanh liền chế trụ Áo Lam Hán Tử tiến công, ổn chiếm thượng phong. Áo Lam Hán Tử cũng là cắn răng đau khổ chèo chống, muốn tuyệt địa phản kích, lại một mực không thể nào. Thẳng đến 50 hội hợp đằng sau, Áo Lam Hán Tử một kích bị Dương Phong dùng một giáo đánh bay, chỉ có thể là chắp tay nhận thua. Dương Phong cũng đem một giáo ném cho Yến Châu vệ, nhẹ gật đầu, các hạ họ gì tên gì, phương nào nhân sĩ? Áo Lam Hán Tử hồi đáp, bẩm điện hạ, thảo dân tên là Hô Diên Quảng, chính là Tô Châu người. Tô Châu. Nghe Áo Lam Hán Tử lời này, trên lôi đài mấy cái Yến Châu vệ lập tức liền đều nhảy một cái mà lên, đem Hô Diên Quảng vây vào giữa. Tô Châu, vị trí chỗ Đại Nô Quốc, nói cách khác, Hô Diên Quảng là Đại Nô Quốc người. Hô Diên Quảng cũng giật nảy mình, đội vàng một gối quỳ xuống, một mặt sợ hãi, điện hạ tha mạng, thảo dân chỉ là đến đây tham gia anh hùng đại hội, cũng không ý xấu. Nhưng Yến Nhất vẫn là tiến tới Hô Diên Quảng bên người, đem hắn trên thân lục soát một chút, xác thực không có binh khí. Dương Phong cười đi lên trước, đem Hô Diên Quảng dịu dắt đứng lên, bản vương tổ chức anh hùng đại hội, chính là anh hùng thiên hạ, mà không phải chỉ là đại sở quốc anh hùng. Ngươi không xa ngàn dặm, đến ta Yến Châu, có thể thấy được ta Yến Châu anh hùng đại hội tên đã truyền khắp thiên hạ, bản vương rất là vui vẻ à. Yến Nhất mang Hô Diên Quảng đi Yến quận vương phủ, bản vương đêm nay muốn vì hắn bày tiệc mời khách. Chương 270, lấy gia tộc chi sinh tử, giúp ngươi thượng vị. Chương 270, lấy gia tộc chi sinh tử, giúp ngươi thượng vị Đại Hoang quốc. Đại Hoang thành nam 20 dặm, Tiêu Kỳ Phong cưỡi một con ngựa, miệng lớn thô thở phì phò. Từ khi Liêu Thành binh bại đằng sau, Tiêu Kỳ Phong liền một đường bắt trốn, e sợ cho bị Hâu Ngay Cả Thiền Vu phái người bắt về. Lấy Tiêu Kỳ Phong đối với Hâu Ngay Cả Thiền Vu hiểu rõ, Hâu Ngay Cả Thiền Vu một khi phát hiện hắn không ở bên người, thế tất sinh nghi. Chỉ cần Hâu Ngay Cả Thiền Vu phái người hướng bắc dò xét, liền có thể tìm tới hắn, cho nên Tiêu Kỳ Phong không dám có một lát dừng lại, một đường hướng bắc phi nước đại. Bản thân, tiến quân hướng bắc truy sát một ngày một đêm, Tiêu Kỳ Phong cũng đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Nhưng là, vì không bị Hâu Ngay Cả Thiền Vu người bắt trở về, Tiêu Kỳ Phong giáng chống đỡ lấy, tiếp tục bắt trốn. Thẳng đến, Tiêu Kỳ Phong chiến mã mệt mỏi miệng sủi bọt mép, Tiêu Kỳ Phong lúc này mới ngừng lại. Nghỉ ngơi đại khái chưa tới một canh giờ, Tiêu Kỳ Phong lại lần nữa quất lấy thất này chiến mã, tiếp tục bắt trốn. Thẳng đến, vượt qua thảo nguyên, tiến vào Đại Hoang quốc cảnh nội, Tiêu Kỳ Phong lúc này mới giảm bớt tốc độ. Tiêu Kỳ Phong là không kém hơn Gia Cát Tiên Mưu Trí người, lần này Nam Hạ thời điểm, trên thân một mực cất giấu 20 kim. Cho nên, đến Đại Hoang quốc đằng sau, Tiêu Kỳ Phong liền lấy chính mình dưới bớt thất này chiến mã, lại tăng thêm 2 kim, đổi một con ngựa, chạy tới Đại Hoang thành. Nhanh đến Đại Hoang thành thời điểm, Tiêu Kỳ Phong đổi con ngựa này, cũng trên cơ bản mệt đến kinh. Tiêu Kỳ Phong nhìn nguy nga rợn ra gà Đại Hoang thành, trung điệp thở dài, cuối cùng là đến. Chỉ là, lần này đại bại, cùng ta trước đó thiết tưởng kế hoạch hoàn toàn khác biệt, không biết Thái Hậu sẽ có gì muốn. Chỉ có thể hận, cái kia Yến quận vương Dương Phong, quỷ kế đa đoan, vậy mà có thể đem kế liền kế, nghĩ ra bực này giả chết kế sách, dẫn tới chúng ta mắc câu. Lúc đầu, ta cũng từng hoài nghi, Dương Phong tiểu nhi là giả chết. Nhưng là, duy nhân ám sát, 10 phần chắc 9, lại là Dương Phong tiểu nhi không sẵn sàng thời điểm, cho nên ta mới cho là Dương Phong tiểu nhi hẳn phải chết, không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Không phải vậy, nếu ta chuẩn bị vạn toàn, trận chiến này làm sao đến mức đến một bước này, đáng tiếc ta. Ai, hối hận đã muộn, các loại gặp Thái Hậu đằng sau, làm tiếp định đoạt đi. Thế là, Tiêu Kỳ Phong phấn khởi tinh thần, phóng ngựa về thành. Lấy Tiêu Kỳ Phong nô tỳ thân phận, muốn gặp được Thái Hậu, cơ hội là lên trời ai cho nên, Tiêu Kỳ Phong chỉ có thể về trước chính mình trong phủ, hướng nhà mình gia chủ bẩm báo việc này, sau đó xin mời gia chủ an bài, lại tiến cùng gặp mặt Thái Hậu. Tiêu Kỳ Phong gia tộc này gia chủ, là hắn nhị tổ cha, cũng chính là Tiêu Kỳ Phong tổ phụ nhị đệ. Tiêu Kỳ Phong tổ phụ, tại 3 năm trước đây liền bởi vì bệnh qua đời. Gia chủ thay đổi, cùng hoàng quyền thay đổi thế nhưng là không giống với. Hoàng quyền lời nói, hoàng đế qua đời, nhất định là thái tử kế vị, nếu không có thái tử cũng sẽ là hoàng đế cái nào đó nhi tử. Trừ phi là hoàng đế không có nhi tử, mới có thể là hoàng đế đệ đệ kế vị. Có thể gia chủ liền không giống với lúc trước. Gia chủ qua đời, nhi tử tiếp nhận cơ hội bình thường không lớn, trừ phi hắn đối với gia tộc từng có đặc thù cống hiến, được mọi người tán thành. Nếu không, vị trí gia chủ tiếp nhận, bình thường đều tiếp tục đam mưu túc trí người. Đây chính là đại sở quốc thế gia môn phiệt gia chủ vị trí tiếp nhận pháp, đặt ở Đại Hoàng quốc cũng giống như vậy áp dụng. Tiêu Kỳ Phong vừa trở lại phủ môn khẩu, chính là mỏi mệt không chịu nổi, trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Sai vật nhìn thấy, cũng không thấy được một dạng. Ngươi là chủ tử, nhưng là nô tỳ thân phận. Ta bản thân liền là nô tỳ thân phận. Hai ta thân phận không sai biệt lắm. Tiêu Kỳ Phong biết môn này con ý nghĩ, tại ngất đi trước đó, thu thở phì phò nói ra, nhanh chóng bẩm báo gia chủ, Tiến Châu có biến đổi lớn, chớ có trì hoãn, không phải vậy. Nhưng ngươi ăn, chịu trách nhiệm không dậy nổi. Miễn cưỡng nói xong câu đó, Tiêu Kỳ Phong liền hôn mê bất tỉnh. Các loại Tiêu Kỳ Phong lúc tỉnh lại, đã nằm ở trên giường, đúng là hắn trong phủ nơi ở, một cái rất đơn sơ tiểu trạch viện. Bên người chỉ có một cái lão bộc cùng một cái lão mụ tử. Lão bộc là giữ cửa, lão mụ tử là nấu cơm, tăng thêm Tiêu Kỳ Phong, hắn trong phủ cứ như vậy 3 người. Chạy xuôi gia tộc huyết mạch, lại là nô tỳ thân phận, cuộc sống như vậy chính là phù hợp. Giai cấp chính là như thế cố hóa, hoàng đế đều không có cách nào. Thiếu gia tỉnh, quá tốt rồi, lão bộc sướng đến phát rồi, vội vàng nói, ta cái này đi thông báo gia chủ, lão bà tử ngươi ở chỗ này trông coi thiếu gia. Dưới tình huống bình thường, dạng này lão bộc cùng lão mụ tử cũng sẽ là hai vợ chồng. Lão bộc vội vàng hấp tấp đi hướng gia chủ bẩm báo, lão mụ tử thì là tranh thủ thời gian cho Tiêu Kỳ Phong rót một chén nước ấm. Tiêu Kỳ Phong uống vào nước ấm, trong lòng cũng một trận ấm áp, trong nhà xác thực ấm áp. Chỉ là, điều kiện quá đơn sơ, địa vị quá thấp kém, đây không phải Tiêu Kỳ Phong có thể chịu được. Không đến một khắc đồng hồ, lão bộc liền trở lại, cùng theo một lúc tới, chính là gia chủ Tiêu Nhạc Sơn. Tiêu Nhạc Sơn đi vào, nhìn chung quanh một chút, nhíu mày, lại phẩy phẩy cái mũi, không có ngồi, mà là đứng tại Tiêu Kỳ Phong trước giường. Tiêu Kỳ Phong dãy rồi lấy, muốn chào, lại bị Tiêu Nhạc Sơn ngăn lại, không cần đa lễ, nói một chút Yến Châu tình huống đi. Tôn Nhi tuân mệnh. Tiêu Kỳ Phong chắp tay, nhẹ nhàng ho khan một cái, đem Liêu Thành chi chiến tình huống, tỉ mỉ hướng Tiêu Nhạc Sơn nói một lần. Tiêu Nhạc Sơn nghe, từ tốn nói, xem ra, Yến Châu vị này Yến quận vương, quả thực là cái nhân vật lợi hại. Tiêu Kỳ Phong không người nói, nhị tổ cha anh mình, lấy Tôn Nhi lần này tới giao thủ kinh nghiệm, cùng tại Hung Nô hiểu rõ tình huống, người này hẳn là trăm năm không ra kỳ tài. Ta Đại Hoang quốc muốn Nam Hạ công phạt, người này chính là kình địch cũng. Chỉ tiếc, Tôn Nhi liên kế, để Hâu Ngay Cả Thiền Vu mua duy nhân thích khách hành thích Dương Phong thất bại, đến mức Dương Phong gia tăng phòng vệ, lại đi đâm gần như không lại khả năng. Tiêu Nhạc Sơn khẽ nhíu mày, ngươi chi ý, Dương Phong tọa trấn Yến Châu, ta Đại Hoang quốc khó khắc Yến Châu. Tiêu Kỳ Phong do dự một chút, vẫn gật đầu, không sai biệt lắm là như thế này. Nhưng là, Tôn Nhi đối với Hung Nô, đối với Yến Châu, đối với Dương Phong, đã có khá hiểu. Như Thái Hậu phái Nam Viện Đại Vương xua binh Nam Hạ, có thể lấy Tôn Nhi là quân sư, có lẽ trận chiến này có thể tăng thêm mấy phần thắng. Tiêu Nhạc Sơn lạnh lùng hỏi, ngươi lần này sự bại, Thái Hậu như thế nào tin ngươi chỉ năng, cho ngươi thêm bị thác trách nhiệm? Tiêu Kỳ Phong do dự một chút, thở dài, cho nên, Tôn Nhi mới khẩn cầu nhị tổ cha ra mặt, hướng Thái hậu Trần thỉnh việc này. Tiêu Nhạc Sơn cười lạnh một tiếng, "Kỳ Phong, ngươi muốn cho lão phu lấy gia tộc cả nhà tính mệnh, giúp ngươi nhập sĩ, đảm nhiệm Nam viện vương tương chức vụ." Tiêu Kỳ Phong đội vàng giải thích nói, "Nhị tổ cha, Tôn Nhi tuyệt không phải ý này, Tôn Nhi cũng là nghĩ đem gia tộc càng thêm quang diệu, cũng vô tư tâm đảm nhiệm." Tiêu Nhạc Sơn lạnh lùng hỏi, "Lão phu hỏi ngươi, ngươi cần thành thật trả lời, nếu ngươi đảm nhiệm Nam viện vương tương, diễn đến có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Tiêu Kỳ Phong khẽ nhíu mày, nói ra, "Tôn Nhi không dám nói bừa." Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, mặc dù có thể cố định chiến lược, lại không cách nào cụ thể đến mỗi một trận, chỉ có thể hợp thời mà biến. Tôn Nhi có thể hướng nhị tổ cha thề, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, giúp ta Đại Hoang quốc công chiếm Yên Châu, mở ra Nam Hạ đoạt sở quốc cửa lớn, còn xin nhị tổ cha thành toàn. Tiêu Nhạc Sơn nhìn qua Tiêu Kỳ Phong, một hồi thật lâu mà mới thở dài, "Kỳ Phong, ngươi chi tài, lão phu biết được. Chỉ là, lấy gia tộc chi sinh tử giúp ngươi thừa bị, coi như lão phu đồng ý, những người còn lại cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi lại ở nhà cực kỳ điều dưỡng thân thể, việc này cho sau lại nghị." Nói đi, Tiêu Nhạc Sơn quăng một chút ống tay áo, quay người rời đi. Chương 271, Dương Phong luận rượu. Chương 271, Dương Phong luận rượu. Nhìn qua Tiêu Nhạc Sơn bóng lưng, Tiêu Kỳ Phong muốn đem hắn gọi lại, nhưng lại há to miệng, cuối cùng không có lên tiếng. Tiêu Kỳ Phong minh bạch, Tiêu Nhạc Sơn lời này không có tâm bệnh. Hắn bất quá là một cái nô tỳ sinh nhi tử, ở gia tộc không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói, gia tộc làm sao có thể tương hưng suy tiền đặt cược gáp ở trên người hắn đâu. Đừng nói là hắn cái này nô tỳ chi tử, cho dù là trong gia tộc con trai trưởng, trưởng tử, cũng không có khả năng. Đợi Tiêu Nhạc Sơn rời đi về sau, Tiêu Kỳ Phong trong lòng một trận tuyệt vọng, nhìn qua cái này tàn phá gia phòng, cũ nát đồ dùng trong nhà, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta Tiêu Kỳ Phong thật chỉ có thể cả một đời làm nô tỳ sao? Không, ta không cam tâm, ta nhất định phải trở nên nổi bật, ta muốn để tất cả người xem thường ta, nằm ngoài dưới chân của ta, để cho ta dập đầu nhận lầm, thừa nhận bọn hắn là mắt mù. Tiêu Kỳ Phong trái lo phải nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể đường con cứu quốc đạt tới mục đích. Nhưng mà, dưới mắt hay là cần đem thân thể khôi phục. Kế thành. Đêm nay Dương Phong có chút bận rộn. Ngày mai, Dương Hiển liền muốn trở về Lạc Dương, Dương Phong tự nhiên muốn cho Dương Hiển tiễn đưa. Tham gia tiễn đưa yến, chỉ có Dương Hiển, Dương Phong, Thạch Vạn Quân cùng Thạch Thành Quân bốn người. Tư Đồ Thiến bọn người, cùng Yến Châu quan viên, Dương Phong là một cái cũng không có la. Thạch Vạn Quân rượu ngon, nhưng bởi vì thân phụ hộ giá trách nhiệm, hắn tuyệt đối là một giọt rượu cũng không dám dính. Nhưng mà, Dương Phong cũng sẽ không bạc đãi hắn, đưa cho hắn 20 đàn yến rượu, nhưng làm Thạch Vạn Quân cho sướng đến phát rồ rồi. Một vò 50 cân, 20 đàn chính là 1000 cân a, tuyệt đối đủ Thạch Vạn Quân uống một đoạn thời gian. Dương Phong cho Dương Hiển càng nhiều, chọn vẹn 100 đàn, cũng chính là 5000 cân. Tiến Châu khu công nghiệp cũng sớm đã đưa vào sử dụng, tiến rượu sinh sản cũng đã sớm quyết đại, chọn vẹn mấy đầu sinh sản liên, đại lượng hướng ra phía ngoài cùng ứng yến rượu, tuyệt không vấn đề. Nhưng mà, đêm nay Dương Phong cho Dương Hiển tiệc tiễn biệt dùng yến rượu, nhưng lại không giống với lúc trước. Cái vỏ là Dương Phong gần đây thiết kế sản xuất ra, một cân trang. Dương Hiển trước mặt bày một vỏ, Dương Phong trước mặt cũng bày một vỏ. Thạch Thanh Quân lúc đầu cũng không thế nào uống rượu, nhưng nghe nói lần này là yến rượu kiểu mới nhất, mùi rượu cùng lúc trước yến rượu khác biệt cực lớn, cho nên cũng liền làm một vò nếm thử. Dương Hiển hai bên phân biệt ngồi quỳ chân lấy cái kia hai cái hung nô thiếu nữ. Mấy ngày nay Dương Hiển cùng hai cái này hung nô thiếu nữ cơ hồ là như keo như sơn, trực tiếp đem Triệu Vĩnh Thủy vung đi một bên. Đêm nay Dương Hiển liền cho Triệu Vĩnh Thủy an bài chỉnh lý hành lý việc, trực tiếp không có để hắn tới tham gia náo nhiệt. Một cái hung nô thiếu nữ đem vò rượu mở ra, nhất thời liền có một cỗ nồng đậm tương mùi thơm từ trong bình xuất hiện, cực nhanh tại trong sảnh reo rắt lấy. Dương Hiển mừng rỡ, hút mấy lần cái mũi, nhãn tình sáng lên, "Phong Nhi, rượu này tựa hồ cùng trước đó khác biệt a." Dương Phong cười chắp tay nói, "Khởi bẩm hoàng tổ phụ, trước đó yến rượu có thể nói là mùi hương đậm đặc, mà đêm nay rượu là Tôn Nhi thử ủ chế tương hương loại hình, tự nhiên có chỗ khác biệt." "Mùi hương đậm đặc, tương hương?" Dương Hiển còn là lần đầu tiên nghe được hai cái này tươi mới từ, lập tức đối với cái kia hung nô thiếu nữ phân phó nói, nhanh chóng cho chấm rót một ly. Dương Phong cười giải thích nói, "Rượu này dễ say, nhưng tỉnh rượu cũng nhanh, hoàng tổ phụ nhất định phải miệng nhỏ suýt, chớ có một lần một chén." Cái này hung nô thiếu nữ rót một chén rượu, một cái khác hung nô thiếu nữ lập tức hai tay bưng lên, đưa tới Dương Phong trong tay. Dương Hiển bưng chén rượu, trước ngửi ngửi, sau đó lại nho nhỏ nhấp một cái, không khỏi chật chật khen, rượu ngon, quả nhiên là hoàn toàn khác biệt hai loại phong vị a. Phong Nhi, chấm vẫn tương đối thích uống loại này tương hương loại hình, quay đầu ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho chấm nhiều đưa vài hũ. Dương Phong cười nói, hoàng tổ phụ yên tâm, Tôn Nhi vừa mới sinh sản ra 1000 cân, có thể trước đưa cho hoàng tổ phụ 600 cân. Các loại sinh sản công nghệ ổn định đằng sau, hoàng thất cần thiết tự nhiên không là vấn đề. Mặt khác, loại này tương hương loại hình, còn có một loại phức tạp hơn công nghệ, chỉ cần 5 năm mới có thể thành rượu. 5 năm đằng sau, ta đại sở quốc tất nhiên đã bình định đại ngô quốc, nhất thống thiên hạ, Tôn Nhi vừa vặn có thể dùng rượu này vi hoàng tổ phụ ăn mừng. 5 năm thành rượu. Dương Hiển lại là một trận kinh ngạc, Phong Nhi, chẳng lẽ cái này tương hương tiểu còn có thể chia làm rất nhiều loại phải không? Dương Phong cười nói, về hoàng tổ phụ, không chỉ là tương hương tiểu, cái kia mùi hương đậm đặc rượu cũng giống như vậy. Dương Hiển nhất thời cảm thấy hứng thú, vừa cười vừa nói, đêm nay vô sự, Phong Nhi vừa vặn có thể làm chấm cẩn thận giảng một chút. Dương Phong chắp tay nói, Tôn Nhi tuân chỉ. Dừng một chút, Dương Phong nói ra, trước đó, Tiến Châu một mực ở vào đối kháng hung nô chi chiến, Tôn Nhi không có bao nhiêu tinh lực tại cất rượu bên trên, cho nên chỉ tạm thời đem yến rượu sản xuất ra, coi là ngày sau Tiến Châu kinh tế chấn hương chi dụng. Cái này mùi hương đậm đặc rượu, mặc dù mùi thơm là giống nhau, nhưng có thể tại số độ bên trên tiến hành phân loại. Trước đó Tôn Nhi sản xuất tiến rượu, cồn độ là 52. Sau đó, Tôn Nhi còn chuẩn bị lại đẩy ra 46 cùng 60 độ mùi hương đậm đặc hình yến rượu. Tên như ý nghĩa, số độ càng cao, mùi rượu càng dày đặc, giá cả cũng vì vậy mà khác biệt. Mà tương hương tiểu đâu, cũng chia là ba loại. Đêm nay loại này gọi là nát tương. Vừa rồi, Tôn Nhi nói tới loại kia 5 năm thành rượu, gọi là khôn tương. Ngoài ra còn có một loại gọi là lật tương. Cái này ba loại rượu, tự nhiên là khôn tương đắt nhất, thứ yếu là nát tương, cuối cùng là lật tương. Kỳ thật, cái gọi là khôn tương, nát tương cùng lật tương, chính là hậu thế tương hương tiểu trong đó ba loại loại hình, chỉ bất quá được xưng là khôn cắt hình, thoái xa hình cùng lật cắt hình. Hậu thế còn có một loại tương hương loại hình gọi vọt cắt hình. Có thể thời đại này tạm thời không có dùng ăn cồn, Dương Phong tự nhiên là tạm thời từ bỏ loại hình này. Dương Hiển hứng thú đã bị triệt để câu lên, Phong Nhi, cho chấm giải thích một chút, như thế nào khôn tương, như thế nào nát tương, như thế nào lật tương. Tôn Nhi tuân chỉ. Dương Phong mỉm cười, bắt đầu giải thích nói, trước tiên nói đêm nay uống loại này nát tương phải rượu. Kỳ thật, liền đem cao lương nghiền nát đằng sau, cho nên mới sẽ được xưng là thời gian kế tiếp, chính là Dương Phong thao thao bất tuyệt giảng thuật, sẽ tại nơi trốn có người đều cho triệt để hấp dẫn. Đương nhiên, Dương Phong chỉ là giảng một thứ đại khái, cũng không có nói ra cất rượu công nghệ. Dù sao ở thời đại này cùng hoàn cảnh bên dưới, chỉ có Dương Phong một người biết công nghệ, Yến Châu liền sẽ tài nguyên cuồn cuộn. Không phải vậy, một khi công nghệ tiết lộ, tất cả mọi người sẽ, Yến Châu cũng liền kiếm lời không được mấy đồng tiền. Dương Phong lần này giảng thuật, nửa thật nửa giả, chỉ có đại khái, không có chi tiết, nếu ai dựa theo hắn giảng thuật cất rượu, xác định vững chắc sẽ bị gài bẫy nhà bà ngoại. Không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ tả hữu, Dương Phong mới xem như kể xong, có chút miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Đương nhiên, Dương Phong một bên giảng, một bên liên tiếp hướng Dương Hiển mời rượu, tiện thể treo Thạch Thanh Quân một cái rượu. Dương Phong kể xong thời điểm, Dương Hiển đã có 7-8 phần say rượu. Ngược lại là Thạch Thanh Quân, mặc dù có tửu lượng, nhưng mỗi lần đều là lướt qua liền thôi, ngược lại là một chút việc cũng không có. Gặp Dương Hiển không thắng tửu lực, Dương Phong liền thừa cơ kết thúc tiệc rượu, cáo từ rời đi, trở về đến quận vương phủ. Đêm nay, Dương Phong hai trận rượu đâu? Chương 272, khó mà sinh kế. Chương 272, khó mà sinh kế. Trận đầu là cho Dương Hiển tiệc tiễn biệt. Trận thứ hai là cho Hồ Diên Quảng đón tiếp. Hồ Diên Quảng võ nghệ, có lẽ so Quan Hà bất mạnh, có lẽ cùng Tang Vũ không sai biệt lắm, tự nhiên là không bằng Ngất Chỉ Hải cùng Hồ Tam Sơn. Nhưng là Hồ Diên Quảng là Đại Ngô quốc người a, Dương Phong nhìn chúng chính là điểm này. Dương Phong thiện đái Hồ Diên Quảng, chính là muốn cho người trong thiên hạ đều biết, thiên hạ buồn bực chi tài đều có thể tại ta Yến Châu nhận trọng dụng. Nhưng mà Dương Phong làm như vậy, chẳng khác gì là chính mình cho mình chế tạo một thanh kiếm hai lưỡi. Mới vừa nói, chỉ là tốt một lưỡi đao, mà đổi thành bên ngoài một lưỡi đao, còn lại các quốc gia quân chủ, hoặc là những cái kia đem Dương Phong hận thấu xương người, có lẽ sẽ âm thầm phái ra tử sĩ tham gia anh hùng đại hội. Bởi như vậy, những người này lưu tại Yến Châu quân, liền sẽ là một cô nhân tố không ổn định. Thậm chí, trong khi ẩn nút thời gian dài, lấy được công lao nhiều, nhận Dương Phong trọng dụng, liền sẽ có hành thích cơ hội. Dương Phong đối với cái này cũng không phải quá quan tâm. Nếu Dương Phong lựa chọn Yến Châu cái loạn thế này, nếu tiếp xuống chiến tranh không ngừng, như bởi vì chính mình an toàn mà bảo thủ, có lẽ nhất thời sẽ bình yên vô sự, nhưng lâu dài tuyệt không phải chuyện tốt. Dương Phong tin tưởng, bất luận kẻ nào đi vào Yến Châu, đều sẽ bị Yến Châu cho đồng hóa mà thay đổi dự tính ban đầu, trở thành Yến Châu một thành viên. Lại nói, Dương Phong cũng sẽ phái người căn cứ tư liệu tra những người này tình huống. Nếu có giác quyến, đều nhận được Yến Châu. Nếu là không có giác quyến, chỉ cần phái người nhìn chằm chằm thế là được. Dương Phong trở lại Yến quận vương phủ thời điểm, Yến Nhất còn tại cùng Hồ Diên Quảng nói chuyện phiếm đâu. Gặp Dương Phong trở về, hai người lập tức đứng dậy chào. Dương Phong vừa cười vừa nói, không có người ngoài, các ngươi không cần đa lễ. Nói, Dương Phong đi vào chủ vị tòa hạ, Lưu Cẩu Nhi đã phân phó người đem chuẩn bị xong thịt rượu đã bưng lên. Người đời sau uống rượu chỉ có một loại phương thức, chính là tại trên một cái bàn. Nhưng người cổ đại uống rượu liền có hai loại. Thân phận tương đương người, thân bằng hảo hữu cái gì, sẽ ngồi cùng một chỗ uống rượu, dùng chung một cái bàn. Anh hùng lâu cùng tài tử lâu dùng chính là loại phương thức này. Mà tại gia đình giàu có, thân phận tồn tại khác biệt thời điểm, chính là mỗi người một tấm bàn trà, mọi người ăn mọi người thức ăn. Loại phương thức này có lẽ là hạ thường, cùng Xuân Thu Chiến Quốc lưu hành nhất. Dương Phong ba người trên bàn trà đều là 8 món ăn, 4 nóng 4 mát. Lên trước 4 cái rau trộn, uống rượu trong quá trình, món ăn nóng liền từ từ được bưng lên tới. Dương Phong bên cạnh, ngồi quỳ chân lấy đô thị, là Dương Phong rót rượu. Vân Mỹ Nhi rất thông minh, trở lại Yến quận vương phủ, buổi chiều đầu tiên tặng cho Yến Trì, đêm thứ 2 tặng cho đô thị, nàng thì là xếp tại phía sau. Hôm qua, Tư Đồ Thiến làm chủ, đem Dương Phong thị tầm an bài một lần nữa quy hoạch một chút. An bài này, Tư Đồ Thiến cũng trưng cầu Dương Phong đồng ý, chính là 2-1 chế. Cái gì gọi là 2-1 chế đâu? Nếu ví dụ nói rõ, càng trực quan một chút. Tối hôm qua là Yên Chi thị tẩm, tối nay là Đỗ thị thị tẩm, đêm mai Dương Phong liền phải tự mình một người ngủ, cũng có thể nói là nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ 4 là Vân Mỹ Nhi thị tẩm, ngày thứ 5 lại là Yên Chi thị tẩm, ngày thứ 6 nghỉ ngơi. Ngày thứ 7 là Đỗ thị thị tẩm, ngày thứ 8 là Vân Mỹ Nhi, ngày thứ 9 nghỉ ngơi. Như vậy cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, đây là đang lý tưởng tình huống dưới. Nếu như Yên Chi tái phạm đốc, lại bị Dương Phong vắng vẻ, cái này thị tẩm an bài chỉ có thể làm tiếp điều chỉnh. Nhưng mà, tối hôm qua Yên Chi thị tẩm đằng sau, Tư Đồ Thiến lại tìm Yên Chi nói chuyện một lần tâm, khuyên bảo nàng ngày sau nhất định phải cùng Vân Mỹ Nhi cùng Đỗ thị cực kỳ ở chung, quyết không thể lại có lòng ghen thị. Yên Chi tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, nhưng nàng đến tuột cùng có hay không chân chính nghe bảo, Tư Đồ Thiến cũng không biết. Dương Phong bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, "Hồ Diên Quảng, ngươi ngàn dặm lên phía Bắc Kiến Châu, tham gia ta anh hùng đại hội, trong đó gian khổ, không nói cũng hiểu, chỉ bằng vào đầu này, có thể nói anh hùng cũng, bản vương kính ngươi một chén." Hồ Diên Quảng đội vàng bưng chén rượu lên, "Điện hạ nói quá lời, thảo dân chỉ là tại Đại Nô quốc khó mà sinh kế, lúc này mới lên phía Bắc Kiến Châu thử một lần, sao dám xưng anh hùng hai chữ? Khó mà sinh kế." Nghe được bốn chữ này, Dương Phong trong ánh mắt tinh quang lóe lên, cười nhạt một tiếng, "Làm sao? Giống như ngươi như vậy võ nghệ, cũng sẽ khó mà sinh kế sao? Nếu ngươi toàn quân, lấy ngươi võ nghệ, nhập ngũ liền có thể làm cái đô bá đương đương đi." "Đô bá, thống binh trăm người, lấy Hồ Diên Quảng võ nghệ, quả thực nhân tài không được trọng dụng." Nhưng mà, Dương Phong nói lời này, là cân nhắc đến Đại Nô quốc tối nát. Hồ Diên Quảng khẽ khẽ thở dài, "Như thảo dân sinh ở Đại Sở quốc, sinh ở Yên Châu, đừng nói là đô bá, chính là phó tướng cũng có thể lấy chi. Chỉ là, cái kia Đại Nô quốc đã hơn trăm năm không có chiến tranh, quân đội thối nát cực kỳ. Tại Đại Nô quốc, như muốn nhập ngũ, chỉ cần giao nạp nhập ngũ phí. Chưa đóng nổi, tự nhiên không có nhập ngũ tư cách, mà có thể giao lên, chia làm hai loại. Một loại là ăn không hướng, cũng chính là người không cần nhập ngũ. Một loại khác, tự nhiên là cần nhập ngũ, nhưng cũng không cần chịu khổ, bởi vì không cần thao luyện." Dương Phong cười nhạt một tiếng, "Chẳng lẽ nói, Đại Nô quốc quân đội tất cả đều là dạng này phải không?" Hồ Diên Quảng lắc đầu, "Này cũng không đến mức, không phải vậy Đại Nô quốc làm sao đến mức có thể hôm nay không ngã đâu. Thảo dân chỉ là một dân chúng tầm thường, biết người không nhiều, nhưng cũng biết Đại Nô quốc có tinh nhuệ chi sư có 7, 8 chi nhiều. Chỉ ít, Tiêu Nam Hùng tướng quân, Lãnh Vương Bắc tướng quân cùng Triệu Truyện Chấn tướng quân dưới trướng, đều là Đại Nô quốc tinh nhuệ chi sư." Dương Phong mặc dù thân ở Yên Châu, nhưng đã sớm phái ra mật thám tại Đại Nô quốc tìm hiểu tình báo, tự nhiên biết những này. Đại Nô quốc hoàng đế Trần Trọng Đức mặc dù ngu ngốc, lại cũng chỉ là sinh hoạt hoang đường, triều chính lười biếng mà thôi. Nhưng là, tại dài Giang Nam bờ bố trí xuống nạp phòng, sử dụng tinh nhuệ chi sư thủ vệ quốc thổ, Trần Trọng Đức hay là không hồ đồ. Trừ cái đó ra, Trần Trọng Đức trong tay còn có vài chi tinh nhuệ chi sư, dùng cho trấn thủ kinh thành, kinh kỳ, cùng Đại Nô quốc một chút trọng trấn. Dù sao, muốn một mực hưởng lạc, Đại Nô quốc tuyệt không thể có mất. Nói chính xác, Trần Trọng Đức không phải một cái tiến thủ quân chủ, chỉ muốn có thể giữ vững lịch đại tiên hoàng lưu lại cơ nghiệp thôi. Chính vì vậy, Đại Nô quốc còn chưa tới loại kia mức thuốc không thể cứu, lại thêm hung nô là mối họa, Dương Hiển một mực không dám cử tạ binh Nam Hạ, nhất cử dẹp Yên Giang Nam. Dương Phong nhẹ gật đầu, "Hồ Diên Quảng, ngươi có thể nguyện nhập ta Yến Châu quân." Hồ Diên Quảng trầm giọng nói ra, "Xin thứ cho thảo dân nói thẳng, lần này đến thời điểm, thảo dân nhất là muốn du lịch một phen, chiếu cô anh hùng thiên hạ, hai là hướng về phía điện hạ ưng thuận vãng lai vào mẹo. Nhưng ở tiến vào Yến Châu đằng sau, thảo dân mới phát hiện, cái gọi là thế ngoại đào nguyên, cũng không phải là giả dối không có thật, Yến Châu chính là. Thảo dân hữu tâm nhập Yến Châu, là điện hạ hiệu lực, làm sao trong nhà còn có lão mẫu cùng vợ con?" Không đợi Hồ Diên Quảng nói hết lời, Dương Phong liền khoát tay trả lại, ngắt lời hắn, "Chuyện nào có đáng gì, ngươi chỉ cần một phong thư, bản vương liền sẽ đưa ngươi người nhà đều rời đến Yên Châu." Hồ Diên Quảng lập tức đứng dậy, đi vào trong đường, vì một chân trên đất, đã mông điện hạ quá yêu, thảo dân nguyện máu chảy đầu rơi, để báo đáp điện hạ ơn chi ngộ. Dương Phong cười lớn đi vào Hồ Diên Quảng trước mặt, đem hắn dịu dắt đứng lên, "Bản vương đến Hồ Diên Quảng, chính là đến Giang Nam anh tài cũng." Lời này cũng không tệ, một khi việc này tại Đại Nô quốc truyền ra, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu bị mai một anh tài lên phía Bắc Yên Châu. Chương 273, ta làm sao lại cùng với nàng tranh nam nhân đâu. Chương 273, ta làm sao lại cùng với nàng tranh nam nhân đâu. Ngày kế tiếp, Dương Hiển Thánh gia chậm rãi lái ra kế thành cửa nam, Dương Phong cưỡi mây đen đạp tuyết, đi theo xa giá bên cạnh. Dựa theo đại sở quốc quy củ, đưa quân làm muốn ngoài trăm dặm. Cái này quân cũng không phải phiếm chỉ bằng hữu, mà là hoàng đế. Trên đường, cũng là không tịch mịch, Dương Hiển cùng Dương Phong trò chuyện rất vui sướng. Ngoài trăm dặm, Dương Phong ngừng chân thời điểm, Dương Hiển đối với Dương Phong nói ra, "Phong nhi, tại Yến Châu buông tay làm, chấm sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Chấm chỉ có một cái điều kiện, đó chính là ngươi muốn vì chấm ngăn trở Đại Hoang quốc tiến công. Chỉ cần chấm có thể đã bình định Đại Ngô quốc, liền sẽ lấy lực lượng cả nước cùng Đại Hoang quốc một trận chiến, định ta Đại Sở quốc 10 năm biên cảnh yên ổn." Dương Hiển chí hướng cũng chỉ là để Đại Sở quốc cường thịnh đứng lên, khiến cho tứ phương nước láng giềng không dám lên cửa khi dễ. Dương Phong nghe, mỉm cười, chắp tay nói, "Hoàng tổ phụ yên tâm, tôn nhi tất nhiên sẽ không để cho hoàng tổ phụ thất vọng." Nhưng Dương Phong chí hướng liền không chỉ có nơi này, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Muốn khiến cho Đại Sở quốc chân chính lâu dài yên ổn, chỉ có đem xung quanh các quốc gia từng cái diệt đi, đem nó cương thổ tính vào Đại Sở quốc phạm vi bên trong. Đương nhiên, nếu như ngày sau là Dương Khâm kế vị lời nói, xung quanh các quốc gia cũng chỉ có thể trở thành Yến Châu một bộ phận. Nói cách khác, Dương Phong đã nghĩ kỹ ngày sau đối kháng Dương Khâm biện pháp. Lấy Yến Châu chi địa cùng Dương Khâm chống lại, hiển nhiên là rất không sáng suốt. Hung nô chi chiến, cho Dương Phong một chút dẫn dắt, hắn có thể lấy Yến Châu làm cơ sở, hướng Bắc quyết trương ai trước tiên đem hung nô chiếm đoạt, thành lập một chi vô địch thiên hạ kỵ binh tinh nhuệ, sau đó lại đối với Đại Hoang quốc, thiết lập cao cú lệ các nước độc thủ, dần dần từng bước xâm chiếm nó cương thổ. Bởi như vậy, đế tử phương Bắc uy hiếp sẽ càng ngày càng nhỏ, Yến Châu cũng càng ngày càng cường thịnh. Một khi Yến Châu thực lực đạt tới nhất định cường độ, Dương Phong cũng liền có được cùng Dương Khâm khiêu chiến thực lực. Dương Phong tin tưởng, hắn Yến Châu nhất định có thể mạnh hơn Đại Sở quốc, bởi vì Yến Châu sẽ không tồn tại thế gia môn phiệt chế ước, Yến Châu đại quyền sẽ triệt để khống chế tại một mình hắn trong tay. Bên kia, Thạch Vạn Quân cũng đang cùng Thạch Thanh Quân tạm biệt. "Thanh Quân à, chiến trường này giết địch sự tình, qua đã nghiền là được rồi, dù sao ngươi là nữ hài tử, sớm muộn cũng phải lấy chồng. Cả ngày cùng một đám nam nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, đối với ngươi thanh danh sát thực không tốt." các loại sang năm mùa xuân, Yến Châu đem Đông Hung nô diệt, nơi này liền không có cầm nhưng đánh, cha liền phái người tiếp ngươi về Lạc Dương. Thạch Vạn Quân hiển nhiên hay là lo lắng cho mình nữ nhi bảo bối sẽ thích được Dương Phong. Dương Phong rất ưu tú, Thạch Vạn Quân cũng là rất công nhận, nhưng người ta có lao bà, hơn nữa còn là hai. Như Thạch Thanh Quân lại dính vào, ngay cả Trắc Phi cũng làm không lên, chỉ có thể là Thiết Phi, Thạch Vạn Quân chắc chắn sẽ không đáp ứng. Thạch Thanh Quân nhếch miệng, cha, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng chính ta nhân sinh, ta muốn chính mình khống chế, ngươi cũng đừng thay ta quan tâm. Lại nói, bệ hạ đều đáp ứng, đã phong ta làm tướng quân, cha ngươi muốn cho ta kháng chỉ a? Thạch Vạn Quân nhất thời không còn gì để nói, đành phải thở dài, Thanh Quân, vậy ngươi đáp ứng cha một cái điều kiện, tuyệt đối không có khả năng đối với Yến Quận Vương điện hạ động tâm. Ngươi Thạch Thanh Quân khuôn mặt đỏ lên, xì Thạch Vạn Quân một ngụm, cha ngươi suy nghĩ lung tung cái gì à? Yến Quận Vương điện hạ đã có hai cái vương phi. Lại nói, ta cùng Nguyệt Cầm là khuê mật, ta làm sao lại cùng với nàng tranh nam nhân đâu? Thạch Vạn Quân lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, đối với dạng này cha an tâm. Dù sao, cha ngươi ta thế nhưng là tạ vệ đại tướng quân, nữ nhi của ta sao có thể cho người ta làm tiểu lao bà đâu? Thạch Vạn Quân không phải xuất thân thế gia môn phiệt, hắn dưới mắt hết thảy đều dựa vào quân công lấy được. Chỉ là, bởi vì trong triều cùng không ít thế gia môn phiệt liên hệ, khiến cho Thạch Vạn Quân cũng có chút bị đồng hóa ý tứ, tương đối chú trọng mặt mũi. Cha, nữ nhi không ở bên người, cha nhất định phải chú ý chiếu cố thân thể của mình. Đại tẩu cùng nhị tẩu mặc dù cũng hiếu thuận, nhưng các nàng dù sao cũng là con dâu, không bằng nữ nhi chiếu cố chú đáo. Mấy cái khác đệ đệ muội muội cũng còn tuổi nhỏ, có thể chiếu cố chính mình cũng không tệ rồi, chỉ sợ không cách nào giống nữ nhi một dạng chiếu cố cha. Thạch Thanh Quân mặt trên còn có các ca, cùng Thạch Thanh Quân cùng mẹ đều là con vợ cả, tất cả đều tại đại sở quốc trong quân hiệu lực. Phía dưới mấy cái đệ đệ muội muội liền đều là con thứ, tuổi tác lớn nhất mới 13 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tuổi. Thạch Vạn Quân vô Thạch Thanh Quân bả vai, vừa cười vừa nói, nha đầu ngốc, cha cũng không phải không xuống giường được, không có khả năng động, còn có thể sẽ không chiếu cố chính mình làm sao. Lại nói, mẹ ngươi mặc dù qua đời sớm, trong nhà không phải còn có ngươi mấy cái gì nữa thôi, không cần lo lắng. Ngược lại là ngươi, một nữ hải tử độc thân tại Yến Châu quân bên trong, mới cần chiếu cố tốt chính mình. Thạch Thanh Quân cười nói, các loại Yến Châu nữ binh doanh thành lập đằng sau, nữ nhi liền không cô đơn, thủ hạ liền có người hầu hạ. Lúc này, Triệu Vinh Thủy vịt được cuống họng vang lên lần nữa, bệ hạ có chỉ, Yến Quận Vương dừng bước, thánh giá khởi hành, trở về Lạc Dương. Thạch Vạn Quân nói ra, Thanh Quân, cha muốn đi, ngươi cùng điện hạ về kế thành đi. Thạch Thanh Quân đứng tại Dương Phong bên người, nhìn qua Dương Hiển thánh giá càng ngày càng xa, thẳng đến biến thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất tại phía chính nam, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đi, trở về kế thành. Dương Phong vung tay lên, trở mình lên ngựa. Cùng Dương Phong cùng đi, trừ Thạch Thanh Quân bên ngoài, cũng chỉ có Yến Châu 18 vệ. 20 người một trận ra roi thúc ngựa, rất nhanh liền quay trở về kế thành. Đại Hoan Quốc, Đại Hoan Thành, Hoàng Cung, Đại Hoan Điện. Cái gì? Tây Hung nô bại, mà lại bị Yến Châu tiêu diệt, chiếm được tin tức này, Gia Luật Sở Nhi không khỏi mặt mày biến sắc, giật nảy cả mình, nàng vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến một kết cục như vậy. Cái này tế tà, làm ăn gì, vậy mà ngồi nhìn kết cục như vậy, chẳng lẽ hắn muốn bước lên Tây Hung nô theo góc sao? Gia Luật Sở Nhi giận dữ, nhịn không được đối với tế tà Thiền Vu chửi ầm lên. Tiêu Nhạc Sơn chắp tay nói, về Thái Hậu, theo Kỳ Phong nói, tại hôm ngay cả Khuynh Xảo Nam hạ tiến đánh Yến Châu đằng sau, tế tà liền dẫn quân tướng Tây Hung nô Vương Đình tập kích, đem nó lưu thủ người đều tù binh. Sau đó, tế tà chuẩn bị thừa dịp Tây Hung nô cùng Yến Châu đại chiến, lưỡng bại câu thương thời khắc, đột nhiên xuất binh Nam Hạ, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là, không nghĩ tới chính là, Yến Quận Vương là giả chết, càng là khám phá Kỳ Phong diện tiến tam sách, đến mức Tây Hung nô chỉ là một trận chiến liền đánh bại. Sau đó, tế tà cũng xuất quân Nam Hạ, chuẩn bị thừa dịp cái kia 60,000 Hung nô hàng binh chưa hoàn toàn quy thuận thời điểm tiến hành tập kích, không nghĩ tới lại chúng Yến Quận Vương mai phục, không thể không dẫn quân bắc còn. Gia Luật Sở Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, Tiêu Kỳ Phong diệt Yến Tam Sách quả thực tinh diệu, lại không nghĩ rằng cái kia Yến Quận Vương Dương Phong quả thật cao minh như vậy. Xem ra, người này chưa trừ diệt, ta Đại Hoang Quốc Nam Hạ tất bị ngăn trở cản. Tiêu Nhạc Sơn khẽ khẽ thở dài, duy nhân ám sát thất bại, Yến Quận Vương hộ vệ càng thêm tỉ mỉ, người xa lạ căn bản là không có cách tiếp cận Yến Quận Vương mới bước bên trong, chỉ sợ lại khó ám sát. Nhưng mà, Kỳ Phong ngược lại là nói qua, không thể lại cho Yến Châu khuyết trương cơ hội, không phải vậy ta Đại Hoang Quốc liền thật không cách nào Nam Hạ. Gia Luật Sở Nhi hỏi, Tiêu Kỳ Phong có ý tứ là, trước diệt Đông Hung nô. Chương 274, Thượng Trung Hạ Ba Sách. Chương 274, Thượng Trung Hạ Ba Sách. Tiêu Nhạc Sơn lấy báo cáo Yến Hung chiến sự làm lý do, tiến cung gặp mặt Gia Luật Sở Nhi, kỳ thật vẫn là tại vì Tiêu Kỳ Phong làm nền. Tiêu Kỳ Phong chi năng, trong gia tộc, hiểu rõ nhất người chính là Tiêu Nhạc Sơn. Đương nhiên, thụ thân phận hạn chế, Tiêu Nhạc Sơn không cách nào cường lực để cử Tiêu Kỳ Phong. Dù sao, một khi Tiêu Kỳ Phong thật xảy ra vấn đề gì, Tiêu Nhạc Sơn gia tộc là đảm đường không nổi. Nhưng mà, lần trước, Tương Diệt Yến Tam Sách hướng Gia Luật Sở Nhi bẩm báo, đối với gia tộc lại không có bất luận cái gì chỗ xấu, Tiêu Nhạc Sơn không có cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, Đại Hoang Quốc không cần ra cái gì chi phí, chỉ làm cho Tiêu Kỳ Phong một người đi Hung nô cùng Yến Châu náo, đối với Đại Hoang Quốc tự nhiên chỉ có chỗ tốt. Nhưng lần này lại không được, diệt Yến Tam Sách thất bại, Đại Hoang Quốc như muốn đối phó Yến Châu, chỉ có xuất binh một đường. Tiêu Nhạc Sơn không dám tiến cử Tiêu Kỳ Phong nhập quân, hắn không dám cầm gia tộc đi mạo hiểm, lại nói, gia tộc những người kia cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng mà, Tiêu Nhạc Sơn dù sao cáo giả, cố ý tại báo cáo Yến Hung chiến sự thời điểm, đem Tiêu Kỳ Phong một chút đề nghị nói ra, để Gia Luật Sở Nhi chính mình phán đoán. Nếu như Gia Luật Sở Nhi cảm thấy có thể thực hiện, không coi là Tiêu Nhạc Sơn đề cử, xảy ra chuyện cũng cùng bọn hắn gia tộc không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như gia luật Sở Nhi không tiếp thu, Tiêu Nhạc Sơn cũng coi là tận lực, chỉ có thể nói là Tiêu Kỳ Phong thời vận không đủ, không nên có lên như diều gặp gió vận mệnh. Trước diệt Đông Hung Nô, gia luật Sở Nhi hơi nhíu đôi mi thanh tú, quắc, Tiêu Kỳ Phong là như thế nào nói, ái khanh nhưng cẩn thận nói đi. Lao thần tuân mệnh. Tiêu Nhạc Sơn chắp tay, nói ra, Kỳ Phong nói, Yến quận vương cùng cha đại sở quốc thái tử không cùng, đã thế như nước với lửa, chính là đại sở quốc hoàng đế cũng vô pháp hóa giải. Dương Phong như lấy một châu chi địa, cùng đại sở quốc chống lại, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, sớm muộn tất nhiên diệt vong. Cho nên, Dương Phong đưa mắt nhìn sang phương bắc, muốn quyết trương Yến Châu cương thổ, lấy tăng Yến Châu chi thực lực. Yến Tây thành, Yến Trung thành cùng Yến Đông thành, đủ để có thể chứng minh Dương Phong chi tâm ý. Bởi vậy, trước diệt Hung Nô, chính là Dương Phong bước đầu tiên chiến lược. Một khi diệt Hung Nô đằng sau, Dương Phong sẽ ở trên thảo nguyên xây thành trì, một là có thể quyết trương Yến Châu cương thổ, hai là có thể đem chiến tuyến bắc rời, bước kế tiếp có lẽ sẽ đối với ta Đại Hoang quốc, cùng thiết lập cao cú lệ độc thủ. Thái hậu mới trưởng triều chính, muốn định quốc bên trong chi thế, nhất nhanh chi pháp chính là khai cương quách thổ. Bởi vậy, Đại Hoang quốc một khi động binh, chỉ có thể thắng, không có khả năng bại. Nhưng nếu là Dương Phong một khi tận chiếm thảo nguyên chi địa, thì thiên hạ kỵ binh tướng có 1/3 quy về Yến Châu, ta Đại Hoang quốc binh mã nam hạ, chỉ sợ liền phần thắng không lớn. Đại Hoang quốc vị trí địa lý dựa vào bắc, thiên về lạnh, trong nước cơ hồ không có thảo nguyên, tự nhiên là bất lợi cho trăm ngựa. Cho nên, Đại Hoang quốc binh mã lấy bộ binh làm chủ, kỵ binh bất quá 50,000 mà thôi. Đại Hoang quốc có mấy triệu binh mã, kỵ binh chỉ có 50,000, chiêm bị sát thực quá ít. Mà lại, bởi vì trời lạnh nguyên nhân, bởi vì cỏ khô không phải tươi mới duyên cớ, dù cho là ngựa tốt mua vào, qua một đoạn thời gian sau tất nhiên sẽ sụp ý. Lại có chính là, một khi Yến Châu đều chiếm lĩnh thảo nguyên, một khi Dương Phong gãy mất cùng Đại Hoang quốc ngựa cùng cỏ khô giao dịch, Đại Hoang quốc còn muốn mua ngựa, cũng chỉ có thể tìm Thiết Lạc. Đến lúc đó, Thiết Lạc sẽ thừa cơ tăng giá không nói, mạng này mạnh chỉ bị một quốc gia khống chế, đối với Đại Hoang quốc tự nhiên là rất bất lợi. Gia luật Sở Nhi hỏi, Tiêu Kỳ Phong có thể có diệt Đông Hung Nô kế sách thần kỳ sao? Tiêu Nhạc Sơn hồi đáp, Kỳ Phong nói thượng trung hạ ba sách. Hạ sách, thời tiết lạnh dần, bất lợi cho ngựa chiến, ta Đại Hoang quốc thừa dịp cơ xuất binh nam hạ, một trận chiến mà diệt chi. Sách này có một cái tai hại, nếu là Tế Tà không cam lòng bị diệt, có lẽ sẽ nam hạ đầu nhập vào Yến Châu. Trung sách, thừa dịp Tây Hung Nô bị diệt thời khắc, phái binh nam hạ, học Yến Châu chi pháp, đúc thành Nam Quyết Trương. Đợi cho sang năm đầu xuân, ta Đại Hoang quốc liền có thể từ bắc hướng nam, từ tây sang đông, hai đường giáp công Đông Hung Nô. Thượng sách, ta Đại Hoang quốc làm bộ cùng Đông Hung Nô thương nghị đối phó Yến Châu kế sách, đợi chút nữa minh thời điểm, đột nhiên nổi lên, đem Tế Tà cầm tù, tiếp trưởng Đông Hung Nô chi địa. Sau khi nói xong, Tiêu Nhạc Sơn liền không lại lên tiếng, sau đó chính là gia luật Sở Nhi chính mình suy tính. Hạ sách, sở dĩ là bên dưới, còn có một cái tai hại, sẽ tổn thất tương đương binh mã, dù sao Hung Nô sức chiến đấu hay là rất cường hãn. Trung sách, thì là ở chỗ một cái ổn chữ. Thượng sách đâu, tự nhiên là ở chỗ một cái kỳ chữ, đưa ra không sẵn sàng. Gia luật Sở Nhi trầm giọng hỏi, như ai ra lựa chọn thượng sách, Tiêu Kỳ Phong có thể nguyện vì sứ giả, đi Đông Hung Nô, dẫn Tế Tả đến đây Đại Hoang quốc. Tiêu Nhạc Sơn chắp tay nói, về Thái Hậu, lão thần thay Kỳ Phong đáp ứng chuyện này. Kỳ Phong có thể vì Đại Hoang quốc, là Thái Hậu hiệu lực, chính là vinh hạnh của hắn. Gia luật Sở Nhi nhẹ gật đầu, ngươi nói cho Tiêu Kỳ Phong, nếu như hắn có thể làm thành việc này, ai ra sẽ đích thân miễn đi hắn nô tỳ thân phận, hơn nữa còn phải bàn cho hắn làm quan. Tiêu Nhạc Sơn đại hỉ cực kỳ, lão thần thay Kỳ Phong cảm ơn Thái Hậu thánh nhân. Mục đích rốt cục đã tới, Tiêu Nhạc Sơn cũng thở dài một hơi. Nô tỳ chuyển thành bình dân, Đại Hoang quốc ngược lại là từng có không ít, nhưng không có ra làm quan cơ hội. Trừ phi một loại khả năng, chính là đến từ hoàng thất ân hứa. Chỉ bất quá, nô tỳ thân phận hèn mọn, có thể chuyển thành bình dân, đã là cơ duyên to lớn, hoàng thất làm sao lại nhàm chán đến nhúng tay loại chuyện này đâu. Một khi Tiêu Kỳ Phong thành công, Tiêu Nhạc Sơn gia tộc liền thiếu đi một cái nô tỳ, nhiều một cái kẻ sĩ. Lại lấy Tiêu Kỳ Phong trí tuệ cùng nhu lượng, ngày sau tiền đồ không thể đo lường, đối với Tiêu Nhạc Sơn gia tộc tự nhiên là thật to chuyện tốt một kiện. Tiêu Nhạc Sơn rời đi hoàng cung, về đến nhà đằng sau, lập tức đem việc này nói cho Tiêu Kỳ Phong. Tiêu Kỳ Phong vừa cười vừa nói, việc này dễ thay, Tôn Nhi cái này chuẩn bị một chút, tiến về Đông Hung Nô vương đỉnh, gặp mặt Tế Tả. Tiêu Nhạc Sơn hỏi, Kỳ Phong, nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ nắm chắc 10 phần. Tiêu Kỳ Phong gật đầu cười, xác thực 10 phần. Bây giờ Tế Tả đã là cùng đồ mặt lộ, trừ cùng Đại Hoang quốc hợp tác bên ngoài, liền chỉ có Minh Xuân bị Yến Châu diệt đi kết cục. Còn nữa, Tế Tả trước đó cùng Đại Hoang quốc hợp tác qua, tâm phòng bị tuyệt đối sẽ không quá mạnh. Đến lúc đó, chỉ cần Tôn Nhi xính ba tấc không nát miệng lưỡi, nhất định có thể thuyết phục Tế Tả đến ta Đại Hoang thành kết minh. Tiêu Kỳ Phong nhìn về phía hoàng cung phương hướng, một mặt bội phục chi sắc, Thái hậu chính là nữ tử chi thân, vậy mà có thể lựa chọn thượng sách, phách lực như thế cùng cổ tay, chính là nam tử cũng có chỗ không kịp. Thái hậu chấp trưởng ta Đại Hoang quốc, thật là ta Đại Hoang quốc chi phúc a. Hắc, Dương Phong tiểu nhi sắc thực rất mạnh, nhưng ta Đại Hoang quốc dù sao có Thái hậu chi anh minh, ta chi mưu lược, cái kia Yến Châu chỉ có thể khốn thủ nguyên địa, tuyệt không bắc quyết trương khả năng. Tiêu Nhạc Sơn nhìn qua Tiêu Kỳ Phong, trong lòng chỉ có thể là khe khẽ thở dài. Trong gia tộc tôn bối, con trai trưởng hơn 10 người nhiều, nhưng phần lớn là không chịu nổi tại trọng dụng. Mà nhất có tài hoa, nhất làm được việc lớn người, chỉ có Tiêu Kỳ Phong, lại là nô tỳ thân phận. Nói là tạo hóa trêu ngươi, cũng không chút nào quá đáng. Tiêu Nhạc Sơn không quên dặn dò, Kỳ Phong, lần này xem như ngươi cuối cùng cơ hội, nhất định phải chú ý cẩn thận làm việc. Tiêu Kỳ Phong chắp tay nói, nhị tổ cha yên tâm, Tôn Nhi biết được nặng nhẹ. Chương 275, từ đô đốc đến đô bá. Chương 275, từ đô đốc đến đô bá Hán Châu. Hán quận vương phủ. Dương Bách trong thư phòng, trừ Dương Bách ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trong đường còn có bốn người. Hán Châu thứ sử Hoàng Nguyện, trưởng sử Tư Đồ Qua, binh tào tổng sự Vệ Thiệu. Tư Đồ Qua năng lực không tại Tư Đồ Kích phía dưới. Đi vào Hán Châu đằng sau, Tư Đồ Qua cũng bị Dương Bách bổ nhiệm làm trưởng sử. Còn một người khác thân cao trọn vẹn 8 thước 8 Hán tử Khôi Ngô, một thân khôi giáp. Nhưng mà từ khôi giáp đó có thể thấy được, Hán tử này chỉ là trong quân một cái đô bá. Đô bá, bách nhân tướng mà thôi, lẽ ra là không đủ tư cách đi vào nơi này. Nhưng lần trước Dương Bách bên dưới tử mệnh lệnh, để Vệ Thiệu tìm một cái tinh thông chiến sự, có thể tiêu diệt Hán Châu thủy tặc tướng tài đến. Vệ Thiệu không dám thất lễ, quả thực tại Hán Châu quân bên trong một phen tìm kiếm, lúc này mới chọn chúng một cái. Dương Bách nhìn từ trên xuống dưới Hán tử này, đối với hắn ngoại hình có chút hài lòng, hỏi: "Lưu Trường Thanh đúng không?" Lưu Trường Thanh lập tức chắp tay nói: "Bẩm điện hạ, mặt tướng Lưu Trường Thanh." Dương Bách hỏi: "Vệ đại nhân nói ngươi tinh thông binh hơi, am hiểu hành quân đánh trận, nhưng ngươi chỉ là một cái nho nhỏ đô bá, bản vương như thế nào tin ngươi có như thế năng lực?" "Bẩm điện hạ, mặt tướng nhập ngũ 20 năm, trước tuần thời điểm từng quan đến Hán Châu tổng đốc, kinh lịch lớn nhỏ chiến hơn 100 lần, ít khi bị bại." Dương Bách sững sờ: "Ngươi nếu từng vì Hán Châu tổng đốc, vì sao hiện tại lưu lạc làm một nho nhỏ đô bá?" Lưu Trường Thanh khẽ khẽ thở dài: "Mặt tướng không hiểu nhân tình thế sự, sẽ không mở đỡ được từ, lại tính tình ngay thẳng, nói chuyện từ trước tới giờ không thị húy, cho nên liền bị một giáng chức lại giáng chức, cho đến hôm nay." Dương Bách liếc về phía Vệ Thiệu, nhàn nhạt hỏi: "Vệ đại nhân, thế nhưng là tình huống như vậy sao?" Vệ Thiệu trên trán đều là mồ hôi, đội vàng cung kính đáp: "Bẩm điện hạ, đây là đời trước thứ sử cùng binh tạo tổng sự cấu kết bố trí, cùng ti chức không quan hệ a." Dương Bách nhíu mày: "Bản vương chỉ là hỏi ngươi, việc này là thật là giả, khi nào truy cứu là người phương nào chi trách?" Vệ Thiệu lập tức cười làm lành nói: "Là ti chức hiểu lầm, điện hạ thứ tội." Dương Bách từ tốn nói: "Vệ đại nhân, vừa rồi Lưu Trường Thanh nói như vậy, ngươi phụ trách điều tra rõ ràng, không thể có nửa phần hư giả. Như Lưu Trường Thanh nói như vậy là thật, bản vương mặc dù không có khả năng khôi phục hắn đô đốc vị trí, chí ít cũng là phó tướng chức vụ. Phó tướng có thể thống binh 10.000 so với đô đốc kém quá xa, nhưng so với đô bá nhưng lại cao hơn quá nhiều. Nhưng bây giờ Lưu Trường Thanh đã là đô bá, mà lại đã có 5 năm lâu, Dương Bách lại tăng hắn làm phó đem, tuyệt đối tương đương với ơn chi ngộ." Vệ Thiệu vội vàng chắp tay nói: "Ti chức tuân mệnh." Dương Bách lại nhìn phía Lưu Trường Thanh, nhàn nhạt hỏi: "Lưu Trường Thanh, ngươi tại Hán Châu nhiều năm, đối với Hán Châu quân cùng Hán Châu thủy tặc tình huống tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Bản vương hỏi ngươi, nếu ngươi đảm nhiệm phó tướng đằng sau, bản vương để cho ngươi thống lĩnh 50.000 binh mã, ngươi cần bao lâu thời gian nhưng vì bản vương bình định Hán Châu thủy tặc chi hại?" Lưu Trường Thanh cực nhanh suy nghĩ một chút, chắp tay nói: "Bẩm điện hạ, chỉ ít 1 năm." "Chỉ ít 1 năm?" Dương Bách biến sắc, tức giận nói: "Hán Châu binh mã 280.000, mà Hán Châu thủy tặc chỉ có 3 vạn chi nhiều, lại cho những cái kia thủy tặc cản rỡ đến nay, đã là không nên. Bản vương cho ngươi 50.000 binh mã, lấy 5 địch 3, vậy mà cần thời gian 1 năm mới có thể bình Hán Châu thủy tặc chi hoạn. Chẳng lẽ nói, nhất định phải bản vương cho ngươi 100.000 binh mã, ngươi mới có thể tại trong vòng 1 năm bình định Hán Châu thủy tặc sao?" Lưu Trường Thanh lần nữa chắp tay nói: "Bẩm điện hạ, 100.000 binh mã cũng là chỉ ít 1 năm. 50.000 binh mã, chỉ ít 1 năm. 100.000 binh mã, hay là chỉ ít 1 năm?" Dương Bách nổi giận: "Lưu Trường Thanh, chẳng lẽ bản vương cho thêm 50.000 binh mã, cũng chỉ là đi uống gió tây bắc phải không? Xem ra, ngươi là bởi vì bị từ đô đốc vị trí xuống đến đô bá vị trí, trong lòng còn có oán hận, cố ý hướng bản vương biểu thị bất mãn, đúng không? Chớ nói hàng ngươi chức quan người không phải bản vương, liền bản vương sớm đến Hán Châu, cũng giống vậy sẽ hàng ngươi chức quan." Sau đó, Dương Bách lại đối Vệ Thiệu tức giận quát: "Vệ Thiệu, đây chính là ngươi cho bản vương đề cử nhân tài, nói cái gì Hán Châu quân bên trong không người có thể kịp sao?" Cái này Vệ Thiệu giật nảy cả mình, đội vàng nói: "Điện hạ thứ tội, là ti chức bỏ bê dạy bảo, lúc này mới không vâng lời điện hạ." Sau đó, Vệ Thiệu đối với Lưu Trường Thanh vừa trừng mắt, quát: "Phế vật vô dụng, đều ở nơi này mất mặt xấu hổ, còn dám chống đối điện hạ, còn không cút nhanh lên ra ngoài." "Không phải vậy, không cần điện hạ mở miệng, ta liền có thể để cho ngươi chịu không nổi, vĩnh viễn lăn ra Hán Châu quân." Lúc này, Tư Đồ Qua đột nhiên mở miệng: "Điện hạ, ti chức đề nghị, nghe Lưu tướng quân nói hết lời, lại định tội lỗi không mượn." Đối với Tư Đồ Qua năng lực, Dương Bách vẫn tương đối công nhận, nghe hắn nói như vậy, liền sắc mặt dừng một chút, gật đầu nói: "Lưu Trường Thanh, trưởng sử thay ngươi nói chuyện, bản vương liền cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi giải thích không thể để cho bản vương hài lòng, thử, bản vương liền sẽ hai tội cũng phạt, có lẽ cái mạng nhỏ của ngươi liền sẽ khó giữ được." Lưu Trường Thanh cũng không có bởi vì Dương Bách nổi giận mà khiếp đảm, cũng không có bởi vì Vệ Thiệu quát lớn mà sợ sệt, một mực rất thần sắc lạnh nhạt. Tư Đồ Qua cũng là bởi vì phát hiện điểm này, cảm giác có điểm gì là lạ, lúc này mới thay Lưu Trường Thanh nói một câu, cho hắn một cơ hội. Cũng chính là bởi vì Tư Đồ Qua cẩn thận, kém chút khiến cho Dương Bách mất đi Lưu Trường Thanh như thế một thành viên tự tướng. Lưu Trường Thanh hướng Tư Đồ Qua cảm kích nhìn một cái, sau đó hướng Dương Bách chắp tay nói: "Đa tạ điện hạ, đa tạ Tư Đồ đại nhân." Ti chức sở dĩ sẽ có ngôn luận như vậy, chỉ là muốn nói rõ một chút, binh tại tinh mà không tại nhiều. Hán Châu binh mã, đầy biên là 300.000 bây giờ, Hán Châu hướng triều đình báo cáo chuẩn bị binh mã là 280.000 mà Hán Châu chân chính binh mã số lượng không đủ 160.000. Vệ Thiệu sắc mặt đại biến, đội vàng tức giận nói: "Lưu Trường Thanh, ngươi nói năng bậy bạ. Một cái nho nhỏ đô bá, có thể nào biết Hán Châu cơ hội mật quân tỉnh, lại còn dám ở điện hạ trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, tâm hắn đáng chết, tội lỗi nên chém. Khởi bẩm điện hạ, ti chức chờ lệnh, chém giết Lưu Trường Thanh, lấy ổn ta Hán Châu thế cục. Dương Bách mặc dù một mực bị Dương Phong chống ngược, một mực bị Dương Phong ép tới không ngẩng đầu được lên, cũng không phải là Dương Bách ngu xuẩn, mà là Dương Phong quá lợi hại. Dương Bách lập tức liền hiểu, Hán Châu quân chuẩn bị vấn đề, có vấn đề lớn. Đi vào Hán Châu đằng sau, Dương Bách trước tiên phải hiểu chính là Hán Châu quân chuẩn bị tình huống, bởi vì hắn muốn tiêu diệt Hán Châu thủy tặc, bởi vì hắn muốn xuất quân Nam Hạ, trở thành đại sở quốc Nam Trình quân tiên phong. Chỉ bất quá, Hán Châu quân chuẩn bị tình huống là thứ sử Hoàng Nguyện cùng Hán Châu binh tào Vệ Thiệu cùng một chỗ hướng hắn hồi báo. Tư đồ Qua thận trọng, lại hướng một số sĩ quan hiểu rõ tình huống, nhưng cùng Hoàng Nguyện cùng Vệ Thiệu báo cáo nội dung không sai biệt lắm. Cho nên, Dương Bách cùng Tư đồ Qua chỉ cho rằng Hán Châu quân cần thao luyện, cũng không có hướng không hướng phương diện suy nghĩ nhiều. Hiện tại nghe Lưu Trường Thanh tiểu nói này, gặp Vệ Thiệu phản ứng như thế, Dương Bách cùng Tư đồ Qua lập tức liền nhận thức đến, Hán Châu quân chuẩn bị tuyệt đối có vấn đề lớn. Nếu như Lưu Trường Thanh lời nói là thật, đủ để có thể chứng minh một chút, Hán Châu quân từ trên xuống dưới, hết thảy nát. Hán Châu quan trường, từ trên xuống dưới, cũng tất cả đều nát. Hoa Nguyên cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức cảm nhận được, lúc này tuyệt không thể ngắt lời, thế là liền giữ vững trầm mặc. Chương 276, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chương 276, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Quả nhiên, Dương Bách sắc mặt lập tức liền âm trầm cực kỳ, gầm thét một tiếng, "Vệ Thiệu, bản vương để cho ngươi mở miệng sao? Lưu Trường Thanh có phải hay không có tội, bản vương còn đợi điều tra đằng sau, chuyển động lấy ngươi khoa tay múa chân, sách giáo khoa vương như thế nào làm việc sao?" Vệ Thiệu sắc mặt tái nhợt, vội vàng hướng Hoàng Nguyện nhìn sang, lại phát hiện người sau là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tựa hồ chuyện trước mắt không có quan hệ gì với hắn giống như. Vệ Thiệu trong lòng thầm mắng, lão hồ ly, quân phí tham ô, ngươi cũng có phần, mơ tưởng thoát thân sự tình bên ngoài. Dương Bách đối với Lưu Trường Thanh quát, "Lưu Trường Thanh, ngươi cứ việc nói, đem ngươi biết đến tất cả đều nói ra. Nếu như ngươi nói đều là thật, bản vương nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Đồng dạng, nếu như ngươi dám lừa gạt bản vương, hậu quả cũng giống vậy là rất thảm." Lưu Trường Thanh vẫn là mặt không đổi sắc, cao giọng nói ra, "Mặt tướng tuân mệnh. Hán Châu binh mã không đủ 160,000, cũng không phải là mấu chốt. Như cái này 160,000 binh mã đều là tinh nhuệ chi sư, như Yến Châu quân như vậy, nhưng đối với kháng hung nô, ta Hán Châu chỉ cần cái này 160,000 binh mã là đủ. Chỉ tiếc chính là, cái này 160,000 binh mã, chân chính có thể được xưng tụng tinh nhuệ, nói cho đúng là không có. Cho dù là cái này Hán thành binh mã, chỉ có thể miễn cưỡng xem như có quân luật mà thôi, sức chiến đấu như thế nào, mặt tướng liền không muốn nhiều lời. Cho nên, không phải mặt tướng nói ủ rũ lời nói, như đối kháng chính diện, ta Hán Châu quân tuyệt không địch Hán Châu thủy tặc. Như Đại Nô quốc đại quân lên phía bắc, ta Hán Châu quân tất nhiên là dễ dàng sụp đổ. Cho nên, như mạ tướng lĩnh quân, chí ít cần thời gian 1 năm thao luyện binh mã, không phải vậy thất bại. Những lời này nói đến Dương Bách một thân mồ hôi lạnh. Nếu như tình huống thật sự là dạng này, một khi Hán Châu quân nếm mùi thất bại, có trời mới biết Lạc Dương vị kia sẽ nghĩ như thế nào. Áp Vệ Thiệu muốn mở miệng, há to miệng, nhưng nhớ tới vừa rồi Dương Bách thần sắc nghiêm nghị, trong lòng liền e sợ ba phần, không dám mở miệng. Vệ Thiệu lại càng không ngừng hướng Hoàng Nguyện nháy mắt, làm sao Hoàng Nguyện chính là không hướng hắn nhìn bên này, làm cho Vệ Thiệu là nóng ruột không có cách nào. Cuối cùng, Lưu Trường Thanh còn nói thêm, điện hạ như muốn hiểu rõ Hán Châu quân tình huống thật, chỉ có đi ra trị chỗ Hán thành, đi ra Hán quận, tự mình đến các nơi xem xét, không phải vậy liền chỉ là mấy cái số lượng mà thôi. Dương Bách lần nữa hướng Vệ Thiệu nhìn qua, lạnh lùng hỏi, "Vệ đại nhân, bản vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi bây giờ nói thật, bản vương liền sẽ từ nhẹ xử lý ngươi. Không phải vậy, nếu như chờ bản vương điều tra tình huống trở về, hắc, hậu quả có lẽ sẽ đặc biệt nghiêm trọng." Lần này, Vệ Thiệu trong lòng liền gấp kinh, a làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nói thật hay là tiếp tục giấu giếm? Lúc này, Vệ Thiệu đột nhiên nhìn thấy, Hoàng Nguyện cho hắn làm một thủ thế, rất không dễ dàng phát giác thủ thế. Vệ Thiệu cơ hồ không chút do dự, điện hạ, ti chức cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám lừa gạt điện hạ a. Cái này Lưu Trường Thanh, bởi vì oán hận bị giáng chức, đối với Hán Châu bất mãn, đối với đại sở quốc bất mãn, lúc này mới cố ý nói chuyện giật gân, muốn bước lên Hán Châu nội loạn, chính là dụng ý khó dò. Nói không chừng, Lưu Trường Thanh đã cấu kết Hán Châu thủy tặc, là muốn đem điện hạ lừa gạt ra Hán thành, sau đó hắn liền có thể thừa dịp Hán thành chống rông thời điểm, đột nhiên phát động binh biến. Dương Bách lạnh lùng hỏi, "Vệ Thiệu, Lưu Trường Thanh không phải ngươi để cử sao? Điện hạ, ti chức cũng bị hắn lừa a?" Vệ Thiệu vội vàng theo dệt vô cớ, Lưu Trường Thanh nghe nói điện hạ để ti chức tìm kiếm tướng tài, liền mua được ti chức tùy tùng, tự để cử mình. Ti chức nghe hắn miệng lưỡi lưu loát, tựa hồ đọc thuộc lòng binh thư, lúc này mới bị nó chỗ lừa gạt, đem nó đưa đến nơi này, ti chức có tội a?" Dương Bách lại nhìn phía Lưu Trường Thanh, nhàn nhạt hỏi, "Lưu Trường Thanh, ngươi không muốn giải thích cái gì sao?" Lưu Trường Thanh cười nhạt một tiếng, "Mặt tướng không có gì có thể giải thích, bất kỳ giải thích nào bất quá là miệng lưỡi lợi hại, điện hạ cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Muốn hưng Hán Châu hay là muốn vong Hán Châu, chỉ ở điện hạ một ý niệm, điện hạ tự có quyết đoán, mặt tướng không dám nhiều lời." Vệ Thiệu còn muốn nói tiếp, Dương Bách lại khoát tay chặn lại, ngăn trở hắn, "Bản vương mệt mỏi, các ngươi đều đi xuống trước đi, việc này ngày sau bàn lại." Lưu Trường Thanh, "Tại việc này không có chân tướng đại bạch trước đó, bản vương chỉ cần đưa ngươi trước nút lại, để tránh ngươi thật cùng Hán Châu thủy tặc cấu kết, làm ra đối với Hán Châu bất lợi sự tình." Lưu Trường Thanh không chút do dự chắc tay, "Mặt tướng tuân mệnh." Dương Bách đối với Tư Đồ Qua nháy mắt, người sau hiểu ý, đi ra ngoài gọi tới mấy cái thân vệ quân, căn dặn một phen, đem Lưu Trường Thanh mang đi. Điện hạ Vệ Thiệu vừa mở miệng, lần nữa bị Dương Bách đánh gãy, một mặt không kiên nhẫn, "Bản vương nói qua, hôm nay mệt mỏi, các ngươi cũng đều đi xuống đi. Các loại Hoàng Nguyện cùng Vệ Thiệu bị đánh phát sau khi đi, Dương Bách hỏi Tư Đồ Qua, trưởng sử, ngươi thấy thế nào? Tư Đồ Qua cười nhạt một tiếng, căn cứ vừa rồi hai người bọn họ biểu hiện, Vệ Thiệu hẳn là có vấn đề lớn. Chỉ là, Vệ gia tại Hán Châu thâm căn cố đế, càng là cùng trong triều một chút đại thần có chỗ vắng lai, như muốn động Vệ Thiệu, chỉ cần có xác thực chứng cứ. Không phải vậy, Yến Châu Vương Cửu Đa sự tình, chính là vết xe đổ. Vương Cửu Đa. Dương Bách hé mắt, cười lạnh một tiếng, yên tâm, bản vương sẽ không giống Dương Phong ngu xuẩn như vậy, vậy mà đuổi tới Lạc Dương giết chết Vương Cửu Đa, triệt để đắc tội Viên Đài Vương thị cùng Lang Tả Vương thị. Hắc, Dương Phong giết một cái Vương Cửu Đa, cố nhiên là ra trong lòng cơn giận này, nhưng triều đình nhưng lại phái một cái Vương Nguyên Linh đảm nhiệm Yến Châu thứ sử vị trí. Ha ha ha, Dương Phong là Yến quận vương, Vương Nguyên Linh là Yến Châu thứ sử, bản vương ngược lại muốn xem, hắn Dương Phong còn có thể thế nào quậy tung Yến Châu. Tư Đồ Qua nhìn Dương Bách một chút, hỏi, điện hạ, không bằng ngày mai ti chức dẫn người ra khỏi thành, tại Hán Châu các nơi điều tra quân bị tình huống, như thế nào? Dương Bách nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi là Hán Châu trưởng sử, công vụ bề bộn, làm sao có thể tùy tiện rời đi? Việc này cũng không phải là việc khó, chỉ là cần một phen chạy, không bằng do bản vương tự mình dẫn người tiến về Hán Châu các nơi tuần kiểm. Tư Đồ Qua giật nảy cả mình, vội vàng khuyên can, điện hạ không thể à, điện hạ chính là tiền kim thân thể, há có thể tùy tiện ra khỏi thành. Hán Châu chi địa, chẳng những có Hán Châu thủy tặc, cảnh nội càng là còn có một số sơn tặc làm hại, điện hạ không đợi Tư Đồ Qua nói hết lời, Dương Bách một mặt cười lạnh, nhấc lên sơn tặc, bản vương chính là đầy bụng tức giận. Yến Châu có sơn tặc, đó là bởi vì Yến Châu trước kia đại loạn, hung nô liên tiếp nam hạ nguyên cớ. Nhưng Hán Châu như vậy giàu có chi địa, vậy mà cũng có sơn tặc cần hiện, Hoàng Nguyện thứ sử này thật sự là một cái thùng cơm. Về phần bản vương an nguy, ngươi cũng không cần lo lắng. Chẳng những bản vương cũng không phải là tay trói gà không chặt, bản vương bên người càng còn có các ngươi Tư Đồ gia tặng 18 tử sĩ, 100 gia binh, cùng phụ vương tặng 100 quân hộ vệ. 18 tử sĩ từng cái đều là lấy một địch trăm cao thủ, gia binh cũng có thể lấy một địch 10, quân hộ vệ cũng đều là đồng cung vệ xuất tinh nhuệ, há lại đám mối hợp kia sơn tặc nhưng so sánh. Lúc đầu, Dương Bách lại muốn nhiều khoe khoang một chút, nhưng ngẫm lại chính mình cùng 100 quân hộ vệ bị Dương Phong ngược đến cơ hồ tại Lạc Dương lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng liền không nói thêm lời. Vừa lúc tại lúc này, tỷ nữ đến bẩm, khởi bẩm điện hạ, bữa tối đã đến giờ, vương phi xin mời điện hạ tiến đến dùng bữa. Dương Bách, chương 277, thống khổ gấp 10 lần chương 277, thống khổ gấp 10 lần nói câu lời thật lòng. Dương Bách là thực sự không muốn gặp Tư Đồ Ảnh, càng là không muốn cùng với nàng cùng nhau ăn cơm. Thứ nhất, Tư Đồ Ảnh quá béo, thịt trên mặt đã không thể thừa nhận, bắt đầu hướng phía dưới rơi. Con mắt bị đè ép đến híp lại thành một đường nhỏ, gần như sắp muốn không mở ra được. Tư Đồ Thiến là con mắt to mà vô thần, Tư Đồ Ảnh lại là con mắt nhỏ mà tụ ánh sáng. Tư Đồ Ảnh thịt trên người thì càng không cần nói, hơn 230 cân, bình thường nữ nhân thân cao, tuyệt đối có thể dùng đống để hình dung. Tư Đồ Ảnh cái ghế là đặc chế, tinh thiết. Đương nhiên, thời đại này tinh thiết cùng hậu thế hoàn toàn không thể so sánh. Cái ghế rất lớn, có thể dung nạp bình thường ba vị nữ tử cùng một chỗ ngồi xuống còn không chen, nhưng lại chỉ đủ Tư Đồ Ảnh một người ngồi. Thứ hai, Tư Đồ Ảnh quá tham ăn, mà lại bởi vì nàng quá béo, nhấm nuốt tốc độ không nhanh, đến mức ăn cơm thời gian rất dài, có thể tiếp tục cơ hồ gần một canh giờ. Cùng Tư Đồ Ảnh cùng nhau ăn cơm, nhìn xem đầy bàn đồ ăn, sẽ cho người một loại cảm giác rất áp lực. Dương Bách không muốn cùng Tư Đồ Ảnh cùng nhau ăn cơm, nhưng Tư Đồ Ảnh chi thư đặt lễ, cho là mình nếu được ban cho cưới cho Dương Bách, chính là Dương Bách vợ, liền phải kết thúc nghĩa vụ thế tử. Tối thiểu nhất, giữa phu thêm một cái bàn ăn cơm là nhất định, không phải vậy chính là nàng cái này làm thê tử thất trách. Cho nên, mỗi ngày ba bữa cơm là Dương Bách thống khổ nhất dày vò. Có thể Dương Bách lại không thể cố ý qua loa ăn xong, sau đó liền đi, bởi vì dạng này sẽ bị Tư Đồ Ảnh nhìn ra hắn trái lương tâm. Lần này Dương Bách kiên trì muốn đích thân đi Hán Châu điều tra quân bị tình huống, cũng có tạm thời tránh đi Tư Đồ Ảnh nguyên nhân. Dương Bách không thể làm gì khác hơn đi Hán quận vương phủ hậu trạch, trong lòng lần nữa đem Dương Phong thống mạ một trận. Nếu như không phải là bởi vì Dương Phong cưới Tư Đồ gia mụ nữ nhân, hắn thì như thế nào sẽ lấy Tư Đồ gia nữ nhân béo đâu? Kỳ thật, Dương Bách cũng biết, Dương Phong là oan uổng, bởi vì cửa hôn sự này xuất phát từ mẹ của hắn Tiêu thị chi thủ. Ai, tính toán, xem ở Tư Đồ gia đối bản vương cũng không tệ lắm phân thượng, bản vương liền nhịn mấy năm đi. Các loại bản vương đem Hán Châu ngồi vững vàng, các loại bản vương tại Bình Ngô chi chiến lập xuống đại công, các loại phụ vương đăng cơ xứng đế, bản vương liền có thể lập tức bỏ cái này để cho người ta buồn nôn nữ nhân béo. Tư Đồ gia đối với Dương Bách cũng không có bất luận cái gì thiên vị. Dương Phong có 18 tử sĩ, Dương Bách cũng có. Dương Phong có 100 gia binh, Dương Bách cũng có. Dương Phong lễ hỏi là bao nhiêu, Dương Bách cũng là bao nhiêu. Liền ngay cả Tư Đồ gia về sau lại duy trì Dương Phong, cũng đều một đồng tiền không ít cho Dương Bách. Tư Đồ Nam ý tứ rất rõ ràng, hai cái cháu rể, hai cái yến quận vương, lão phu đồng dạng đối đãi, không không tiên bệ. Dương Bách trở lại hậu trạch. Tư Đồ Ảnh mặc dù rất đói bụng, nhưng lại không nhúc nhích nữa, nàng đang chờ Dương Bách. Dương Bách đi vào đằng sau, Tư Đồ Ảnh tại hai cái kiện phụ nâng đỡ, hướng Dương Bách thi lễ, thần thiếp gặp qua điện hạ. Dương Bách trên khuôn mặt lập tức trồng lên dáng tươi cười, vương phi, người ta giữa phu thê, không cần đa lễ. Hai cái này đối thoại, mỗi ngày đều sẽ lặp lại, nhưng Tư Đồ Ảnh kiên trì giữa phu thê hẳn là tương kính như tân nguyên tắc, một mực là lễ không thể bỏ. Tư Đồ Ảnh quay đầu đối với tiếp thân tỷ nữ Nguyệt Nhi phân phó nói, thông chi một chút đi, có thể ăn cơm. Nguyệt Nhi lên tiếng, nô tỷ cái này đi thông chi. Tư Đồ Ảnh có hai cái tiếp thân tỷ nữ, là một đôi song bào thai, một cái gọi Nguyệt Nhi, một cái gọi Tinh Nhi, dáng dấp đều là cực kỳ mỹ mạo, so với son phấn cơ hồ không kém bao nhiêu. Nguyệt Nhi cùng Tinh Nhi đều là linh lung dáng người, tự nhiên trêu đến Dương Bách rất là động tâm. Đáng tiếc là, Dương Bách nhất định phải biểu hiện ra đối với Tư Đồ Ảnh mười phần dụng tình, đối với những nữ nhân khác chẳng thèm ngó tới giả tượng. Mặc kệ là Nguyệt Nhi cùng Tinh Nhi, hay là Độc Cô Hoàng hậu ban thưởng cái kia 8 tên tuyệt sắc cung nữ, Dương Bách tất cả đều không thể đụng vào. Loại thống khổ này dày vò, nhất là gia tăng tại một cái hoàng tôn trên thân, thống khổ gấp 10 lần. Cho nên, mặc kệ là đến từ Tư Đồ Ảnh tâm lý thống khổ, hay là đến từ những mỹ nữ kia sinh lý thống khổ, Dương Bách đem món nợ này đều tính tại Dương Phong trên đầu. Dương Bách thề, một khi Dương Hiển Long ngự quy thiên, một khi Dương Khâm kế vị, hắn liền muốn đối với Dương Phong ra tay, đối với Yến Châu ra tay, hắn muốn tự tay đem Dương Phong bắt lấy, chém đứt tứ chi, nhưng lại không để cho hắn chết. Dương Bách muốn để Dương Phong nhìn tận mắt, hắn là như thế nào đem Yến quận vương phủ mỹ nữ từng cái chiếm hữu, hắn muốn để Dương Phong cả một đời sinh hoạt tại sinh lý cùng tâm lý vô cùng thống khổ bên trong. Còn tốt, bất kỳ một cái nào thế gia môn phiệt đều có ẩm thực không nói quý củ, Dương Bách cũng không cần cùng Tư Đồ Ảnh có lời gì ngữ trao đổi. Hai người tất cả ăn tất cả, chẳng những không thể nói chuyện, càng là liền âm thanh cũng không thể phát ra. Dương Bách thống khổ chính là buổi tiếp Tư Đồ Ảnh ăn cơm, đợi nàng cũng đã ăn xong, bữa tối coi như kết thúc. Ăn cơm xong đằng sau, Dương Bách lại tùy tiện cùng Tư Đồ Ảnh phiếm vài câu, liền có thể lấy làm việc công làm lý do, sau khi rời đi trạch. Về phần biên phòng, Dương Bách cho tới bây giờ không nghĩ tới. Hắn đoán chừng, nếu quả như thật động phòng, hắn sợ rằng sẽ không cứng nổi. Thậm chí, bởi vì Tư Đồ Ảnh thật nhiều, hắn khả năng còn không thể nào vào được cái chỗ kia. Còn tốt, Tư Đồ Ảnh cho tới bây giờ không có đề cập qua việc này, Dương Bách cũng liền mừng rỡ trang mơ hồ. Nhìn qua Dương Bách bóng lưng, Tư Đồ Ảnh nước mắt đột nhiên nhịn không được chảy xuống. Tinh Nhi giật nảy cả mình, đội vàng hỏi: "Tiểu thư, thật tốt, ngươi tại sao khóc?" Tư Đồ Ảnh nhẹ nhàng lau nước mắt, lắc đầu: "Không có gì, trong mắt tiến vào hạt cát." Nguyệt Nhi khe khẽ thở dài: "Tiểu thư mệnh thật sự là quá khổ." Tinh Nhi chợt nhớ tới cái gì, bật thốt lên: "Tiểu thư rơi lệ, là bởi vì thiến tiểu thư lá thư này." Hai tỷ muội, mặc dù một bắc một nam, trên cơ bản mỗi người một nơi, nhưng lại có thư từ qua lại, lẫn nhau trao đổi chính mình Yến Châu cùng tại Hán Châu tình huống. Tư Đồ Thiến bởi vì là cần để cho Son Phấn biết hay, tự nhiên là đem tình huống của mình chi tiết nói cho Tư Đồ Ảnh. Dù sao, Tư Đồ Thiến trừ tạm thời không thể cùng Dương Phong đại hôn bên ngoài, sinh hoạt hay là rất hạnh phúc, bởi vì Dương Phong đối với nàng sát thực rất tốt. Có thể cùng Tư Đồ Thiến so sánh, Tư Đồ Ảnh tình huống còn kém nhiều. Nguyệt Nhi lập tức trấn an Tư Đồ Ảnh: "Tiểu thư, kỳ thật Hán quận vương điện hạ đối với tiểu thư cũng là rất tốt." Tư Đồ Ảnh khe khẽ lắc đầu, khe khẽ thở dài: "Các ngươi không hiểu, điện hạ đối ta tốt, không phải phát ra từ nội tâm, chỉ là mặt ngoài ứng phó, là làm cho ngoại nhân nhìn. Điện hạ rất thông minh, tại ta trước mặt ứng phó tự nhiên, lừa qua tất cả mọi người. Đáng tiếc là, điện hạ không để ý đến một chút, ta là nữ nhân, chính sự tại phần này tình cảm bên trong, mẫn cảm tính đặc biệt mạnh. Một người nam nhân nếu là chân chính đối với một nữ nhân tốt, sẽ không mỗi ngày đều cơ giới tái diễn một ít chuyện, thậm chí liền lời nói đều là cơ hồ giống nhau như lúc." Điện hạ biểu lộ cùng cử chỉ mười phần đúng chỗ, nhưng hắn lại không để ý đến giữa vợ chồng ngôn ngữ trao đổi cảm tình. Nguyệt Nhi tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì, lập tức kinh hô một tiếng: "Ý tứ của tiểu thư là, điện hạ không thích tiểu thư, lại cố ý cầu bệ hạ tứ hôn?" Là vì Nguyệt Nhi không dám nói hết lời, chỉ là dùng một cây ngón tay ngọc chỉ hướng phương bắc. Tư Đồ Ảnh không có trả lời Nguyệt Nhi, chỉ là cúi đầu xuống: "Việc này từ nay về sau đừng nhắc lại, hai người các ngươi theo giúp ta tản tản bộ, để Chu Mụ các nàng chuẩn bị nước nóng." Chương 278, Yến Châu nữ binh doanh thành lập. Chương 278, Yến Châu nữ binh doanh thành lập kế thành. Chiến sự tạm thời kết thúc, Dương Hiển cũng quay trở về Lạc Dương, Dương Phong sinh hoạt cũng khôi phục bình thường. Chứ nhiều một cái đô thị thị tầm bên ngoài, Yến quận vương phủ còn nhiều thêm một chi nữ vệ. Vân Mị Nhi một bên khổ luyện võ nghệ, một bên chăm chú vấn luyện cái này 200 Yến Châu nữ vệ. Vân Mị Nhi minh bạch, nàng như muốn tại Dương Phong bên người lâu dài, như muốn một mực được sủng ái, nhất định phải có chỗ hơn người. Dương Phong đem hậu thế lính đặc chủng huấn luyện một bộ phận thủ đoạn dạy cho Vân Mị Nhi, người sau tuyệt đối là vừa mừng vừa sợ, liền dựa theo Dương Phong phương pháp, đối với cái này 200 Yến Châu nữ vệ tiến hành tiểu ma quỷ huấn luyện. Vân Mị Nhi cũng lên một cái khẩu hiệu: "Bảo vệ Yến quận vương phi, chính là bảo vệ Yến quận vương. Bảo vệ Yến quận vương phủ, chính là bảo vệ Yến Châu." Bởi như vậy, Yến Châu nữ vệ huấn luyện tính tích cực liền cơ hồ là bành trướng, từng cái đều là không sợ chịu khổ, không sợ bị thương, tiến bộ nhanh chóng. Bên kia, Yến Châu nữ binh doanh chiêu mộ cũng là thuận lợi đến kỳ lạ. Từ xưa nữ tử toàn quân, cầm quân lương, bảo gia vệ quốc, chưa bao giờ có a tuy nói từ trong dòng sông lịch sử, xuất hiện qua mấy cái nữ tướng quân, nhưng nữ binh lại là chưa bao giờ có. Yến Châu vốn là dân phong lưu hãn, giống đô thị loại này xinh đẹp như hoa nữ tử tuyệt đối là phượng mao lân giác, nhưng khí lực lớn, lại quanh năm lao động nữ tử lại là có rất nhiều. Rất nhiều nữ nhân không có bị Yến Châu nữ vệ chọn chúng, liền cũng đều nhắm chuẩn Yến Châu nữ binh doanh. Nhưng Yến Châu nữ binh doanh điều kiện hà khắc ca, hết thảy có 5 cái. Cái thứ nhất, khí lực cũng đủ lớn, không khó. Đến đây báo danh nữ nhân, khí lực cũng không nhỏ, đều có chút vô liếng. Thứ hai, không có gia thất liên lụy. Đây chính là điều kiện khách quan, không thể đem trượng phu của mình hoặc là hài tử đều giết sạch, sau đó lại đi báo danh đi, vậy liền khẳng định muốn đi đại lao báo danh. Thứ ba, tuổi tác không có khả năng thấp hơn 18 tuổi. Đây cũng là điều kiện khách quan, nhưng có thể báo cáo lão tuổi tác. Nhưng mà, đến tiếp sau Thạch Thanh Quân sẽ phái người đi kiểm tra đối chiếu sự thật. Một khi thẩm tra, coi như về sau đến 18 tuổi, cũng định viên đánh mất báo danh nữ binh doanh tư cách. Cho nên, không ai dám làm giả. Không đến 18 tuổi. Không quan hệ, chờ đến lại báo danh, còn có cơ hội. Dù sao, nữ binh doanh còn không có chiêu đầy. Thứ tư, nhất định phải giết qua sinh. Cái này liền không khó. Nhà ai không có mấy con gà, mấy cái vịt, mấy cái ngồng a bắt giết mấy cái, luyện một chút gan, không khó. Thứ năm, không cho phép bó chân. Cái này mẹ nó rất thư thái, đã sớm không muốn bó chân, rốt cuộc tìm được lý do thích hợp. Cho nên à, trải qua một phen nhiệt nhiệt náo náo báo danh quá trình, Thạch Thanh quân nữ binh doanh vậy mà chọn vẹn hơn 780 người, vừa xa nàng mong muốn. Chủ yếu vẫn là bởi vì đầu thứ hai cùng đầu thứ ba soát mất rồi rất nhiều người, không phải vậy hơn 7000 cũng có thể. Chiêu mộ kết thúc, nữ binh doanh ngày đầu tiên thành quân, Thạch Thanh quân cố ý mời Dương Phong tiến đến, Dương Phong tự nhiên là vui vẻ mà hướng, cũng mang tới Vân Mị Nhi. Vân Mị Nhi là Yến Châu nữ vệ thống lĩnh, Dương Phong tham gia Yến Châu nữ binh doanh thành lập nghi thức lại mang lên nàng, tự nhiên hữu dụng đồ. Nữ binh doanh thành lập nghi thức địa điểm, ở vào kế thành Nam 20 dặm một chỗ sơn cốc. Nơi này ba mặt núi vây quanh, chỉ là phía tây mở một cái miệng hang, là một cái tự nhiên sơn cốc. Sơn cốc không lớn, tuy nói có nguồn nước, lại không chỗ ích lợi gì, nhưng làm một chỗ luyện binh nơi trốn tuyệt đối là không có gì thích hợp bằng. Dương Phong mang theo Yến Nhất cùng Vân Mị Nhi đi tới thời điểm, nữ binh doanh đã xếp hàng hoàn tất, chỉ còn chờ Dương Phong đi tới. Còn lại 17 vệ đều canh giữ ở miệng hang. Ngoài ra còn có mấy trăm trinh sát không ngừng dò xét tình huống xung quanh. Dù cho là tại Yến Châu cảnh nội, khoảng cách kế huyện không xa, nhưng dù sao liên lụy tới Dương Phong an toàn, tuyệt không thể có chút chủ quan. Lần trước ám sát, chấn động toàn bộ Yến Châu, cơ hồ chấn động toàn bộ đại sở quốc. Dương Phong đi vào đằng sau, Thạch Thanh tặc lập tức tiến lên, hướng hắn chào, mặt tướng Thạch Thanh quân, tham kiến điện hạ. Thạch tướng quân, áo giáp tại thân, không cần đa lễ. Đa tạ điện hạ. Thạch Thanh quân tay phải bái xuống, nữ binh doanh hết thể chiêu mộ 784 người, hôm nay toàn bộ tập kết ở đây, còn xin điện hạ dạy bảo. Tốt. Dương Phong nhẹ gật đầu, nhanh chân hướng những nữ binh này đi đến. Những nữ binh này chỗ tập hợp, ngay phía trước xa 2 trượng chỗ, có một cái tảng đá lớn, lớp 10 trượng. Dương Phong một cái tung người, tùy tiện liền nhảy lên tảng đá lớn này, Yến Nhất cùng Vân Mị Nhi cùng một chỗ đuổi theo, chia nhóm hai bên, lệch phần sau bước. Các nữ binh con mắt, lập tức liền tất cả đều sáng lên, tâm tình cũng đều là đặc biệt kích động không thôi. Trước mắt, tảng đá lớn này bên trên nam nhân, chính là trong truyền thuyết Yến quận vương điện hạ. Là nam nhân này, mấy lần đánh bại Hung Nô, bảo vệ Yến Châu. Là nam nhân này, kiến tạo Yến Châu anh hùng kỷ niệm, trở thành Yến Châu chi hồn. Là nam nhân này, nhẹ giao mà phú, để Yến Châu bách tính vượt qua rồi rào thời gian. Là nam nhân này, không có trọng nam khinh nữ chi tâm, để các nàng những nữ nhân này cũng có thể một thân dung trang. Nam nhân này, là Yến Châu cứu tinh, là Yến Châu truyền kỳ, là Yến Châu thần thoại, ta muốn vì nam nhân này mà chiến, thể sống chết bảo vệ Yến Châu. Hơn 700 nữ binh, xoát một chút, cơ hồ là chỉnh tề làm đất quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, tham kiến Yến quận vương điện hạ. Chỉnh tề như vậy, Dương Phong cũng hơi có ngoài ý muốn, quay đầu nhìn Thạch Thanh quân một chút, phát hiện người sau khỏe miệng cũng hiện ra nhàn nhạt tốt sắc, hiện nhiên nàng là bỏ ra tâm tư chuẩn bị, định ngọt Dương Phong. Nhi đẳng đô bình thân đi. Đa tạ Yến quận vương điện hạ cái này hơn 700 nữ binh lại hô một tiếng, đứng dậy động tác, cũng cơ hồ là nhất trí. Đột nhiên, Dương Phong tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nữ binh có phải hay không nên làm một cái Yến Châu Châu Khánh ngày? Có Châu Khánh ngày, liền sẽ có Châu Khánh đại duyệt binh. Chu Khánh đại duyệt binh cũng có thể cực đại kích phát Yến Châu trên dưới chiến ý, càng có thể hiện lộ rõ ràng Yến Châu có bị, đối với bốn phía quốc gia cũng có nhất định chấn nhiếp tác dụng. Dương Phong muốn để bọn hắn biết, ta Yến Châu tuy nhỏ, lại đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được. Ánh mắt quét nhìn một vòng, Dương Phong mở miệng lần nữa, chúc mừng các người, trở thành ta Yến Châu nữ binh doanh nhóm đầu tiên chiến sĩ, cũng là ta Yến Châu nhóm đầu tiên nữ chiến sĩ, cũng là ta đại sở quốc nhóm đầu tiên nữ chiến sĩ. Câu nói đầu tiên, liền để tất cả mọi người mừng rỡ, một loại không gì sánh được tự hào cảm giác ở trong lòng kích động. Tiếp lấy, Dương Phong lời nói xoay chuyển, từ tốn nói, nhưng là chiến sĩ mặc dù quang vinh, lại cũng không là dễ làm như thế, trở thành một tên chiến sĩ ưu tú càng là khó càng thêm khó. Bình thường thời điểm, các ngươi muốn khắc khổ huấn luyện, chảy mồ hôi, rơi lệ, đổ máu, thụ thương. Thời gian chiến tranh, các ngươi có lẽ liền sẽ tàn phế, thậm chí sẽ mất đi tính mạng. Từ tiến vào nữ binh doanh một ngày này, các ngươi liền không thể lại đem chính mình xem như nữ nhân, các ngươi cùng nam nhân mở dạng, là bảo gia vệ quốc chiến sĩ, có vinh quang quang hoàn. Thống lĩnh của các ngươi, Thạch Thanh quân tướng quân, cũng là nữ nhân, nhưng phóng nhãn toàn bộ Yên Châu, có thể đánh bại người của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên nói trong sơn cốc này bên ngoài, trừ bản vương cùng Yến Nhất bên ngoài, Thạch tướng quân võ nghệ chính là thứ ba. Cho nên, các ngươi muốn lấy các ngươi thống lĩnh là phấn đấu mục tiêu, chỉ cần không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, đến lúc đó sự thành tựu của các ngươi cũng là vô khả hạn lượng. Ta Yến Châu quân, không có nhân tình nói lời, chỉ có công bằng công chính. Nữ binh doanh 784 người, có thể phối 2 tên quân hầu cùng 8 tên đô bá. Sau 3 tháng, nữ binh doanh cử hành đại hội luận võ, cường giả nhưng phải chi. Chương 279, Vân Mị Nhi đại chiến Thạch Thanh quân chương 279, Vân Mị Nhi đại chiến Thạch Thanh quân dừng một chút. Dương Phong lại chỉ một chút bên người Vân Mị Nhi, đây là bản vương ái thiếp, tên là Vân Mị Nhi, đã từng là trước Chu hoàng đế Sùng Phi, cơ hồ là dưới một người, trên bạn người. Thân là Sùng Phi, hoặc là ái thiếp, chẳng những xinh đẹp như hoa, càng hẳn là mảnh mai vô lực, chỉ hiểu phụng dưỡng nam nhân. Trước kia Vân Mị Nhi, xác thực như vậy, một chút môi đỏ, một đôi cánh tay ngọc, liền có thể đạt được trước Chu hoàng đế ân sủng, như vậy đạt được bản vương ân sủng. Nhưng bản vương muốn nói cũng không phải là những này, mà là bây giờ Vân Mị Nhi một thân phận khác, Yến Châu nữ vệ thống lĩnh. Bản vương nói cho các ngươi biết một việc, ngay tại hơn một tháng trước, Vân Mị Nhi nếu là đối trận trong các ngươi bất kỳ một người nào, cũng không phải đối thủ, sinh tử chi chiến nhất định bị giết. Nhưng hôm nay, bản vương muốn để các ngươi nhìn một chút, Vân Mị Nhi thực lực như thế nào. Mị Nhi, ngươi có dám đối chiến Thạch Thanh quân tướng quân? Vân Mị Nhi lập tức chắp tay nói, mặt tướng dám. Dương Phong Tử Tốn nói, Thạch Thanh Quân tướng quân thế nhưng là tại Anh Hùng Lôi bên trên đánh bại Yến Ngũ, liền xem như đối đầu Yến Nhất cũng chưa chắc thất bại. Vân Mị Nhi quát, mặt tướng không sợ. Dương Phong nhẹ gật đầu, Thanh Quân, bản vương mệnh ngươi cùng Vân Mị Nhi một trận chiến, tuy là làm bằng gỗ đao thương, lại không thể bởi vì Vân Mị Nhi là bản vương ái thiếp mà hạ thủ lưu tình, không phải vậy sẽ lấy quân pháp xử trí. Thạch Thanh Quân chắp tay nói, mặt tướng tuân mệnh. Thế là Vân Mị Nhi nhảy xuống tảng đá lớn, cùng Thạch Thanh Quân đối diện mà đứng. Yến Nhất đem trong tay một chi một thương cùng một chi một giáo ném đi xuống dưới, phân biệt bị Vân Mị Nhi cùng Thạch Thanh Quân tiếp được. Vân Mị Nhi khí lực không đủ, Dương Phong liền cho nàng tuyển trường thương làm binh khí. Mà lại, Dương Phong tự mình chỉ điểm Vân Mị Nhi võ nghệ, lấy xảo kình cùng tốc độ làm chủ. Vân Mị Nhi phản ứng nhanh, tốc độ theo kịp, lại có tứ lạng bạt tiền cân chi pháp, võ nghệ tự nhiên là không yếu. Hậu thế trong lịch sử, Triệu Vân khí lực tại Ngũ Hổ đại tướng bên trong là yếu nhất, nhưng hắn võ nghệ chưa chắc là yếu nhất, chính là lấy tốc độ cùng xảo kình làm chủ, đền bù khí lực bên trên không đủ. Hai người cầm binh khí đằng sau, riêng phần mình chắp tay thi lễ một chút, sau đó liền bày ra chiêu thức. Dương Phong quát, tỉ thí bắt đầu. Tuân mệnh. Vân Mị Nhi cùng Thạch Thanh Quân cùng nhau quát to một tiếng, đồng thời ra chiêu, một thương một giáo lập tức liền giao binh cùng một chỗ. Quả nhiên, thương giáo đan xen thời điểm, Vân Mị Nhi lập tức cũng cảm giác được, khí lực của mình kém xa Thạch Thanh Quân, là lấy nàng không dám cứng đối cứng, đem một thương thuận một giáo hoạt động, lập tức tách ra. Vừa mới tách ra, Vân Mị Nhi liền thay đổi chiêu, đầu thương nhanh chóng đâm hướng Thạch Thanh Quân vai phải. Thạch Thanh Quân biến chiêu không có Vân Mị Nhi nhanh, lập tức dùng giáo thân đi cản. Nhưng không đợi giáo thương đụng, Vân Mị Nhi lại lần nữa biến chiêu, một thương đột nhiên chìm xuống, đâm hướng Thạch Thanh Quân bụng dưới, làm cho Thạch Thanh Quân không thể không lần nữa nâng giáo đi cản. Bởi như vậy, Thạch Thanh Quân liền bị động. Bởi vì Thạch Thanh Quân võ nghệ là Thạch Vạn Quân truyền thụ cho, Thạch Vạn Quân chiêu thức đều là mở rộng lớn rộng rãi, lực đạo mười phần. Mà Thạch Thanh Quân từ nhỏ tập võ, sắc thực cũng luyện được sức lực toàn thân, là lấy tại chiêu thức bên trên cũng có đại lực, tiến tới liền ảnh hưởng tới tốc độ. Mặc dù Thạch Thanh Quân giáo pháp kinh qua Dương Phong chỉ điểm, tốc độ tăng nhanh một chút, nhưng vẫn là so ra kém Vân Mị Nhi tốc độ. Nhưng mà, hai người giao thủ 7-8 hội hợp đằng sau, Thạch Thanh Quân cũng thích ứng Vân Mị Nhi đấu pháp, mỗi ra chiêu thời điểm đã thu mấy phần khí lực, khiến cho tốc độ lần nữa đề cao, uy thế tự nhiên cũng yếu bất không ít. Hai người là thương đến giao hướng, đánh nhau, tốc độ cực nhanh, đem những này nữ binh thấy là hoa mắt. Vân Mị Nhi trung quy là ăn khí lực chưa đủ thua thiệt, miễn cưỡng chiến đến hơn 30 hội hợp, tốc độ chậm lại, bị Thạch Thanh Quân xem xét một sơ hở, đưa nàng một thương đánh bay, sóc tiêm gác ở Vân Mị Nhi trên cổ. Vân Mị Nhi chắp tay nói, Thạch tướng quân võ nghệ cao cường, Mị Nhi bội phục. Vân tướng quân đã nhường. Thạch Thanh Quân thu mã sóc, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Vân Mị Nhi vậy mà có thể dưới tay nàng kiên trì hơn 30 hội hợp. Dương Phong vừa cười vừa nói, ngươi hai người nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, sau đó ngựa chiến. Ngựa chiến, Dương Phong tin tưởng, Vân Mị Nhi tuyệt đối chiếm ưu thế. Ngay cả Bất Chỉ Hải đều đối với Vân Mị Nhi kỹ thuật cam bái hạ phòng, Thạch Thanh Quân tuyệt đối càng không bằng. Quả nhiên, hai người nghỉ ngơi qua sau, bắt đầu ngựa chiến, Vân Mị Nhi chính là như cá gặp nước. Mặc dù Vân Mị Nhi cuối cùng vẫn là bại bởi Thạch Thanh Quân, nhưng lại kiên trì hơn 50 cái hội hợp, càng làm cho Thạch Thanh Quân kinh ngạc cực kỳ. Lúc trước, Dương Phong bổ nhiệm Vân Mị Nhi là Yến Châu nữ vệ thống lĩnh, Thạch Thanh Quân cho là Dương Phong là hồ nháo, là đối với Vân Mị Nhi quá cương triều yêu, có chút hôn quân ý vị. Nhưng hiện tại xem ra, Thạch Thanh Quân đúng là hiểu lầm Dương Phong, cũng kinh thị Vân Mị Nhi. Hai người sau khi đánh xong, Dương Phong lại mở miệng nói ra, luận khí lực, Vân Mị Nhi so ra kém Yến Châu nữ tử. Nhưng là, Mị Nhi ưu thế ở chỗ thân thể linh xảo, có thể rất nhanh. Bởi vậy, vừa rồi trận chiến này, Mị Nhi liền phát huy đầy đủ ưu điểm của mình, liền có thể cùng Thạch tướng quân chiến đến hơn 30 hội hợp. Nếu là đánh giáp lá cả, có lẽ sẽ là hơn 40 hội hợp. Hơn một tháng này, Vân Mị Nhi một mực tại khổ luyện võ nghệ, chưa bao giờ gián đoạn qua, mới có thể có hôm nay chi thành tựu. Bản vương dưới trướng còn có Tả thủ doanh cùng tay phải doanh, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết. Chỉ cần chịu cố gắng, chịu khổ, chỉ cần giỏi về phát huy sở trường của mình, mỗi người các ngươi đều có thể trở thành cao thủ. Lời nói này, Dương Phong nếu như chỉ nói là nói, chỉ sợ không có mấy người tin tưởng, bao quát Thạch Thanh Quân ở bên trong. Có thể hiện trường biểu diễn qua sau, liền không có một người không tin. Những nữ binh này phi thường kích động, càng là cực kỳ chờ mong. Vân Mị Nhi loại này nũng nịu mỹ nữ, đều có thể trở thành cao thủ như vậy, các nàng còn có lý do gì nói mình không được chứ? Thạch Thanh Quân nhìn về phía toàn trường, hét lớn một tiếng, bọn tỉ muội, các ngươi hiện tại đã là Yến Châu nữ binh doanh chiến sĩ. Vân tướng quân đã lấy thân làm mẫu, hướng các ngươi đã chứng minh, kỳ tích ngay tại ở cố gắng cùng chịu khổ. Điện hạ cũng đã nói, sau 3 tháng sẽ lại đến chúng ta nữ binh doanh, tự thân vị quân hầu cùng đô bá thụ trước, đây là chúng ta nữ binh doanh vô thượng vinh quang. Cho nên, tiếp xuống 3 tháng, các ngươi có thể trở thành cao thủ như thế nào, chỉ có dựa vào chính mình. Bọn tỉ muội, bản tướng hỏi lại các ngươi một câu, các ngươi có sợ hay không chịu khổ? Các nữ binh lập tức cùng kêu lên hô to, không sợ. Các ngươi có sợ hay không thụ thương? Không sợ. Thạch Thanh Quân lần nữa hét lớn một tiếng, "Tốt, bản tướng tuyên bố, nữ binh doanh huấn luyện, từ giờ trở đi." Hơn 700 người lần nữa cùng kêu lên hét lớn, từng cái đều là thần tình kích động, tuân mệnh. Hiệu quả không tệ, Dương Phong rất là hài lòng, liền cùng Thạch Thanh Quân chào hỏi một tiếng, mang theo Vân Mị Nhi cùng Yến Nhất, rời đi sân cốc. Mà Thạch Thanh Quân thì là mang theo cái này hơn 700 người, bắt đầu nữ binh doanh chính thức huấn luyện. Ăn uống đồ vật, các nàng không cần lo lắng, Dương Phong sẽ phái người đúng hạn đưa tới. Doanh trướng đã có, ban đêm trước khi ngủ chuẩn bị cho tốt là được. Thạch Thanh Quân đã quyết định quyết tâm, 3 tháng không xuất cốc, mà một khi xuất cốc ngày, chính là nữ binh doanh thành quân thời điểm. Chương 280, Hạ Trung Thượng Ba Sách. Chương 280,
hạ trung thượng bà sách đông hung nô.
Vương đỉnh, Tiêu Kỳ Phong đã đến. Tế Tà Thiền Vu nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Kỳ Phong, nhíu mày, ngươi chính là cái kia cho Hồ Liên tiểu nhi hiến diện tiến tam sách người.
Tiêu Kỳ Phong cười nhạt một tiếng, Hồ Liên Thiền Vu anh minh, chính là tại hạ.
Tế Tà Thiền Vu gật gật đầu, ngươi cái kia diện tiến tam sách, bản Thiền Vu về sau nghe người ta nói đến qua. Tuy nói diện tiến tam sách toàn bộ thất bại, nhưng lại vẫn có thể xem là một đầu diệu kế, chỉ là cái kia Yến quận vương Dương Phong so ngươi cao hơn một bậc thôi.
Tiêu Kỳ Phong cười lạnh một tiếng, Dương Phong giả chết thời điểm, cũng không biết tại hạ hướng Hồ Liên Thiền Vu hiến diện tiến tam sách. Cho nên, tại hạ chi mưu cùng Dương Phong chi trí ai cao ai thấp, cũng còn chưa biết.
Tế Tà Thiền Vu cười hắc hắc, Tiêu tiên sinh rất tự phụ thôi.
Tiêu Kỳ Phong từ tốn nói, có tài người, khi tự tin, không phải tự phụ cũng.
Tế Tà Thiền Vu ha ha cười nói, tốt, nói hay lắm, có tài người, xác thực khi tự tin. Chỉ có giống Hồ Liên tiểu nhi loại kia sở tài, mới có thể tự phụ.
Tiên sinh, bây giờ Hồ Liên tiểu nhi đã chết, Tây Hung nô cũng không tồn tại, thảo nguyên chỉ có một cái lớn Hung nô, không biết tiên sinh có thể nguyện lưu lại phụ tá bản Thiền Vu.
Chỉ cần tiên sinh chịu đáp ứng, lớn Hung nô Tả Hiền Vương vị trí, không phải tiên sinh không còn ai.
Tả Hiền Vương là hồn xin ạ.
Nhưng là, trong khoảng thời gian này đến nay, Tế Tà Thiền Vu đối với hồn xin ạ càng phát ra không hài lòng, sớm có không chuẩn bị dùng tính toán của hắn.
Tiêu Kỳ Phong khẽ nhíu mày, bây giờ, Hung nô chi thế rất nguy, Thiền Vu muốn thay đổi căn côn, cực kỳ khó khăn.
Tại hạ mặc dù tự phụ nhu lượng, nhưng còn cần Thiền Vu phối hợp mới được.
Không phải vậy, nếu là quân thần ly tâm, Hung nô tuyệt không phải Yến Châu chi địch.
Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, ngươi Tế Tà muốn cho ta khi Hung nô Tả Hiền Vương, có thể ai nhưng là, ta hiên kế, ngươi nhất định phải nghe, không phải vậy liền đợi đến diệt vong đi.
Tế Tà Thiền Vu khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút, nhược tiên sinh thật sự là đại tài, bản Thiền Vu tự nhiên đối với tiên sinh nói gì nghe nấy.
Nếu là tiên sinh có thể phụ tá bản Thiền Vu đánh bại Dương Phong, chiếm đoạt Tiên Châu, bản Thiền Vu liền phong ngươi làm lớn Hung nô Yến Vương. Mặc kệ ngày sau lớn Hung nô cương vực lớn bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, tiên sinh vĩnh viễn chỉ ở bản Thiền Vu dưới một người.
Cái này hứa hẹn, tuyệt đối là đến ngày, cũng đại biểu cho Tế Tà Thiền Vu nồng đậm cầu tài chi tâm.
Tiêu Kỳ Phong cũng là một trận động dung.
Tế Tà Thiền Vu đối với người mới khao khát, đối với người mới coi trọng, tuyệt đối là tại phía xa Hồ Liên Thiền Vu phía trên.
Vừa rồi, Tế Tà Thiền Vu đối với Hồ Liên Thiền Vu đánh giá phi thường đúng chỗ, xuân tài, tự phụ.
Hồ Liên Thiền Vu đúng là một cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, lại không hiểu được chiêu với nhân tài thủ lĩnh.
Thẳng đến mấy lần sau khi đại bại, Hồ Liên Thiền Vu mới ý thức tới vấn đề này, vừa lúc Tiêu Kỳ Phong đưa tới cửa.
Chính là bởi vì Tế Tà Thiền Vu đối với Hồ Liên Thiền Vu không phục, cho là Hồ Liên Thiền Vu chi năng không đủ để lãnh đạo Hung nô cường thịnh đứng lên, Bắc Cự Đại Hoang Quốc, xâm nhập phía Nam Yên Châu, cho nên mới sẽ thoát ly Hồ Liên Thiền Vu mà tự lập môn hộ. Nhưng Tiêu Kỳ Phong động dung, chỉ là trong nháy mắt mà thôi.
Dù sao, Tiêu Kỳ Phong là Đại Hoang Quốc người, gia luật Thái Hậu lại cho hắn cơ hội thứ hai. Nếu như Tiêu Kỳ Phong ở thời điểm này phản bội Đại Hoang Quốc, gia tộc của hắn có lẽ sẽ gặp ngập đầu chi ách, hắn cũng sẽ trở thành Đại Hoang Quốc người tất phải giết.
Tiêu Kỳ Phong trong lòng khe khẽ thở dài, nếu như lúc trước không phải tìm tới Hồ Liên Thiền Vu, mà là trực tiếp tìm tới Tế Tà Thiền Vu, có lẽ đồ vật Hung nô đã thành công hợp hai là một.
Chỉ bất quá, lúc đó Tiêu Kỳ Phong cho là Hồ Liên Thiền Vu là chính thống, lại tuổi trẻ, tự nhiên là vượt xa Tế Tà Thiền Vu. Nhưng hôm nay xem ra, Tiêu Kỳ Phong lựa chọn thật sự là quá sai lầm.
Tiêu Kỳ Phong lập tức một gối quỳ xuống, cúi đầu xuống, chắp tay nói, "Ti chức Tiêu Kỳ Phong, bái kiến Thiền Vu."
Chỉ là, Tế Tà Thiền Vu không nhìn thấy, Tiêu Kỳ Phong khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh.
"Hắc, Tế Tà lão nhi, đã ngươi như thế cầu tài như khát nước, tại hạ liền thuận thế mà làm, trước thu hoạch được tín nhiệm của ngươi. Sau đó, lại đem ngươi lừa gạt nhập Đại Hoang Quốc, nhốt lại. Xem ở ngươi đối với tại hạ cũng không tệ lắm phân thượng, tại hạ nhất định cầu Thái Hậu tha mạng của ngươi, chỉ là cả đời cầm tù.
Rượu ngon, thức ăn ngon, mỹ nhân, ca múa, sẽ làm bạn ngươi nửa đời sau."
Tế Tà Thiền Vu nhưng không biết Tiêu Kỳ Phong ý nghĩ, càng không biết Tiêu Kỳ Phong là Đại Hoang Quốc người, lập tức liền cười ha ha lấy đứng dậy, đi đến Tiêu Kỳ Phong trước mặt, đem hắn dịu dắt đứng lên.
Tế Tà Thiền Vu nắm Tiêu Kỳ Phong tay, bản Thiền Vu trước tiên cần phải xin tương trợ, đại sự có thể thành cũng.
Tiêu Kỳ Phong lập tức khiêm tốn nói, "Thiền Vu quá khen, ti trước khi tận tâm tận lực, phụ tá Thiền Vu, xưng bá phương Bắc, nhập chủ Trung Nguyên."
"Ha ha ha, tốt một cái xưng bá phương Bắc, nhập chủ Trung Nguyên."
Tế Tà Thiền Vu đem Tiêu Kỳ Phong dẫn tới trên chỗ ngồi, cười hỏi, "Không biết tiên sinh có thể có diệu kế, giúp ta lớn Hung nô trước vượt qua dưới mắt nan quan."
Nhìn xem Tế Tà Thiền Vu trở lại chỗ ngồi của mình, Tiêu Kỳ Phong lúc này mới chắp tay nói, "Khởi bẩm Thiền Vu, ti trước có hạ trung thượng ba sách, thờ Thiền Vu lựa chọn."
Hạ trung thượng bà sách.
Tế Tà Thiền Vu nhất thời liền đến hào hứng, tiên sinh nhưng cẩn thận nói một chút.
Ti chức tuân mệnh.
Tiêu Kỳ Phong háng giọng một cái, bắt đầu chậm rãi mà nói, hạ sách, lần nữa lấy trọng kim thuê duy nhân thích khách, ám sát Dương Phong.
Dương Phong trải qua một lần ám sát, bên người phòng vệ tự nhiên vượt xa trước kia, lại đi ám sát, độ khó tự nhiên sẽ gia tăng mấy lần.
Nhưng là, Dương Phong tất nhiên cũng sẽ cho là, từ đó về sau, liền sẽ không còn có người đối với hắn tiến hành hai lần hành thích.
Mặt khác, duy nhân ám sát thất bại, Yến Châu càng phát ra cường thịnh, duy bộ há có thể không có gánh lo lắng.
Cho nên, giết chết Dương Phong, giúp ta Hung nô chiếm đoạt Tiên Châu, đối với duy bộ tự nhiên cũng là có chỗ tốt.
Trung sách, hướng Yến Châu xương thần, hàng năm cung cấp nhu mã dương, lương thảo cùng thanh tráng lao lực, lấy mê hoặc Dương Phong.
Cái này, liền để cho Dương Phong nghĩ lầm, Thiền Vu hoàn toàn thần phục, liền sẽ không lại xuất binh.
Không phải vậy, ngay cả thần phục người còn muốn diệt tuyệt, ngày sau Yến quân chỗ đến, liền chỉ có liều chết chống cự, lại không đầu hàng người. Tiến Châu mặc dù thịnh, nhưng Dương Phong cùng cha đại sở quốc thái tử Dương Khâm không cùng, nhưng bị Thiền Vu sử dụng. Dương Khâm cùng Tiêu Thị có hai con trai, theo thứ tự là Dương Bách cùng Dương Tùng, đều là muốn vong Dương Phong, chiếm nó Yến Châu. Thiền Vu chỉ cần phái người tới liên thủ, để nó lấy triều đình danh nghĩa, điều Yến Châu nhân tài. Thậm chí, có thể tạm thời đem Dương Phong triệu hồi lạc Dương, thì Thiền Vu liền có thể tập kích Yến Châu, đánh một trận kết thúc. Đương nhiên, Yến Châu binh hùng tướng mạnh, cho dù không có Dương Phong tòa chấn, Thiền Vu chiếm chi cũng không dễ cũng. Nếu như Tiêu Thị có thể làm cho Dương Phong hoại tội, hoặc là đem Dương Phong giết chết, thì Thiền Vu nhất định được Yến Châu cũng. Không phải vậy, nhược Dương Phong kịp thời trở về Yến Châu, thì chiến sự chỉ sợ sẽ còn giằng co. Thượng sách, kết minh Đại Hoang Quốc, dẫn binh Nam Hạ tiến đánh Yến Châu. Đại Hoang Quốc gia luật Thái Hậu, lâu có Nam Hạ công yến chi tâm, chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì vừa ổn định trong nước thế cục, không cho phép bại trận sự tình phát sinh. Nhược Thiền Vu kết minh với nhau, hai đường tiến đánh Yến Châu, thì gia luật Thái Hậu chắc chắn sẽ vui vẻ đáp ứng. Yến Châu mạnh hơn, Dương Phong lại có nhu lực, đối mặt Đại Hoang Quốc cùng lớn Hung Nô liên quân chi thế, cũng không phần thắng. Một khi Yến Châu chiến bại, Thiền Vu liền có thể thừa cơ xúi dục Tang Vũ cùng 60,000 Hung Nô hàng binh, đột nhiên phản công Đại Hoang Quốc quân, thì Yến Châu đem chỉ quy về Thiền Vu chi thủ cũng. Đại Hoang Quốc binh bại, trong nước phản đối ra luật Thái Hậu thanh âm tất nhiều, thì Đại Hoang Quốc trong ngắn hạn sẽ không còn lực Nam Hạ. Đợi Thiền Vu toàn chiếm Yến Châu cùng Thảo Nguyên, thực lực tăng vọt đằng sau, thì sợ gì Đại Hoang Quốc đâu. Chương 281, kéo ra ngoài, loạn đao chém chết. Chương 281, kéo ra ngoài, loạn đao chém chết. Nghe xong Tiêu Kỳ Phong lời nói, tế tả Thiền Vu lập tức liền rơi vào trầm tư. Hạ sách, hai lần ám sát Dương Phong. Quả thực như Tiêu Kỳ Phong lời nói, Dương Phong hẳn là sẽ không ngờ tới, sẽ có người tại hắn phòng vệ tăng cường đằng sau, tại hắn trải qua ám sát đằng sau, một lần nữa. Duy bộ đâu? Có lẽ cũng sẽ lo lắng, Yến Châu một khi cường đại đằng sau, sẽ đối với nó tiến hành trả thù. Nhưng mà, nếu như lần nữa ám sát thất bại, Đông Hung Nô liền muốn tiếp nhận Dương Phong tức giận. Lần trước, Duy Nhân ám sát thất bại, Dương Phong vậy mà từ thích khách trong tay đạt được tin tức. Dương Phong sử dụng thủ đoạn gì, Thế Tả Thiền Vu không biết, nhưng này hai cái Duy Nhân thích khách xác thực cung khai, sau đó bị Dương Phong diệt khẩu. Đương nhiên, diệt khẩu sự tình là Dương Phong phái người cố ý lan rộng ra ngoài, mục đích là bảo toàn tráng bố cùng khách thu tòa tính mệnh. Nếu không, lấy Duy Nhân quy củ, tất nhiên sẽ phái ra thích khách, thẳng đến giết chết tráng bố cùng khách thu tòa hai cái này phản đồ mới thôi. Ý là, nếu như Tế Tả Thiền Vu lần này ám sát một khi cũng thất bại, Đông Hung Nô nhất định sẽ diệt vong. Minh phạm Yến Châu người, xa đâu cũng giết. Yến Châu khẩu hiệu này, Tế Tả Thiền Vu cũng là biết đến. Trung sách, hướng Yến Châu xưng thần, cấu kết đại sở quốc đồng cung, hợp mưu Yến Châu. Dương Khâm là đại sở quốc thái tử, chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Nhưng mà, Tiêu Thị cùng nàng hai đứa con trai, liền không nói được rồi. Chỉ là, coi như có thể tạm thời đem Dương Phong rời Yến Châu, nhưng phía Đông Hung Nô thực lực, tuyệt đối không cách nào đem Yến Châu một công xuống. Một khi Dương Phong trở về, chiến sự không chỉ là giằng co vấn đề, mà là Đông Hung Nô thất bại. Trừ phi, Tiêu Thị có thể tại Lạc Dương liền để Dương Phong hoại tội, hoặc là đem Dương Phong giết chết. Cái này, chẳng khác gì là tướng chủ động quyền giao cho Tiêu Thị. Lấy một nữ tử quyết định Đông Hung Nô vận mệnh, quả thực có chút mạo hiểm. Thượng sách, kết minh Đại Hoang Quốc. Chuyện này, Tế Tả Thiền Vu làm qua, chỉ là vụ trộm tiến hành. Đại Hoang Quốc cho Đông Hung Nô trợ giúp, chỉ là một cái khu sói sư mà thôi. Mà Tế Tả Thiền Vu cho Đại Hoang Quốc hứa hẹn, cũng chỉ là thống nhất thảo nguyên đằng sau, hàng năm đưa cho Đại Hoang Quốc 3000 con tuấn mã, cùng quần quận không dứt thượng đẳng cỏ khô. Chỉ bất quá, khu sói sư bại, Tế Tả Thiền Vu cũng sẽ không cần làm tròn lời hứa. Nhưng lúc này đây nếu như kết minh, chính là Đại Hoang Quốc xuất binh, chính là bên ngoài. Hung Nô cùng Đại Hoang Quốc là thủ truyền kiếp, nếu như Tế Tả Thiền Vu một khi hạ quyết tâm này, thanh âm phản đối tất nhiên không ít. Đến lúc đó, Tế Tả Thiền Vu nhất định phải thanh trừ những này thanh âm phản đối, kết minh mới có thể thành công. Mà nhất người phản đối, ngay tại lúc này Tả Hiền Vương hồn xin ạ, Tế Tả Thiền Vu cùng cha khác mẹ đệ đệ. Tế Tả Thiền Vu tâm niệm phi chuyển, đột nhiên cảm thấy khẽ động, đột nhiên vô bàn trà, gầm thét một tiếng, người tới. Hách Liên Tề lập tức dẫn người từ ngoài trướng tiến đến, chắp tay nói, có mặt tướng này, xin mời Thiền Vu phân phó. Tế Tả Thiền Vu một chỉ Tiêu Kỳ Phong, hư lệnh một tiếng, đem người này cầm xuống, kéo ra ngoài, loạn đao chém chết. Hách Liên Tề sững sờ. Hắn một mực tại bên ngoài nghe đâu, Tiêu Kỳ Phong là tìm tới chạy Tế Tả Thiền Vu, hơn nữa còn hiến hạ trung thượng ba cái kế sách, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này nữa nha. Nhưng Tế Tả Thiền Vu hạ lệnh, Hách Liên Tề đương nhiên sẽ không chất vấn, lập tức liền lên tiếng, dẫn người hướng Tiêu Kỳ Phong đi đến. Tiêu Kỳ Phong chỉ là sắc mặt có chút thay đổi một chút, ngay cả giải thích đều không có, đứng dậy, chuẩn bị theo Hách Liên Tề rời đi. Đợi cho Tiêu Kỳ Phong sắp rời đi vương trướng thời điểm, Tế Tả Thiền Vu nhịn không được hỏi, Tiêu Kỳ Phong, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, bản Thiền Vu vì sao muốn giết ngươi sao? Tiêu Kỳ Phong dừng bước lại, xoay người lại, lạnh lùng nói ra, tại hạ sẽ không theo một cái dung chủ tốn nhiều mối lưới, muốn giết cứ giết chính là. Tế Tả Thiền Vu cười lạnh một tiếng, ngươi không muốn hỏi, nhưng bản Thiền Vu cũng sẽ để ngươi cái chết rõ ràng. Tiêu Kỳ Phong, bản Thiền Vu liệu định, ngươi là Đại Hoang Quốc gian tế, ý muốn chiếm đoạt ta lớn Hung Nô. Tiêu Kỳ Phong nghe, lập tức liền cười lên ha ha, nguyên bản, tại hạ coi là, Tế Tả Thiền Vu so hơn ngay cả Thiền Vu mạnh hơn rất nhiều, chính là thảo nguyên anh hùng. Bây giờ xem ra, bất quá cũng như vậy, thậm chí còn không bằng hơn ngay cả Thiền Vu nhiều hơn a. Chỉ ít, hơn ngay cả Thiền Vu có thể nhìn ra tại hạ là toàn lực trợ hắn, mà ngươi Tế Tả vốn không đế vương chi năng, cũng chỉ có đế vương chi nghĩ thôi. Tế Tả Thiền Vu hừ lạnh một tiếng, Tiêu Kỳ Phong, ngươi phép khích tướng này tại bản Thiền Vu trước mặt không dùng được. Ngươi đừng tưởng rằng, bản Thiền Vu đoán không được, một khi Đại Hoang Quốc xuất binh, cùng Lớn Hung Nô đánh tan Yến Châu đằng sau, liền sẽ lập tức đối với ta Lớn Hung Nô ra tay. Tiêu Kỳ Phong cười lạnh một tiếng, không sai, đều có xưng bá chi tâm, Đại Hoang Quốc tất nhiên sẽ không cho phép Hung Nô độc lập. Ngươi tế tả nghĩ đến diệt Yến Châu, diệt Đại Hoang Quốc, vì sao Đại Hoang Quốc không muốn diệt ngươi? Đây là tranh bá chi chiến, cũng không phải là tiểu nhi nhà tròi, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi mưu tính người khác, không cho phép người khác mưu tính ngươi không thành? Thật sự là thật lạ tức cười. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tại hạ chính là muốn lấy mưu lược thủ thắng, lấy dương tại hạ trong lồng ngực khát vọng. Bất nói nhiều lời, nếu tại hạ lầm ném dung chủ, chính là tại hạ thời vận không đủ, đáng đời hôm nay cái chết. Nói đi, Tiêu Kỳ Phong nhanh chân hướng ngoài trướng đi đến. Tế Tà Thiền Vu một trận trầm mặc, con mắt loạn chuyển. Một lát sau, Tế Tà Thiền Vu hét lớn một tiếng, người tới, đem Tiêu tiên sinh mang về. Rất nhanh, Tiêu Kỳ Phong trở về, nhàn nhạt hỏi, Thiền Vu còn thủ đoạn nào nữa? Xử hết ra, tại hạ tuyệt sẽ không cau mày một cái. Tế Tà Thiền Vu đứng dậy, đi vào Tiêu Kỳ Phong trước mặt, không người bái thật sâu, tiên sinh chớ trách, bản Thiền Vu vừa rồi chỉ là thăm dò tiên sinh mà thôi, tiên sinh bị sợ hãi. Bản Thiền Vu xin lỗi tiên sinh, cái này liền an bài rượu thịt, vì tiên sinh bày tiệc mời khách, cũng vì tiên sinh ép một chút. Tiêu Kỳ Phong cũng thấy tốt thì lấy, chắp tay nói, việc quan hệ Hung Nô vận mệnh, Thiền Vu cẩn thận như vậy cẩn thận, cũng là phải, sao là xin lỗi mà nói. Thiền Vu chim ưu, hơn xa hơn ngay cả gấp 10 lần, mới thật sự là thảo nguyên chi chủ a. Nhưng Tiêu Kỳ Phong nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, Tế Tà lão nhi, từ ngươi đột nhiên trở mặt thời điểm, ta liền liệu định ngươi là đang thử thăm dò tại ta. Tại ta Tiêu Kỳ Phong trước mặt, ngươi những thủ đoạn này không dùng được. Chỉ chốc lát sau, rượu thịt mang lên. Qua 3 lần rượu đằng sau, Tế Tà Thiền Vu nói ra, Tiêu tiên sinh cũng biết, bây giờ ta Hung Nô cùng Yến Châu đã là thủy hỏa bất dung chi thế. Không phải Yến Châu phá, chính là ta Hung Nô vòng, hận này chi sâu, đã thắng qua Hung Nô cùng Đại Hoang Quốc. Cho nên, đầu xuân chi chiến, ta Hung Nô đã mất đường lui, chỉ có một thắng mới có thể đặt chân. Tiên sinh chỗ hiến hạ trung thượng ba sách, bản Thiền Vu chi ý, muốn đồng thời tiến hành, có thể bảo vệ không ngại, không biết tiên sinh ý như thế nào. Ba sách đồng thời tiến hành. Mặc dù cái này ba sách đều là Tiêu Kỳ Phong chỗ hiến, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ba sách đồng thời tiến hành. Tiêu Kỳ Phong nhịn không được vỗ tay nói, Thiền Vu anh minh à, duy bộ, đại sở quốc tài tử phi, cùng Đại Hoang Quốc, ba đường đồng tiến, đảm nhiệm cái kia yến quận vương Dương Phong có thông thiên chi năng, lần này cũng là thai kiếp khó thoát. Tiêu Kỳ Phong đứng lên nói, đã như vậy, ti chức nguyện ý tiến về duy bộ, đại sở quốc cùng Đại Hoang Quốc, du thuyết ba bên, sẽ làm cho Dương Phong chỉ có thể là chỉ chết mà thôi. Tế Tà Thiền Vu cười to nói, bản Thiền Vu trước tiên cần phải xin tương trợ, đại sự thành cũng. Tiêu Kỳ Phong trong lòng âm thầm đắc ý, ngươi cho ta tương trợ, Hung Nô cùng Yến Châu tất diệt. Chương 282, Ước Pháp Tam Trương. Chương 282, Ước Pháp Tam Trương là Dương. Dương Hiển Thánh Giá đi vào, cùng tiễn đưa thời điểm một dạng, Độc Cô Hoàng Hậu, Thái tử Dương Khâm, Thái tử Phi Tiêu Thị, mang theo Lạc Dương trọng lượng cấp quan viên, đi vào Lạc Dương bên ngoài Bắc Môn 30 dặm châu nghênh đón Thánh Giá. Dưới tình huống bình thường, cùng tiễn đưa là giống nhau, hẳn là ra trăm dặm nên đón. Nhưng bởi vì Độc Cô Hoàng Hậu đi theo đâu, chỉ cần tại 30 dặm châu đưa đón là được rồi. Biết được Dương Hiển khải hoàn Nam Hạ tin tức, Độc Cô Hoàng Hậu lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù trước sau chỉ là thời gian một tháng, nhưng Độc Cô Hoàng Hậu cơ hồ mỗi đêm đều không có ngủ ngon qua, tổng lo lắng Dương Hiển xảy ra ngoài ý muốn gì. Tóm lại, Dương Hiển an toàn trở lại Lạc Dương, Độc Cô Hoàng Hậu lo lắng chính là dư thừa. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Nhi thần thần thiếp bái kiến phụ hoàng. Chúng thần cung nên bệ hạ khải hoàn mà về. Dương Hiển xe kéo phía sau trong một chiếc xe ngựa, cái kia hai cái Hung Nô thiếu nữ trước một bước xuống xe, bước nhanh đi vào Dương Hiển xe kéo trước mặt chờ lấy. Triệu Vinh Thủy lúc này mới buông tay, đem rèm xốc lên, Dương Hiển từ bên trong đi tới. Nhìn qua hai cái này tuổi trẻ mỹ mạo Hung Nô thiếu nữ, Độc Cô Hoàng Hậu con mắt híp lại thành một đường nhỏ, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ tức giận, toát ra một tia đố kỵ. Dương Hiển hạ long liễn, lần đầu tiên liền nhìn phía Độc Cô Hoàng Hậu, trong lòng nhất thời thầm kêu một tiếng khổ. Phong Nhi, nhìn ngươi hoàng tổ mâu ánh mắt, đơn giản muốn giết người, ngươi thế nhưng là hại khổ chớm. Chuyện cho tới bây giờ, không nuôi được, không giấu được, Dương Hiển cũng chỉ có thể là kiên trì tiến lên, miễn cưỡng cười một tiếng. Hoàng Hậu, lần này chấm ngự giá thân trình, để cho ngươi lo lắng. Độc Cô Hoàng Hậu mỉm cười, bệ hạ an toàn trở về, thần thiếp cũng yên lòng. Sau đó, Dương Khâm tiến lên, nhi thần chúc mừng phụ hoàng, Hung Nô đã diệt thứ nhất, lại đối với ta đại sở quốc không tạo thành uy hiếp. Ta đại sở quốc liền có thể toàn lực ứng phó, sẵn sàng ra trận, nam hạ phản ô. Dương Hiển gật gật đầu, trong khoảng thời gian này, thái tử Giang Quốc cũng vất vả. Dương Khâm vội vàng nói, nhi thần thân là thái tử, vì phụ hoàng phân ưu, chính là chuyện đương nhiên, không tính là vất vả. Tiếp lấy, thái tử Phi Tiêu Thị cũng tới trước đơn độc chào. Còn lại quan viên, liền không cần đơn độc lễ ra mắt, Dương Hiển đối bọn hắn cũng là một phen trấn an. Kết thúc buổi lễ đằng sau, Dương Hiển bọn người mỗi người lên xe của mình, trở về Lạc Dương. Trở lại hoàng cung, Dương Hiển liền càng thêm lo lắng, bởi vì quyết định hai cái này Hung Nô thiếu nữ vận mệnh thời khắc rốt cục muốn tới. Lấy Dương Hiển đối với Độc Cô Hoàng hậu hiểu rõ, cũng đã từng phát sinh qua sự tình, Độc Cô Hoàng hậu ở ngay trước mặt hắn là sẽ không động hai cái này Hung Nô thiếu nữ. Nhưng là, Dương Hiển không có khả năng suốt ngày trông coi hai nàng, bảo hộ hai nàng đi. Một khi Dương Hiển cùng hai cái này Hung Nô thiếu nữ tách ra, Độc Cô Hoàng hậu liền có thể nhận được tin tức, sau đó chạy đến, đưa các nàng trượng kích mà chết. Thế nhưng là, nếu là Dương Hiển thay các nàng hướng Độc Cô Hoàng hậu cầu tình đi, Dương Hiển lại kéo không xuống mặt mũi này. Lại nói, cho dù Dương Hiển xin tha, Độc Cô Hoàng hậu liền thật có thể buông tha các nàng sao? Nhớ tới hai cái này Hung Nô thiếu nữ mọi loại nhu tình, tuổi trẻ ra thịt, dung nhan xinh đẹp, Dương Hiển đã cảm thấy từng đợt đau lòng. lão ngưu một khi ăn cỏ non, liền sẽ đối với cỏ non đặc biệt chân quý, không cho phép người khác trả đạm. Hết lần này tới lần khác là, trước mắt cái này độc cô hoàng hậu, lại là Dương Hiển duy nhất ngăn cản không được người. Đến hoàng cung đằng sau, độc cô hoàng hậu lập tức phân phó nói, hai người các ngươi, về sau liền theo bản cung đi. A Dương Hiển không khỏi giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới, độc cô hoàng hậu ở ngay trước mặt hắn, liền chuẩn bị đối với hai cái này hung nô thiếu nữ hạ thủ. Hoàng hậu, ngươi, ngươi cái này không đợi Dương Hiển nói hết lời, độc cô hoàng hậu liền mỉm cười, bệ hạ không cần lo lắng, thần thiếp cũng sẽ không hại các nàng tính mệnh, chỉ là để các nàng ở tại Ngọc Trường Cung, phục thị thần thiếp tả hữu mà thôi. Độc cô hoàng hậu nếu mở kim khẩu, liền nhất định sẽ không lại giết các nàng. Dương Hiển vừa lại kinh ngạc lại ngoài ý muốn, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Phong Nhi không có lửa gạt chấm, hắn thật thuyết phục hoàng hậu. Thế nhưng là mấy thập niên, chưa từng một người có thể ở phương diện này khuyên nhủ hoàng hậu, Phong Nhi là như thế nào làm được đâu? Dương Hiển lại nghĩ tới Dương Phong từng nói với hắn câu nói kia, hoàng tổ phụ một mực mang theo nàng hai người về là Dương, Tôn Nhi cam đoan hoàng tổ mẫu sẽ không phản đối. Dương Hiển tinh tường nhớ kỹ, Dương Phong ngữ khí mười phần tự tin. Đáng tiếc là không đợi Dương Hiển hỏi, Dương Phong liền cáo tử. Hiện tại Dương Hiển hối hận, lúc đó thật nên gọi lại Dương Phong, hỏi cho ra nhẽ. Gặp Dương Hiển phức tạp biểu lộ, độc cô hoàng hậu nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, bệ hạ không cần lo lắng, là Phong Nhi phái người cho thần thiếp đưa một phong thư, nói về hai cái này hùng nổ thiếu nữ. Thần thiếp nghe Phong Nhi khuyên cáo, tiếp nhận hai người bọn họ, sớm muộn phụng dưỡng bệ hạ. Quả nhiên là Dương Phong công lao, Dương Hiển đại hỉ cực kỳ, không quên đập độc cô hoàng hậu một cái mông ngựa, hoàng hậu chân hiền huệ cũng. Độc cô hoàng hậu trắng Dương Hiển một chút, miết miệng, bệ hạ chi ý, thần thiếp lần này tiếp nhận nàng hai người, chính là hiền lành. Trước kia, thần thiếp không đồng ý bệ hạ tuyệt phi, phong phú hậu cung, chính là không hiền lành. Dương Hiển nhất thời dở khóc dở cười, hoàng hậu chớ có miệng mai chấm, chấm cũng không phải là ý tứ này. Độc cô hoàng hậu khe khẽ thở dài, kỳ thật, những năm này, thần thiếp cũng minh bạch, bệ hạ quá ủy khuất. Chỉ là, thần thiếp cố nhiên là không muốn những nữ nhân khác phân đi thánh sủng, nhưng lại không phải là không vì bệ hạ long thể cân nhắc à. Bệ hạ tuổi tác đã lớn, nếu thật là hậu cung như mây, bệ hạ là nhanh sống, nhưng đối với đại sở quốc mà nói, tuyệt không phải chuyện may mắn. Bệ hạ là đại sở quốc hoàng đế, thân hệ thiên hạ, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất. Nhưng mà, Phong Nhi nói như vậy, nhưng cũng cực kỳ có đạo lý. Thần thiếp suy đi nghĩ lại, quyết định tiếp thu Phong Nhi đề nghị. Bệ hạ, xin thứ cho thần thiếp vượt quyền, cùng bệ hạ ước pháp tam trương. Dương Hiển trong lòng ngứa một chút, chỉ mới nghĩ biết Dương Phong đến cùng là thế nào đối với độc cô hoàng hậu nói, nhưng độc cô hoàng hậu sửng sốt chưa kể tới nội dung trong đó. Dương Hiển vội vàng nói, hoàng hậu mới nói. Độc cô hoàng hậu nói ra, thứ nhất, hai cái này hung nô nữ tử, về sau đi theo thần thiếp ở tại Ngọc Trường Cung. Cách mỗi mấy ngày, thần thiếp tự sẽ an bài nàng hai người thị tẩm bệ hạ. Dương Hiển đại hỉ, hoàng hậu nói như vậy rất tốt, đầu này, chấm đồng ý. Thứ hai, hậu cung thiếu thốn, đây là thần thiếp thất trách cũng, tự nhiên là bệ hạ bổ sung hậu cung. Chỉ là, tuyển tú sự tình, bệ hạ chỉ cần toàn quyền giao cho thần thiếp quản lý, không từng chiếm được hỏi. Không nghĩ tới, độc cô hoàng hậu lại còn muốn vì hắn bổ sung hậu cung, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Á Dương Hiển đại hỉ, chấm cũng đồng ý. Bất quá hỏi liền bất quá hỏi thôi, dù sao độc cô hoàng hậu là không thể nào cho hắn tuyển người quá dị. Độc cô hoàng hậu tiếp tục nói, thứ ba, từ đó về sau, mặc kệ là Bắc Cương chi chiến, Tây Bực chi chiến, Đông Hải chi chiến, cùng Giang Nam chi chiến, bệ hạ đều không thể lại đi ngự giá thân chinh sự tình. Đầu này mới là mấu chốt nhất. Độc cô hoàng hậu phát hiện, Dương Hiển ngự giá thân chinh, liền thoát ly nàng khống chế. Lần này, chỉ là 2 tháng, thời gian coi như ngắn. Nếu là bình định Đại Ngô quốc chi chiến, tốn thời gian 2-3 năm, một khi có người dụng ý khó dò cho Dương Hiển tiến hiến đại lượng mỹ nhân, chỉ sợ Dương Hiển liền khó mà có thể còn sống trở về. Dương Hiển ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, lập tức nói, đầu thứ ba, chấm cũng đồng ý. Chương 283, Dương Phong lại nạp đẳng tiếp chương 283, Dương Phong lại nạp đẳng tiếp Yến Châu. Yến quận vương phủ, khắp nơi răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng hớn hở bầu không khí. Hôm nay là Yến quận vương Dương Phong lần nữa nạp đẳng tiếp thời gian. Lần này, Dương Phong chỗ nạp đẳng tiếp có 2 cái, theo thứ tự là Tang Lộc Nhi cùng A Iliana. Tiên Văn đã thông báo, Dương Phong chuẩn bị trọng dụng Tang Vũ. Nhưng Tang Vũ dù sao cũng là hung nô nhân, đem mấy vạn binh mã giao cho trong tay hắn, Dương Phong nhất định phải tăng thêm một cái bảo hộ, chính là nạp Tang Lộc Nhi là đẳng tiếp. Việc này, Dương Phong trước hết để cho Tang Vũ cho Tang Lộc Nhi viết một phong thư, sau đó lại để cho Tư Đồ Thiến cùng Tang Lộc Nhi hàn huyên một chút, việc này liền xem như quyết định xuống. Về phần A Iliana, tự nhiên là bởi vì cái kia 60,000 hung nô hàng binh. Hôm nay cả Tiền Vũ chết, cái này 60,000 hung nô hàng binh tựa như là béo tấm một dạng, không có chủ tâm cốt. Xem xét Hà Nạp cận kề cái chết không hàng, để Dương Phong rất là hao tổn tâm trí, đành phải đuổi hắn đem hâu ngay cả Thiền Vũ di thể đưa đến Long Thành hạ táng, sau đó xem xét Hà Nạp cũng ở lại nơi đó làm hộ lăng người. Dương Phong càng nghĩ, cũng chỉ có thể lợi dụng A Iliana đến ảnh hưởng cái này 60,000 Tây Hung nô hàng binh tâm tư. Dù sao, A Iliana là đã từng Tây Hung nô á thị, chẳng những mỹ mạo, càng là thông minh, tại Tây Hung nô lực ảnh hưởng không nhỏ. Chuyện này, Dương Phong hay là giao cho Tư Đồ Thiến, để nàng cùng A Iliana nói chuyện đàm luận. Kỳ thật, không đơn thuần là cái kia 60,000 Tây Hung nô hàng binh không có chủ tâm cốt, A Iliana cũng tương tự không biết mình tương lai đường ra ở phương nào. Mà trở thành Dương Phong đăng tiếp, đối với A Iliana mà nói, tuyệt đối là tốt nhất đường ra. Dù sao A Iliana cùng Tang Lộc Nhi không giống với, Tang Lộc Nhi có một cái võ nghệ cao cường ca ca, là Dương Phong dưới trướng đại tướng, mà A Iliana thuần túy là không chỗ nương tựa loại đó. lấy A Y Na ổn định 60. Không 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 hung nô hàng binh tâm, lấy 60. Không 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 hung nô hàng binh đến chế ước A Y Na, Dương Phong đem A Y Na nạp làm đăng tiếp, tuyệt đối là một nước diệu kỳ. Lại nói, nếu như Dương Phong chỉ nạp Tang Lộc Nhi, chỉ sợ A Y Na tâm cảnh lại nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Tiến Châu văn võ ba quan đều cho Dương Phong dâng tặng lễ vật. Kế thành quan biên, đại bộ phận đều tự mình tham gia Dương Phong nạp tiếp nghi thức. Bất chỉ hại bọn người, cũng không trở về đến, tiếp tục thao luyện binh mã. Dù sao Dương Phong là nạp đăng tiếp, mà không phải đại hôn, không phải vậy bất chỉ hại bọn người nhất định là muốn trở về. Nhưng mà, làm anh vợ, Tang Vũ đương nhiên là nhất định phải tham gia. Náo nhiệt một ngày sau đó, Yến Quận Vương phủ bên trong tiệc rượu bắt đầu. Dương Phong là Yến Quận Vương, không ai dám quấn lấy hắn uống rượu, cho nên Dương Phong chỉ là mỗi bàn thích hợp tính uống một chén, liền đi động phòng. So với uống rượu, Dương Phong hay là ưa thích động phòng. Tiểu sắc, sắc thứ nhất, rượu thứ hai. Dương Phong như thế vừa rút lui, Tang Vũ liền thành mục tiêu. Cũng may, Tang Vũ là hung nô nhân, tiểu lượng lớn, ngược lại cũng không sợ. Lại thêm, thân muội muội có một cái kết cục tốt nhất, hắn từ đây cũng trở thành Dương Phong tâm phúc đại tướng, Tang Vũ tâm tình cao hứng cực kỳ, tự nhiên là bông ra đo đất uống. Trong động phòng, không đơn thuần là A Y Na cùng Tang Lộc Nhi, còn có Tư Đồ Tiến, Tiêu Nguyệt Cẩm, Son Phấn, Thủy Châu, Đỗ Thị cũng tại, ngồi tiếp A Y Na cùng Tang Lộc Nhi nói chuyện. Vân Mỹ Nhi không tại. Vân Mỹ Nhi hiện tại là nữ vệ thống lĩnh, thân kiêm ba chức. Thứ nhất, bảo hộ Yến Quận Vương phủ hậu trạch căn uy. Thứ hai, huấn luyện nữ vệ. Thứ ba, thị tẩm. Nói cách khác, chỉ có nên chính mình thị tẩm, Vân Mỹ Nhi mới có thể trở về, cùng Dương Phong một phen mây mưa, cực kỳ phụng dưỡng Dương Phong. Mà thời gian còn lại, Vân Mỹ Nhi liền sẽ thực hiện chính mình mặt khác hai cái chức trách. Tất cả mọi người nguyên đều coi là Vân Mỹ Nhi luyện tập võ nghệ, bất quá là vì nên hợp Dương Phong, cũng thuận tiện mình tùy thời đi theo Dương Phong xuất trình. Son Phấn càng là đã từng tại Tư Đồ Thiến trước mặt nói một câu, tiểu thư yên tâm, qua không được bao lâu, hồ ly tinh kia liền sẽ khóc trở về hướng điện hạ tố khổ. Điện hạ một thế anh danh, lại làm cho hồ ly tinh kia khi Yến Châu nữ vệ thống lĩnh, đem Yến Quận Vương phủ hậu trạch an toàn giao cho nàng, xác thực cùng một trận trò đùa không sai bị lắm. Nhưng sự thật lại đánh Son Phấn mặt. Sơn cốc kia, Vân Mỹ Nhi cùng Thạch Thanh quân bộ chiến cùng ngựa chiến, đã truyền khắp Yến Quận Vương phủ, khiến cho Son Phấn rất nhiều ngày không dám nhắc lại hồ ly tinh ba chữ này. Dương Phong đi vào, chư nữ cùng một chỗ hướng hắn chào. Ha ha, đều bình thân đi. Dương Phong tâm tình không tệ, trên mặt cười ha hả. Nạp tiếp là không cần uống hợp chăn rượu, đó là chính thê hòa bình vợ mới có đặc quyền, cũng là bớt đi một đạo chương trình. Dù sao, ở thời đại này người, đang tiếp chỉ là quần áo, tùy thời đều có thể vứt bỏ, không cần thiết hợp chăn. Tư Đồ Thiến vừa cười vừa nói, điện hạ, thời gian không còn sớm, thần thiếp các loại đã ở chỗ này có một hồi, cái này liền cáo tử. Dương Phong nhẹ gật đầu, mấy người các nàng đi trước cửa ra vào chờ lấy, Thiến Nhi ngươi lưu lại, bản vương có mấy câu nói với ngươi. Thần thiếp các loại tuân mệnh. Tiêu Nguyệt cầm phúc phúc thân, mang theo ba nữ rời đi, tới cửa chờ. Tư Đồ Thiến không biết Dương Phong có chuyện gì, lại không cách nào thấy vật, chỉ có thể ngây người tại chỗ bất động. Dương Phong đi vào Tư Đồ Thiến trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, ôn nhu nói, Thiến Nhi, ta đã để cho người ta tuyển ngày hoàng đạo. Tư Đồ Thiến nghe, tiểu khu run lên, trong lòng nhịn không được một loại cường đại kích động. Dương Phong tiếp tục nói, các loại ngày hoàng đạo định ra đằng sau, ta liền hướng hoàng tổ phụ xin mời chỉ đại hôn. Tư Đồ Thiến nước mắt lần nữa chảy xuống, hơi có nghẹn nào, thần thiếp đa tạ điện hạ. Dương Phong đem Tư Đồ Thiến ôm vào trong ngực, lấy môi hôn nhẹ Tư Đồ Thiến nước mắt trên mặt, sau đó từ từ tìm được môi anh đào của nàng, lập tức liền quấn quýt lấy nhau. Đây là Tư Đồ Thiến lần thứ hai. Lần đầu tiên là Dương Phong nạp Son Phấn là đằng tiếp thời điểm, đã rất lâu rồi. Lần này, Tư Đồ Thiến tựa hồ có chút buông ra, lặng quặng đáp lại Dương Phong hôn, hai tay cũng ôm chặt Dương Phong eo hổ. Một hồi lâu, hai người mới tách ra. Tư Đồ Thiến sớm đã là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lông mi ngậm xuân, mềm nhũn tựa ở Dương Phong trong ngực, mảnh mai vô lực. Dù sao, trên giường còn ngồi hai mỹ nữ đâu. Tuy nói hai nàng đều mang theo khăn vân đỏ, không nhìn thấy Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến thân mật, nhưng Dương Phong cũng không có khả năng cùng Tư Đồ Thiến một mực như thế triền miên xuống dưới. Tư Đồ Thiến cảm giác khôi phục một chút thể lực, liền ôn nhu nói, điện hạ thời gian không còn sớm, thần thiếp cáo lui. Ân. Dương Phong nhẹ gật đầu, đỡ lấy Tư Đồ Thiến, đưa nàng đưa đến ngoài cửa, giao cho Son Phấn trong tay. Lại trở lại trong phòng, Dương Phong liền rõ ràng cảm giác được, A Ilya cùng Tang Lộc Nhi hô hấp so vừa rồi dồn dập rất nhiều. Khi Dương Phong đi vào hai nữ trước mặt thời điểm, Dương Phong càng là tình tưởng nhìn thấy, các nàng vậy mà đều là khẽ run. Nữ nhân thôi, lần đầu tiên thời điểm, đều sẽ khẩn trương như vậy cùng sợ sệt. Dương Phong vừa cười vừa nói, hai vị ái thiếp, bản vương muốn đem các ngươi khăn đoan mở ra. Nói, Dương Phong vươn tay, đem A Ilya cùng Tang Lộc Nhi khăn đoan đỏ đồng thời để lộ. Hai tấm diễm lệ vô song, lại mang theo thẹn thùng gương mặt xinh đẹp, lập tức liền hiện ra tại Dương Phong trước mắt. Tuy nói, tại Yến Quận Vương phủ, Dương Phong cơ hồ mỗi ngày có thể nhìn thấy hai nàng. Nhưng bây giờ, hai nữ đều là hóa đồ trang sức trang nhã, lại mặc màu đỏ tân nương phục, càng là lộ ra kiểu diễm cực kỳ, để Dương Phong có chút ngờ.